Chương 283, trùng phùng 3, chương 283, trùng phùng 3, nam tử trung niên lắc đầu, bọn hắn còn rất trẻ, ta tự nhiên không biết tên của bọn họ, nhiều nhất là theo một ít chi tiết gặp gì biết đấy, suy đoán ra trong đó hai người đều là Huyền Võ đạo đệ tử, còn có một cái hẳn là tuần lễ ti quan sai. Ngươi cũng vậy như vậy cùng bọn hắn gặp mặt? Băng vẫn hỏi. Không có, ta chỉ là nhìn bọn hắn vài lần, cũng không giống bây giờ như vậy, ngồi vào đối diện cùng bọn hắn trò chuyện. Băng vẫn bấm tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, cốc cốc âm thanh từng vòng đẩy ra. Đối diện nam tử trung niên lập tức sắc mặt biến được trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thậm chí còn có một tia máu tươi theo khỏe môi tràn ra. Hắn đúng lúc này thu tay lại, suy tư chậm rãi nói, ta liên tục quan sát, phát hiện ngươi xác thực chỉ là người bình thường, kết quả lại năng lực trực tiếp nhìn ra Huyền Võ đạo đệ tử cùng tuần lễ ti quan viên thân phận. Như thế đủ loại, thật sự là để ta có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào bí mật? Nam tử trung niên lau đi bên miệng vết máu, nét mặt lại bình tĩnh như trước, giọng nói cũng không thấy bất luận cái gì phập phồng, bí mật ngay tại bên ngoài trấn tòa kia đã bị hủy sơn trang trong, các ngươi tùy thời đều có thể đi dò xét tìm kiếm. Chẳng qua hai vị tốt nhất hơi chờ một đoạn thời gian lại đi, để tránh cùng trước giờ một bước đến kia đối nam nữ trẻ tuổi chạm mặt. Chỉ là một cái Huyền Vũ đệ tử mà thôi, trừ phi là đã sớm mất tích không thấy Tôn Tẩy Nguyệt, những người khác căn bản sẽ không bị ta để ở trong lòng. Băng vẫn du mắt con ngươi, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua so với bọn hắn, nhưng ngươi càng làm cho ta cảm thấy tò mò. Rốt cuộc ngươi thân là đại chu nhân sĩ, không tới cùng Huyền Vũ đệ tử hành hương quan sai gặp mặt nói chuyện, lại không nên xuất hiện tại chúng ta hai cái Bắc Hoang võ giả trước mặt, lại là ý gì? Lẽ nào là chán ghét ngày qua ngày cuộc sống khổ cực, muốn đầu nhập vào chúng ta mưu cầu một cái vinh hoa phú quý? Vinh hoa phú quý với ta như thoảng qua như mây khói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua chính là bởi vì hai vị từ Bắc Hoang mà đến, cho nên ta mới đi đến các ngươi trước mặt. Nam tử nói đến chỗ này dừng lại một chút, lại mở miệng lúc âm thanh đột nhiên trở nên mặt mẹo, các ngươi hẳn phải biết La Thanh Tuyển, ta hy vọng các ngươi lúc trở về có thể cho nàng mang một câu. La Thanh Tuyển. Băng vẫn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, La Thanh Tuyển là ai? Một bên U Ly trong mắt ba quang chớp động, đồng dạng mặt lộ hoài nghi nét mặt. Chưa nghe nói qua tên này sao? Nam tử trung niên từ sau khi xuất hiện lần đầu tiên nhíu mày, trôi qua một lát lại nói tiếp, Đại Chu giáo môn thất tông một trong, Định Huyền phái La đạo tử, các ngươi có biết hay không? U Ly không khỏi thở dài một tiếng, giọng nói cổ quái nói, nhìn xem ngươi cũng không phải rất già tuổi tác, như thế nào mới mở miệng liền nói chút ít vài thập niên trước chuyện cũ năm xưa. Ta vừa vặn nhớ tới đến La Thanh Tuyển tên, nhưng nàng là 30 năm trước Định Huyền đạo tử. Sau đó một mực ngồi xuống Định Huyền trước trưởng môn, đồng thời đã sớm không tại nhân thế. Thì ra là thế, ta xác thực có rất nhiều chuyện còn không biết, đa tạ hai vị vì ta giải thích nghi hoặc. Nam tử trung niên gật đầu, đúng lúc này lại nói ngược lại hai người cũng vì đó kinh ngạc thoại tới. La Thanh Tuyển chưa chết, lúc này ngay tại Bắc Hoang. Băng vẫn trong mắt lóe lên một vẻ sáng, âm thanh đột nhiên thả rất nhẹ, ngươi nói ra những lời này, lại có chứng cứ gì? Bằng chứng chính là đại phạn sinh tiên linh ý, nàng nếu như không phải tại Bắc Hoang lời nói, lại làm sao có khả năng vì tinh thần cấu kết phản thiên, đồng thời cố gắng nhờ vào đó đối ta tiến hành áp chế. Ta có thể cùng hai vị mặt đối mặt nói chuyện trò chuyện, chính là nàng mượn nhờ Phạn Thiên linh ý lực lượng tạo thành hậu quả. Nam tử trung niên còn đang ở nói xong, mi tâm không có dấu hiệu nào có thêm nhất đạo trước sau thông thấu lỗ thủng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong sền sệt bóc. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, chậm rãi từ chiếc ghế thượng trượt xuống, một tiếng té ngã trên đất, ngay cả dãy ruột đều không có dãy ruột một chút, liền mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Mặc dù người chết, tiệm cơm trưởng quỹ người làm thuê, cùng với khác hai bàn khách nhân lại đối với cái này làm như không thấy, mắt biết hai ngờ, còn đang ở làm lấy chính mình sự tình. Giống như thi thể trên đất căn bản lại không tồn tại đồng dạng. U Ly, ngươi đang làm cái gì? Băng vẫn chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt âm trầm, nét mặt u ám. Băng vẫn đại nhân, ngươi có cảm giác hay không đến, tinh thần của chúng ta dường như giữa bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng. U Ly giọng nói trầm chạm, ta tu hành ngũ thần thích, đối loại biến hóa này mẫn cảm nhất, nhưng cũng là tại vừa mới phát hiện không ổn. Băng vẫn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Một lát sau, hắn thở phào một ngụm trọc khí, ngươi là đúng, hắn chỉ là một người bình thường, lại năng lực đối chúng ta hai cái võ đạo tông sư thực hiện tinh thần ảnh hưởng, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. U Ly hỏi nói, băng vẫn đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Toàn này thị trấn không bình thường. Băng vẫn tả hữu đảo mắt một vòng, đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, sau đó liền đi Quế thư phòng trang viên, nói không chừng còn có thể gặp được Huyền Võ đạo đệ tử, cũng có thể theo trong miệng ép hỏi ra càng nhiều đồ vật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, truyền vào hai người trong hai. Băng vẫn quay đầu nhìn lại, phát hiện là tiệm cơm người làm thuê tại mở miệng nói chuyện. Hai vị an tâm chớ vội, chờ ta đem lời nên nói xong, các ngươi lại động thủ giết người, thậm chí là đổ trấn, cũng không tính trễ. Điếm tiểu nhị tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc, trên mặt bao trùm một tầng xanh dương băng tinh, đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi, trong chốc lát liền mất đi sinh mệnh khí tức. Hy vọng hai vị trở về nói cho La Thanh Tuyển. Dường như ở quán cơm người làm thuê ngã xuống cùng một thời gian, ngồi ở xa xa một cái thực khách đem đầu chuyển qua 90 độ, đem thoại nhận lấy. Hắn lại nói một nửa, mềm mềm đổ dạp tại trên bàn, chén bàn đĩa bắt đùng đùng, không dứt, đụng đảo một chỗ, rượu thái thang tung tóe khắp nơi đều là. Đại phạn sinh tiên linh ý, cũng không phải là như nàng suy nghĩ như vậy có thể tùy ý mà dùng. Tờ thứ hai trên bàn khách nhân tiếp tục mở khẩu, đồng dạng vừa mới nói một câu nói liền chết oan chết uổng. Đúng lúc này, tiệm cơm lão bản theo sau quậy ngồi thẳng thân thể, nàng mong muốn mượn nhờ Phạn Thiên linh ý, lại là không nghĩ rõ ràng một ít quan thiếu, cũng không biết có mượn còn phải có còn thế gian cũng không chỉ mượn không trả đạo lý. Lần này, băng vẫn không có lần nữa độc thủ, U Ly vậy giữ yên lặng, tiên tính nghe tiệm cơm trưởng quý nói ra. Nếu như La Thanh Tuyển nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tất sẽ chết không có chỗ chôn, chẳng bằng để cho ta cùng nàng cát. Tiệm cơm trưởng Quý nói xong, đột nhiên thất khiếu tuôn máu, mệnh tang tại chỗ, bước trong tiệm những người khác theo gót. Cái cuối cùng, không phải ta ra tay. U Ly tinh khí thần ý đột nhiên bay vụt, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Bang vẫn chậm rãi lắc đầu, ta cũng không có ra tay, nhưng hắn cứ như vậy chết tại trước mắt của chúng ta. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên lộ ra một tia không hiểu đủ cười, ta thở nhỏ tu hành bộ tộc đời đời truyền nhận bí pháp, trải qua các loại gian nan khốn khổ, lướt qua từng đạo cửa ải khảo nghiệm, cuối cùng thành tiểu thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư. Phía sau cũng không dám lòng lười biếng, vẫn như cũ ngày đêm khổ tu, cho đến chạm đến âm cực dương sinh ngưỡng cửa kia, đồng thời nhìn trộm đến bên trong một tia mỹ diệu huyền ảo phong cảnh. Cùng nhau đi tới, ta đã quên đã từng đã đánh bại bao nhiêu võ giả, giết chết qua bao nhiêu địch nhân, lại chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay kỳ huyễn quỷ dị trải nghiệm. Mặc dù chỉ là đối mặt với mấy cái ngay cả khí huyết vận chuyển cũng sẽ không người bình thường, vậy mà liền để cho ta sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác. Băng vẫn lắc đầu thở dài, lao đi thái dương một chút vết mồ hôi, đứng dậy hướng phía ngoài tiệm đi đến. Lần này lại không có người mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. U Ly ở trước cửa dừng bước lại, lại quay đầu nhìn thoáng qua tử trạng khác nhau mấy cỗ thi thể. Băng vẫn đại nhân, chúng ta còn muốn đem chọn tọa chấn tử xóa đi sao? Không, người nơi này một cái cũng không thể lại chết. Băng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía ảm đạm bầu trời, đưa tay tiếp được lại bắt đầu xuống dưới bay xuống đông tuyết, lại tại đây tọa chấn tử trong giết một người bình thường, tâm cảnh của ta muốn nhận khó mà ức chế ảnh hưởng. Đây là đại phạn sinh thiên đối cảnh cáo của ta, nhưng cùng lúc cũng là một lần có thể để cho ta tiến thêm một bước cơ hội. Lần này nhất định phải đa tạ U Ly, nếu như không phải ngươi cung cấp thông tin, ta cũng sẽ không tới trước nơi đây. Chương 283, trùng phùng, 4, chương 283, trùng phùng, 4, hắn túi đầu nhìn kia phiến đông tuyết tại lòng bàn tay nhanh chóng biến lớn, màu sắc cũng biến thành xanh thảm óng ánh, trong ánh mắt toát lên nhìn càng ngày càng thịnh quang mang. Không thể giết chấn nhỏ cư dân, ta trong lòng vừa mới bốc lên sát cơ lại không cách nào phát tiết ra ngoài, như thế một mực tích tụ tại ngực, lại là giống như liệt hỏa đốt bị thương, để người khó mà chịu được. Hy vọng sau đó không lâu năng lực gặp được hai cái kia huyền vũ đệ tử, để cho ta thỏa thích phát tiết không chỗ phóng thích chi sát cơ, mới có thể ở phía sau vì càng thêm tươi sáng thấu triệt tâm cảnh, đi nên đón đại phạn sinh thiên giáng lâm linh ý. Ngưng nghỉ không đến một tiền, phong tuyết lần nữa bao phủ thiên địa. Vệ Thao cùng Liễu Thanh Duyên vòng qua rừng tây, ở chỗ nào tọa đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trang viên trước rừng bước lại. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà là tại bên ngoài quan sát kỹ cảm giác. Nơi này xác thực có người tới qua. Một lát sau, Vệ Thao ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến nhìn còn có trùng một chút cháy đen mặt đất, lại quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Thanh Duyên mặc dày. Hẳn là một nữ tử, chân hình cùng ngươi không chênh lệch nhiều, dường như còn muốn ít hơn một ít. Liễu Thanh Duyên sắc mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, tiên sinh còn phát hiện gì rồi? Cái khác ngược lại là không có phát hiện. Vệ Thao còn đang quan sát con kia gần như tại không dấu chân, sau đó mở rộng tìm phạm vi, cho đến đi vào mười mấy mét ngoại, mới nhìn đến ngoài ra một chỗ dấu vết. Hắn khẽ nhíu mày, hai bước ở giữa khoảng cách tại khoảng 5 trượng, mấu chốt là dấu chân như thế nhạt nhẽo, đã nói thực lực của nàng tầm thứ không phải bình thường. Đương nhiên cũng có thể là tu tập nào đó thân pháp, không để cho nàng cần lực rót hai chân, có thể lặng yên không một tiếng động lướt qua khoảng cách xa như vậy. Dường như là định huyền cung nguyện, trước đây ta cùng nàng một đuổi một chạy, ở trong vùng hoang dã chạy bộ ra trăm dặm khoảng cách, so với của ta bộ sinh liên, nàng tiến lên mới là như gió mờ mịt, không thấy một tia yên hòa khí tức. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, tiếp tục hướng trong đi đến. Dựa theo Phùng Khanh Bình ý nghĩ rằng bậy trong miêu tả vị trí, lại tìm kiếm trước đó tại trong trang viên lưu lại ký ức, xuyên qua từng đạo hủy hoại hầu như không còn hoang tàn đổ nát, từng chút một hướng phía nguyên bản vườn hoa vị trí nhích tới gần. Liêu Thanh Duyên yên lặng theo ở phía sau, nhìn thỉnh thoảng hiện cháy đen đầy đất bừa bộn, lại nghĩ tới Ti Nha hồ sơ bên trong liên quan tới Quế Thư phòng miêu tả, trong lúc nhất thời không khỏi có chút suy nghĩ xuất thần. Sinh ra nhân sinh sôi nổi khó liệu, thế sự ung dung khó nói không hiểu cảm khái. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Vệ Thao đạp gãy một cái cành khô. Hắn nhưng vào lúc này dừng bước lại, túi đầu quan sát phía trước cách đó không xa nằm ngang ở trên đất tàn phá bia đá, trong miệng chậm rãi đọc lên còn chưa bị hoàn toàn ma diệt ba chữ Quế Thư phòng. Tiếp đó hắn lướt qua bia đá, nhìn thấy cái đó năm thước vuông thông hướng dưới mặt đất đen nhánh cửa hang. Cách đó không xa đống loạn thạch bên trong còn có rõ ràng là mới đào ra không lâu bùn đất cùng chung quanh xám đen dấu vết tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Nơi này hẳn là Quế gia từ đường vị trí. Liêu Thanh Duyên đi lên phía trước, nhớ lại chậm rãi nói, trước đây tiên sinh cùng ta cũng tại phụ cận tra xét rõ ràng tìm kiếm hồi lâu, lại là không có phát hiện lại còn có dạng này một cái thông hướng dưới mặt đất cửa hang. Vệ Thao không nói gì, trong đầu hiện lên Phùng Khanh Bình đối với ý nghĩ sảng bậy miêu tả. Một người trung niên nam tử dọc theo âm trầm u ám bậc thang hướng lên, toàn thân cũng tản ra làm người sợ hãi mùi huyết tinh. Cho nên nói, Liêu Thanh Duyên suy đoán rất có thể là chính xác, ngay tại đêm qua, hoặc là khuya ngày hôm trước, thật sự có người đến Lạc Thủy Tuần Lễ Ti đi tìm nàng. Đồng thời người kia vậy như nàng suy nghĩ như vậy, đúng lúc này liền cũng đi tới tòa trang viên này, đào mở Phùng Khanh Bình ý nghĩ sảng bậy trong xuất hiện địa động. Còn không biết phía dưới rốt cục ẩn giấu đi cái quái gì thế, vì sao 30 năm trước Quế Thư phòng thất bại, cho tới bây giờ đều không có để nó thật sự lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, túi đầu hướng phía trong động nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tới gần mặt đất một đoạn cầu thang, lại hướng xuống chính là nhất đạo rẽ ngoặt, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không cách nào thấy rõ ràng rốt cục thông hướng nơi nào. Theo bên chân nhặt lên một hạt cục đá, hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, đinh đinh đương đương âm thanh bên tai không dứt, mấy cái hô hấp sau mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhìn tới hay là cần tự mình xuống dưới dò xét một phen, mới có thể biết rõ ràng bên trong rốt cục cần giấu đi cái quái gì thế. Vệ Thao hít sâu một cái lạnh băng không khí, theo mang theo người trong hành lý lấy ra mấy cây cây châm lửa, ta trước dưới, ngươi lại đuổi theo, chúng ta trước sau cách xa nhau bắt đến 10 cái bậc thang, nếu có cái gì tình huống trước tiên cảnh báo. Đã hiểu, tiên sinh cẩn thận, trong này âm khí âm u, sợ là. Liêu Thanh Duyên lời còn chưa dứt, lại không có dấu hiệu nào không nói. Nàng mặt lộ hoài nghi nét mặt, ánh mắt cũng biến thành tán loạn mê man. Cả người mềm mềm đổ vào một bên, vậy mà liền này ngủ say quá khứ. Sớm tại nàng mở miệng nói chuyện trước, Vệ Thao cũng đã xoay thân thể lại, hướng phía một bên phong tuyết chỗ sâu nhìn lại. Và anh, ngay một khắc này, trong mắt hắn, tất cả mọi thứ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không thấy bay đầy trời tuyết, không thấy đổ nát thê lương, ngay cả vừa mới bị hắn đỡ lấy Liêu Thanh Duyên cũng không thấy tăm hơi. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại có bóng tối vô cùng vô tận, cùng với một đôi tại sâu trong bóng tối chậm rãi sáng lên con mắt. Đó là một đôi thu thủy liễm diễm, vừa sáng như sao đôi mắt, tản ra nhiếp nhân tâm phách hào quang lóng ánh, tự đen ám chỗ sâu nhất hiện hiện, trầm mặc y mắng nhìn chăm chú. Trong chốc lát, vô số xuất hiện ở Vệ Thao trước mắt đèn kéo quân loại xoay tròn. Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú, hắn lập tức như đứng trước vực sâu, như giống trên băng mỏng, cảm nhận được đã thật lâu chưa từng có nguy hiểm. Vệ Thao bình thản, tinh thần khí phách đột nhiên cất cao. Hắn không chút nào là không dừng lại tiệm thức các loại hình tượng mà thay đổi, chậm chạp nhưng mà kiên định lạ thường, hướng phía xa xa cặp kia tinh thần loại lóe sáng hai con ngươi bước về phía trước một bước. Vâng. Tất cả huyễn tượng cũng vào giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, tất cả cũng đều khôi phục được hắn cùng Liêu Thanh Duyên mới vừa tới này trạng thái. Gió lạnh gào thét, đông tuyết bay tán loạn. Phá toái bia đá nằm trên mặt đất, phía trước vắt ngang nhìn con kia âm trầm hắc ám cửa hang. Cặp kia sáng như tinh thần hai con ngươi cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bật vô âm tín, vô tung vô ảnh. Chủ nhân của cặp mắt kia, rốt cục là ai? Trong trang viên phát hiện lưỡng đạo xíu xiu dấu chân, có phải hay không con mắt chủ nhân lưu lại? Lẽ nào nàng chính là đi tìm Liêu Thanh Duyên người thần bí? Càng quan trọng chính là, nhìn đôi mắt này, vì sao lại cho ta một loại khác thường cảm giác quen thuộc cảm giác? Liên tiếp vấn đề hiện hiện trong lòng, nhường Vệ Thao lập tức có chút không thắng ưu phiền. Ngay cả bên cạnh tòa này đen nhánh cửa hàng, cũng mất đi vốn có lực hấp dẫn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, toàn lực ngự sử quan thần vọng khí thuật, mong muốn lần nữa bắt được đối phương khí cơ. Cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, tốn công vô ích. Vì ngay tại quan thần vọng khí thuật khởi động đồng thời, lại có lưỡng đạo áo khoác áo bào đen, đầu đội mũ trùm thân ảnh, xuất hiện ở ánh mắt của Vệ Thao trong. Thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư khí tức, lập tức liền xoắn nát chung quanh phong tuyết môi trường, che giấu đạo kiếp như có như không khí cơ, hoàn toàn nhiễu loạn hắn cố gắng để xem thần vọng khí thuật cảm giác siêu tầm nỗ lực. Vang vẫn chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu phong tuyết nhìn lại. Nhìn về phía trước đứng ở một chỗ hai thân ảnh, hắn mặt lộ đủ cười, ung dung thở dài, người này hẳn là cái đó Huyền Vũ đệ tử, đã để ta ngửi ngửi thấy thương ngọt sát lục khí tức. U Ly hai tay khép lại tại trong tay áo, thở phào một ngụm trọc khí, hắn còn nắm cả một cái cô nương xinh đẹp, tại dạng này băng thiên tuyết địa, đốt cháy qua đi cho tàn nơi. Hai cái giáo môn đệ tử ngược lại là rất có tình thú. Vệ Thao mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi bước về phía trước một bước, đem vừa mới thức tỉnh Liêu Thanh Duyên bảo hộ ở phía sau. Ngay tại hai cái người áo đen xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ. Hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, loại cảm giác này hẳn là hai cái Bắc Hoang tông sư, bọn hắn lại xuất hiện ở Quế Thư phòng trang viên di tích. Nếu như chủ nhân của cặp mắt kia cũng là cùng hai cái Bắc Hoang tông sư cùng nhau, trận chiến này sợ là sẽ phải tương đối gian nan, thậm chí có khả năng rất lớn muốn bị thua bỏ mình. Hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, giọng nói chậm chạp nói một câu, ngươi bây giờ đều đi, không nên quay đầu lại. Liêu Thanh Duyên cắn răng nói, kìa tiên sinh đâu? Đối diện hai người đã khóa lại khí tức của chúng ta, cho nên ngươi có thể đi, ta bây giờ lại là đi không được. Chẳng qua ai muốn giết ta, ta liền muốn đem hắn cùng kéo vào Hoàng Tuyển địa phủ. Vệ Thao rũ mắt con ngươi, khí cơ đột nhiên thu lại giống như ngon thạch. Đúng lúc này, thân thể của hắn chìm xuống, bắt đầu xúc thế tụ lực, liền như là một tòa cực độ đè nén đáy biển núi lửa. Chẳng biết lúc nào rồi sẽ đột nhiên bộc phát, đem chung quanh tất cả đều hủy diệt. Chương 284, khiên động. Một, chương 284, khiên động, một, gió lạnh gào thét, lướt qua xa xa rừng rậm hu hu rung động. Tuyết lớn đầy trời, đem toàn bộ trang viên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Liêu Thanh Duyên mặc dù cách hai, nhưng cũng không thật sự đi xa, mà là ẩn vào phế tích ngoại trong rừng cây, mật thiết chú ý nơi này nhất cử nhất động. Nàng hơi lim di mắt, nét mặt bình thản an bình. Cho dù đối mặt với như thế hiểm cảnh, cũng không thấy cái gì tuyệt vọng hoảng sợ. Bia đá một bên, cửa hàng phụ cận. Vệ Thao thân thể chậm rãi đè thấp, tay trái đặt trước người, hướng lên chỉ thiên, tay phải dựa vào phía sau, xuống dưới chỉ. Hai tay năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay qua loa nô lên, đã là ban đầu liền bày ra nguyên thai quyền ấn tư thế. Ánh mắt hắn nửa mở nửa khép, nhưng cũng không hoàn toàn rơi vào hai cái kia Bắc Hoang tông sư trên người, mà là hai con ngươi quang mang ẩn hiện, vọng khí quan thần, vẫn tại nếm thử tìm kiếm chủ nhân của cặp mắt kia. Hai cái Bắc Hoang tông sư quấy phong tuyết mà tới, đi vào Quế Thư phòng trô ở cũ, đúng là nhường hắn cảm nhận được kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là hơi kinh ngạc tại bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà thôi. Hai người kia, trong đó Hắc Bảo nam tử quanh thân băng tuyết vờ quanh, tự thành nhất thể, bởi vậy có thể phỏng đoán người này công pháp con đường. Về phần hắn tu vi cảnh giới, quan thần ý, vọng khí cơ, đại khái cùng Kim Long bộ chủ Long Thánh tại cùng một tầng thứ. Chẳng qua người này có thể đây Long Thánh còn cao muốn lên nhất tuyến, càng quan trọng chính là đây Long Thánh trẻ trung hơn rất nhiều, ra tay lúc làm có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Còn có phía sau nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, dường như là biến thành đồng bạn ảnh tử, lại cùng phong tuyết phế tích hòa làm một thể, để người rất dễ dàng đều xem nhẹ nàng tồn tại. Cho nên nói, cần đề phòng nàng ẩn tàng quỷ bí sát chiêu, cùng với xuất kỳ bất ý đánh lén, rất có thể tại trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Vệ Thao trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, một lát sau thậm chí hoàn toàn nhắm mắt lại. Hắn không còn đi xem từ xa mà đến gần chậm rãi mà đến Bắc Hoang tông sư, mà là nỗ lực bắt giữ kia lọn đã gây mất khí cơ, mong muốn lần nữa tìm kiếm được cái đó thần bí người thứ ba. Vì hai cái Bắc Hoang tông sư tuy mạnh, lại hoàn toàn không đủ để hắn như lâm đại địch. Theo Bắc Hoang trở về Tề Châu về sau, hắn trải qua Thanh Lân Sơn bên trên 10 ngày bế quan, phía sau lại đặt nhiều loại bí pháp hòa làm một thể, chỉ thiếu chút nữa có thể đẩy ra thiên nhân hóa sinh kia phiến đại môn, so với lúc trước cùng Long Thánh lúc giao thủ không thể so sánh nổi. Nếu như lúc này gặp lại Long Thánh, cho dù hắn năng lực một mực gìn giữ sơ nhập dương cực lực lượng tầng thứ, hắn cho là mình cũng có thể bằng vào tứ pháp hợp nhất nguyên thai quyền ấn, đem nó chính diện đánh tan, tường quyền đập chết. Cho nên nói, liền xem như lấy một địch nhị đối mặt Bắc Hoang tông sư, cho dù đối phương có một người nửa chân bước vào dương cực, hắn cũng là không chỗ nào sợ hãi. Bất quá, đáng tiếc hiện tại cũng không phải lấy một địch nhị. Đối diện rất có thể là ba người. Thật sự nhường Vệ Thao cảm thấy áp lực, còn tại ở cặp kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất, với lại nhường hắn có kỳ lạ cảm giác quen thuộc cảm giác con mắt. Nàng mang đến cho hắn một cảm giác, cùng những võ giả khác cũng không quá giống nhau. Có thể khiến cho hắn vốn năng lực sinh ra cảm giác nguy hiểm, đã nói lên nàng tuyệt đối là tông sư chi thượng tầng thứ. Nhưng nàng lại không có loại đó thiên nhân hóa sinh ý cảnh. Làm lúc hắn vì vọng khí thuật quan chi, lớn nhất cảm xúc chính là trống rỗng, một mảnh hư vô. Liên phảng phất chỗ nào căn bản không có người tại. Thế nhưng cặp mắt kia nhưng lại chân thực đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, loại cảm giác này thật sự là làm cho người mâu thuẫn đến cực điểm. Mãi đến khi hắn tiến về phía trước một bước ra, mới rốt cục đánh vỡ loại tình huống này, nhìn trộm đến một tia như có như không khí cơ. Nếu như hai cái Bắc Hoang tông sư tới không phải như thế kịp thời, hắn tất nhiên đã theo dõi mà lên, truy tìm đạo kia ánh mắt mà đi. Đột nhiên, một cố không hiểu cảm giác tại ý thức chỗ sâu nhộn nhạo lên, ngắt lời Vệ Thao tìm kiếm cùng suy tư. Hắn đúng lúc này mở to mắt, thấu triệt tươi sáng tâm cảnh không tự chủ được nổi lên một tia gợn sóng. Vậy mà tại đại chu mặt đất, cảm giác được rõ ràng như thế phản thiên linh ý, thậm chí còn ngày càng rõ ràng nồng đậm, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào là đối diện Bắc Hoang tông sư vào lúc này có chỗ đốn ngộ, mới đã dẫn phát phản thiên linh ý giáng lâm. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, rơi tại trên người hắc bào nam tử, nét mặt càng thêm lạnh nhạt bình tĩnh. Băng vẫn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tới gần. Cuốn phong đột nhiên tuyết tại nơi khác tàn sát bừa bãi, nhưng ở trước mặt của hắn, nhưng lại ngoan ngoãn được như là từ nhỏ nuôi lớn sủng vật, cẩn thận từng ly từng tí vờn quanh tại chung quanh thân thể, giống như đã có được sinh mạng cùng linh tính, tại hướng về chủ nhân lấy lòng làm nũng. Trong sái kim trường tập trấn dành dụm sát ý càng thêm sôi trào, nhưng băng vẫn lại không có gấp đem thả ra ngoài, dường như còn tương đối hưởng thụ giờ khắc này nuột ngạt ở dưới tường hòa an bình. Hắn đối mặt với cách đó không xa người trẻ tuổi kia, thậm chí có một chút xuất thần. Băng vẫn không hiểu nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ, cũng là như đối phương một dạng, tràn đầy đồng bộ tinh thần phấn chấn, còn có loại đó vạn sự không chịu thua sắc bén mũi nhọn. Chẳng qua theo tuổi tác tăng lớn, thực lực phát triển, đã từng khí phách phấn chấn đã từ từ biến mất không thấy gì nữa, các loại bén nhọn góc cạnh cũng bị từng chút một san bằng. Vậy không biết từ lúc nào bắt đầu, đều biến thành hiện tại kiểu này dáng vẻ. Nói dễ nghe một điểm, có thể gọi là tâm cảnh lắng đọng, thời gian lâu gì thật sâu hòa hợp. Nhưng ở chính hắn trong mắt, lại là ngày càng dáng vẻ nặng nề, không còn có lúc trước đơn thuần đơn giản. Võ đạo tu hành, chính là muốn từ giản đến phồn. Lại từ phồn rất đơn giản, như thế mới xem như đi hết một cái giai đoạn luân hồi. Băng vẫn chậm rãi thở ra một ngụm bạch khí, lập tức đảo loạn quanh thân phong tuyết. Hắn cho là mình nhất định phải cảm tạ vị này Huyền Vũ đệ tử, có thể khiến cho hắn vì người vì kính, chiếu rọi xuất từ thân tồn tại thì biết, tâm cảnh càng biến đổi thêm thông thấu thanh minh, cũng có thể là nên đón phản thiên linh ý giáng lâm làm tốt càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Ngoài ra, vậy nhất định phải cảm tạ Uli. Nếu như không phải nàng đi gặp mặt thánh sư, muốn tới trước chỗ này vắng vẻ nơi dò xét tình huống, hắn có thể còn tìm không được như thế quý giá cơ duyên. Theo tòa kia thị trấn ra đây, cho đến đi tới cái này phiến trang viên phế tích, băng vẫn luôn luôn đang tự hỏi, những kia cổ quái kỳ lạ người bình thường, nói xong không giải thích được, rốt cục là tại biểu đạt ý gì. Càng quan trọng chính là, tại cuối cùng tiệm cơm trưởng quỹ bị giết lúc, hắn đột nhiên cảm giác được phản thiên linh ý tồn tại. Thậm chí so với hắn bế quan đốn ngộ, thiên nhân giao cảm lúc càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này, nhường băng vẫn cả người cũng vì đó run rẩy. Giống như bị sấm mùa xuân đánh trúng, làm cho người rung động biến hóa chớp mắt đã tới, trong chốc lát khắp tinh thần cùng thân thể. Từ trong ra ngoài, do nhỏ bé đến chỉnh thể, hắn giống như cảm giác được sinh mệnh phun trào, linh tính sinh sôi, thậm chí nhường hắn vì đó nước mắt lưng tròng, dường như không cách nào tự kiềm chế. Băng vẫn có thể xác định, đại phạn sinh thiên linh ý xuất hiện, tuyệt đối cùng thị trấn trong những người bình thường kia thoát không khỏi liên quan. Mà lấy hắn tu hành đến độ cao tầng thứ, tại Bắc Hoang thân phận địa vị, lại trải qua một đường suy nghĩ sâu xa sau đó, thậm chí có thể suy đoán ra đến, thị trấn trong quán ăn những người kia, kỳ thực chính là một người. Cái này suy đoán nhường băng vẫn có chút khó có thể tin. Nhưng từng lần một quay lại, liên tục suy xét sau đó, hắn hay là ép buộc chính mình tiếp nhận tiếp theo, đồng thời coi đây là cơ sở tiến hành càng xâm nhập thêm tìm tòi nghiên cứu. Về phần danh tự của người kia, băng vẫn ánh mắt chớp động, quanh thân phong tuyết lập tức vì đó trì trệ. Hắn có hơi cúi đầu, tầm mắt lướt qua cái đó Huyền Vũ đệ tử thân thể, rơi vào phóng ngang tại đất phá toái trên tấm bia đá. Cạnh góc chỗ Quế thư phòng bà chữ to còn chưa bị ma diệt, rõ ràng đập vào mi mắt. Băng vẫn thở dài trong lòng, hắn thấy, mặc kệ là tiệm cơm lão bản cùng người làm thuê, hay là mấy cái kia thực khách, rất có thể chính là Quế thư phòng một người. Nếu như phỏng đoán của hắn không tệ lời nói, người này chính là vì một loại có thể nói là không thể tưởng tượng phương thức, lại lần nữa tại những người bình thường kia trên người xuống lại. Băng vẫn tâm niệm chuyển động, đột nhiên lại nghĩ tới Kim Trướng Vương tộc bí truyền Phản Thiên Đại Tiếu, có thể vì mình là tiểu, thượng thể thiên tâm, hạ hợp nhân đạo, vương phải là thần diệu khó lường, huyền ảo rất. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu như Sái Kim Trường Tập chấn chuyện đã xảy ra, thực sự là Quế Thư Phòng tác phẩm, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lại vì sức một mình, chạm đến ngay cả Phạn Tiên Đại Tiếu đều không thể hoàn toàn làm được độ cao tầng thứ. Chương 284, khiên động 2, chương 284, khiên động 2, theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Bang vẫn từng chút một thu lại suy nghĩ. Trong đầu cuối cùng hiện lên La Thanh Tuyển ba chữ này, cùng với ở vào tâm đảo lòng đất huyết chỉ, ngồi ngay ngắn chính giữa bệ đá thanh sư. Nam trái nữ phải, âm dương cùng hỗn, còn có những kia chui vào trong ao linh tơ, mỗi lần nhìn thấy đều bị người vô cùng không thoải mái. Nhưng theo nàng trong lúc lơ đãng bày ra chi tiết đi phân tích, sắp thực mang theo đại chu giáo môn một chút ảnh tử. Cho nên nói, 30 năm trước định huyền phái La đạo tử, sau đó định huyền La trưởng môn, có thể chính là giờ này ngày này Bắc Hoang thánh sư. Nhưng mà, vì hiện nay vương thượng sâu không lường được tu vi cảnh giới, chẳng lẽ còn nhìn không ra La Thanh Tuyển nền tảng. Ở trong mắt Băng vẫn, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Như vậy, vương thượng vẫn như cũ đối nàng như thế tín nhiệm, thậm chí tại thánh trạch tâm đảo mở đạo phủ, nhường nàng một người bế quan sống một mình, lại ẩn giấu đi thế nào thâm ý. Băng vẫn lặng yên suy nghĩ, còn đang ở chậm rãi về phía trước. Theo hắn ngày càng tới gần cái đó tản ra rét lạnh khí tức cửa hàng, đại phạn sinh thiên linh ý liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Phạn thiên linh ý toàn diện giáng lâm, kéo theo tinh thần của hắn cũng đang thăng hoa, đột nhiên sinh ra chưa bao giờ có kỳ diệu cảm xúc. Giờ này khắc này, Băng vẫn trong lòng sinh ra ngộ ra. Vương thượng đối với thánh sư thái độ, có thể không vì cái khác bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ vì nàng dẫn động đại phạn sinh thiên linh ý mà đây hết thảy, lại cùng Sái Kim Trường tập trấn, cùng với tòa này đã thành phế tích trang viên liên quan đến. Còn có những kia linh cơ, trước kia hắn căn bản không có đem để ở trong lòng, cho rằng thứ này cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Bây giờ quay đầu lại lại nhìn, lập tức liền lại có phát hiện mới. Đợi cho trở về Bắc Hoang sau đó, là có thể đầu nhập chút thời gian tinh thần và thể lực đi thăm dò nghiên cứu. Giang giác. Băng vẫn giẫm nát một mảnh gạch nói vụn, nhưng vào lúc này dừng bước lại. Cự ly này tọa phá toái bia đá, cùng với cùng bia đá tương cận cửa hang, vừa bận mới bước khoảng cách. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, đúng lúc này thu lại tất cả nỗi lòng, tinh thần ý chí hòa làm một thể, xâm nhập cảm giác thể ngộ nhìn càng lúc càng nồng nặng phản thiên linh ý, đột nhiên cảm giác đỉnh trệ đã lâu cảnh giới tu hành, tại thời khắc này lại xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Đã không biết có bao nhiêu năm tháng, lại không có qua lâm trận đốn ngộ đột phá tình huống xuất hiện. Còn nhớ chỉ có hai lần, đều là tại đối mặt đây ta mạnh hơn đối thủ, tại bọn họ khí cơ áp bách dưới mới đánh vỡ giới hạn, xé rách bình chướng, tiến vào đến độ cao mới tầng thứ. Nhưng lúc này đối mặt lại là một cái tuổi quá trẻ huyền vũ đệ tử, quả nhiên là phạn thiên tại thượng, cơ duyên khó lường, không phải là chúng ta phàm nhân có khả năng tùy tiện ước đoán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này đại phạn sinh tiên ban cho ta bực này tuyệt đại cơ duyên, ngược lại là cùng trước mắt huyền vũ đệ tử không quan hệ. Hắn có khả năng đưa đến tác dụng, liền để cho ta phát tiết trong lồng ngực sát ý, vì tốt nhất tư thế nên đón Phạn Thiên linh ý đến. Chẳng lẽ nói cũng đúng thế thật Phạn Thiên cố ý làm ra sắp đặt, tỉ mỉ phẩm vị phía dưới, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Băng vẫn chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt theo trên hang đá rơi tại trên người bệ thao, ánh mắt lại là yên tĩnh tường hòa, thậm chí còn mang theo một chút cảm tạ ý cười. 10 mét ngoại, bệ thao du mắt con người, nhìn thấy tại cánh tay mình chi thượng, vô thanh vô tức lan tràn ra một đóa băng hoa. Một hồi gió lạnh thổi qua, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo nhỏ vụn văng lên, băng hoa càng kết càng nhiều, vậy càng ngày càng dày, trong chốc lát liền đem tất cả cánh tay hoàn toàn bao trùm bao phủ. Cùng lúc đó, còn có hai cái băng lộ từ băng vẫn nhón chân đi nhẹ mở đầu, lặng yên không một tiếng động lan tràn đến vệ thao lòng bàn chân, sau đó nhanh chóng hướng lên, đem hai chân toàn bộ bao vây tại vào trong. Với lại đó cũng không phải kết thúc, lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Xanh thẳm băng tinh mắt trần có thể thấy mở rộng phạm vi, rất nhanh bao trùm vệ thao đại nửa người, còn đang ở vì tốc độ nhanh hơn càng biến đổi thêm dày trọng. Muốn kết thúc, băng vẫn thở phào một ngụm xương trắng, ta thể ngộ phản thiên linh ý. Lại lấy ẩn chứa trong lồng ngực sát cơ huyền băng lồng giam đem nó phong trấn, cái này huyền vũ đệ tử chết được không thống khổ chút nào, còn có thể rơi vào một cái toàn thây, liền xem như ta không hề keo kiệt ban thưởng ân thưởng thức. Tiếp đó, sắp đến cuối cùng nên đón phạn thiên linh ý thời khắc. Đáng tiếc nơi này không có điều kiện, không thể đốt hương tắm rửa, bày ra ta chi thành tâm. Băng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú mây đen buông xuống tối tăm bầu trời, trên mặt nổi lên vẻ mong đợi đủ cười. Phía sau cách đó không xa, U Ly trong mắt sóng nước lấp loáng, đồng dạng cảm giác được sắp giáng lâm đại phạn sinh thiên linh ý thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đồng dạng chờ đợi giờ khắc này đến. Đối với người trẻ tuổi kia chết sống, U Ly cũng không quan tâm, không thèm để ý chút nào. Vì có băng vẫn tự mình ra tay, trừ ra nguyên nhất đạo chủ Ninh Huyền chân ngoại, tất cả Tề Châu mặt đất cũng không có người biết là đối thủ của hắn, chỉ là một cái huyền vũ đệ tử trẻ tuổi, tại nhìn thấy bọn hắn một khắc kia trở đi, cũng đã nhất định không đường có thể trốn. Còn có cái đó cô nương xinh đẹp, nàng cũng không có khả năng chạy thoát, nhiều nhất chẳng qua là nhường nàng ở trong sợ hãi nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Càng xa một ít địa phương, Tôn Tẩy Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu phong tuyết nhìn ra xa bắc phương. Lại là đốn ngộ sao? Một cái Bắc Hoang tông sư lại chạy đến đại chu cảnh nội câu thông phạn thiên linh ý, tiến tới chuẩn bị đột phá dương cực, ngược lại để người hơi kinh ngạc kinh ngạc. Hay là nói, Quế Thư Phòng lưu lại dấu vết dẫn tới phạn thiên chú ý, cho nên mới sẽ tại rời xa Bắc Hoang địa phương ngưng tụ lại như thế linh ý. Tôn Tẩy Nguyệt khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía tòa kia lập tức liền muốn thành hình xanh thảm băng điêu. Theo ý nào đó thượng giảng, vị này Thanh Lân Sơn đạo tử gánh chịu của ta một bộ phận chân linh, coi như là người thừa kế của ta, vậy mà liền như vậy gấp tại Bắc Hoang băng phách tộc tông sư trong tay. Nhìn tới của ta đến, hay là mang đến cho hắn nhiều hơn nữa vận rủi. Cho nên nói gặp nhau lại là không bằng không gặp. Ân. Vệ đạo tử ngược lại là rất có ý nghĩa, hơi kém ngay cả ta cũng giấu giếm quá khứ. Chẳng qua năng lực vì huyền cảm cảnh giới ngăn trở băng phách tộc tông sư lực lượng ăn mòn, liền xem như hắn kế thừa ta bộ phận chân linh, vậy rất khó làm được điểm này, cho nên nói ngoài ra, vệ đạo tử nên còn có hắn bí mật của hắn. Quả nhiên là thiên hạ lớn, nhân tài đông đảo, lại nhiều lên cùng thanh bình chi mạng. Nàng ung dung thở dài, nét mặt lại không có biến hóa chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ bình thản. Nam thước vương đen nhánh trước cửa hang, băng vẫn cúi đầu xuống dưới quan sát. Có thể hiểu rõ cảm giác được một cô âm hàn khí tức, đều theo trong động chỗ sâu hướng lên nổi lên. Mà chính là ở đây, đại phạn sinh thiên linh ý rõ ràng nhất nồng đậm. Thậm chí nhường băng vẫn sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần trôi qua một lát, hắn liền đem phá vỡ cuối cùng đạo kia bình chướng, đem cái chân còn lại vậy bước vào dương cực cảnh giới cửa lớn. Ngày này, ta không biết đã chờ đợi bao lâu. Hắn vô tận cảm khái, trầm thấp thở dài, cảm tạ đại phạn sinh thiên, ban cho ta quý giá như thế, cơ duyên. Băng vẫn cúi đầu không người, nghiêm nghị hành lễ. Đồng thời đem tinh thần ý chí ngưng tụ một chỗ, cùng dáng lâm phạn thiên linh ý đan vào lẫn nhau, không phân khác biệt. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, đem lại một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Dường như là sinh mệnh khuyết điểm tại bị bù đắp, tâm linh trong suốt long lanh phảng phất lưu ly. Còn có từng đạo thuần túy sức sống, giống như vận mệnh nguyên tuyển, trong người chạy chậm chậm trôi. Theo tinh thần đến nhục thân, tất cả mọi thứ cũng đang thăng hoa, tiến vào đến một cái càng thêm huyền diệu tầng thứ trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là răng rắc một tiếng băng nhỏ, giống như từ băng vẫn đáy lòng trực tiếp băng lên. Hắn đứng thẳng người, một bên tiếp tục cảm thụ thể ngộ nhìn phạn thiên linh ý, một bên quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, hướng về bên cạnh thân tòa kia toàn thân xanh thẳm màu sắc hình người băng điêu. Tại băng vẫn ngưng kết bất động ánh mắt bên trong, hắn tự tay chế tạo hàn băng lồng giam không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả một tia vết dạng cũng không. Nhưng ở băng vẫn trong lòng, đã có ca ca nhẹ vang lên liên tiếp nổi lên. Hắn còn sống sót, lập tức liền muốn tránh ra trói buộc. Ngay cả võ đạo tông sư đều không phải là huyền cảm võ giả, chẳng những không có chết tại lồng giam trong, hơn nữa còn năng lực thoát khỏi ta phong trấn. Một cái ý niệm trong đầu lặng yên hiện hiện, cũng làm cho băng vẫn ánh mắt đột nhiên có thêm mấy phần chậm chạp. Không có chút gì do dự, hắn một trưởng liền hướng phía tòa kia vẫn không có bất luận cái gì tì vết xanh dương băng điều đập xuống. Chương 284, khiên động 3, chương 284, khiên động 3, đều trong cùng một lúc, bàng bạc uy áp cùng với đỏ thâm phong bạo ẩm vàng giáng lâm. Chỉ một cái mắt, vì bia đá địa động làm trung tâm một khu vực lớn bên trong, đột nhiên băng tinh vỡ vụn, phong tuyết không còn. Vâng. Băng vẫn không tự chủ được nheo mắt lại, đồng tử đột nhiên co vào đến một điểm, bên trong chiếu rọi ra đỏ thâm phong bạo đầu mượn, đang có một tôn cấp tốc mảnh trướng lớn mạnh giữ tận khủng bố thân ảnh, thi triển ra nào đó hơi có vẻ cổ quái quyền ấn, hướng phía hắn không hề sức tưởng tượng vào đầu đánh tới. Đông. Ở chỗ nào đạo hư cầm quyền ấn trung tâm, đột nhiên bắn ra giống như nhịp tim tiếng vang. Ta câu thông phạn thiên linh ý, liền đem phá cảnh bước vào dương cực, há lại cho ngươi đến quấy chuyện xấu. Băng vẫn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng, đánh ra một trường không có dấu hiệu nào vạch ra nửa vòng tròn, mang ra từng đạo tàn ảnh, khác nhau tàn ảnh thì đối ứng các loại ấn quyết, không bàn mà hợp lĩnh ngộ phạn thiên linh ý cuối cùng đột nhiên hợp lại là một, từ đó tách ra tân sinh dương cực ý cảnh, cùng con kia giáng xuống quyền ấn giao tiếp một chỗ. Vì thân thể hai người làm trung tâm, thời gian giống như tại thời khắc này im ắng đình trệ. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hướng vào phía trong đè ép, lại trong phút chốc hướng ra phía ngoài bộc phát ra đi, khiến cho kinh khủng sóng xung kích văn, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa cái trang viên phế tích. U Ly bị ép theo cảm ngộ phản thiên linh ý trong nhập định giật mình tỉnh lại, một chút liền nhìn thấy kịch liệt đụng nhau hai thân ảnh. Cái đó Huyền Vũ đệ tử, vậy mà tại cùng băng vẫn đại nhân chính diện giao phong. Nàng không tự chủ được hé miệng, mặc cho gào thét gió rét luồn vào trong miệng. Cho dù bị băng tuyết bùn cắt đánh vào trên mặt vậy không phát ra gì. Tôn Tẩy 12 con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, sáng như tinh thần. Quần áo tại trong cuồng phong phất phới phi dương, phát ra phần phật tiếng vang, lại trực tiếp xe rách băng phong sao. Vệ đạo tử quả nhiên là lệnh ta lau mắt mà nhìn thiên phú tư chất, Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân cũng là biết chọn đệ tử, có thể đem nhân tài bực này tổng quân trong chấn lựa chọn để bạt ra đây, có thể lại có thể bảo vệ nguyên nhất đạo 30 năm bình an. Bất quá, băng phách tộc tông sư đã đẩy ra thông hướng dương cực cửa lớn, như thế tại cách một cái đại cảnh giới tình huống dưới, ta vậy có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng còn có thể hay không cùng với nó tiếp tục chính diện giao thủ, không rơi xuống hạ phong. Trên mặt nàng nổi lên nhạt méo đủ cười, ánh mắt dây lát không rời đụng nhau giao phong khoảng hai người. Vâng. Một thân ảnh lão đảo lui lại. Băng vẫn đột nhiên đính tại mặt đất, dưới chân hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn ra mạng lớn huyền băng. Như thế lực lượng của bạo, đơn giản chính là một đầu tử trong hắc ám chi nguyên leo ra yêu ma. Càng bất khả tư nghị là, một cái huyền võ đạo đệ tử, lại sắp vì kim cương bí pháp thành tựu khổ luyện tông sư. Hắn nếu là đem đầu tóc cạo, lão phu sợ là đều muốn đưa hắn trở thành là mật giáo truyền pháp Phật tử. Đáng tiếc, ta đã ngộ đạo dương cực, còn có tụ mà chưa tan phản thiên linh ý gia trì, ngươi liền xem như đã trở thành khổ luyện tông sư, cũng giống vậy muốn bị ta sinh sinh đánh tan kim cương lưu ly, trở thành đầy đất lăn loạn lớn nhỏ xá lợi. Vâng. Đỏ thâm phong bạo tái khởi. Vệ thao thân hình cấp tốc bành trướng, lại hướng dấu vào trong liễm, định hướng sinh trường, trả về hồi nhẹ nhàng như ngọc thư sinh bộ dáng. Mà ở này hơi phồng lên xẹp xuống trong lúc đó, tốc độ đột nhiên bị nhảy lên tới cực hạn, trong chốc lát liền đạp phá xanh dương mặt băng, đi vào băng vẫn phụ cận. Băng vẫn hai con ngươi một mảnh xanh thẳm, không còn trước đó hắc bạch phân minh. Tinh khí thần ý trong nháy mắt kéo lên đến cực điểm, cùng dáng lâm phạn thiên linh ý khăng khít cấu kết. Hai tay như chậm thực nhanh ý mắng nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, năm ngón tay chống đỡ, bên trong giống như ẩn giấu đi một kiện hiếm thấy bảo vật. Ta đã đánh vỡ bình chướng, sắp thành tựu dương cực. Hôm nay muốn vì ngươi huyết tế, bái tại đại phạn sinh thiên tri ân ban thưởng. Hắn đưa tay về phía trước nâng đỡ đưa ra, nét mặt tràn đầy thành kính, dường như là muốn đem chân bảo hướng phía ầm vang rơi xuống đạo thân ảnh kia dâng ra.
Oanh!
Sau lưng băng vẫn, đột nhiên hiển hóa ra một đầu toàn thân xanh thảm thần điểu hư ảnh. Nó vỗ cánh muốn bay, sinh động như thật, mở ra giống như lợi kiếm thon dài mỏ chim, định tình cờ cùng băng vẫn lòng bàn tay tương hợp. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ không có dấu hiệu nào lâm vào đình trệ. Mặc dù chỉ là nhất thời đến không thể lại ngắn ngủi một khắc, nhưng cũng nhường băng vẫn động tác có trong nháy mắt không lưu loát. Cho dù là cùng Phạn Thiên Linh ý giao liên kết, vậy xuất hiện nháy mắt gián đoạn. Phong trấn. Ý đây thanh trước, nôn linh bí pháp nhưng vào lúc này bị Vệ Thao sử dụng ra. Hắn nặng nề rơi xuống đất, cùng với nó cùng nhau rơi xuống, còn có tả hữu tề thi nguyên thai song ấn, vô thanh vô tức khắc ở băng vẫn nâng đỡ đưa ra lòng bàn tay. Cùng lúc đó, kim liên cánh cánh nở rộ, lại có một tôn chân đạp huyền quy, tu xà vây quanh, kim quang cuốn lượn quanh hư ảo thân ảnh, cũng là song quyền hư nắm nguyên thai phát ấn, nặng nề đánh vào xanh dương băng điệu mỏ dài chi thượng. Phong tuyết chỗ sâu, Tôn Tẩy Nguyệt đột nhiên nheo mắt lại. Từ gấp trở về trang viên phế tích về sau, nàng lần đầu tiên thật sự lộ ra kinh ngạc nét mặt. Huyền Vũ chân giải ý cảnh, kim cương bí pháp ý cảnh, như vậy kim sắc liên đài lại là cái gì? Lẽ nào là năm đó đại chu võ đế hoàng cực phát ấn? Hình như cũng không hoàn toàn, bên trong mơ hồ còn có thể cảm giác được ta tịnh đế sinh liên ý cảnh. Thanh Lân Sơn vệ đạo tử, vì hắn lúc này tuổi tác, năng lực đạt tới thành tựu như vậy, thật sự là làm lòng người sinh cảm khái, tán thưởng không thôi. Ầm ầm. Đại âm hy thanh, kinh lôi yên tĩnh. Một thân ảnh xuyên thấu xanh thẳm huyền băng, dường như là một cái đinh sắt trực tiếp chui vào lòng đất. Chỉ còn lại một cái đầu lâu còn lộ ở bên ngoài. Còn có một thân ảnh không chút nào dừng lại, xé rách phong tuyết ra tốc về phía trước, hướng phía trang viên phế tích chỗ sâu báo táp đột tiến. U Ly đúng lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm trong chốc lát đã đến phụ cận thân ảnh, ý thức cơ hồ là trống rỗng. Vừa nãy ngay cả nàng đều rõ ràng cảm giác được băng vẫn đại nhân sắp triển khai dương cực ý cảnh, kết quả lại bị vị này huyền võ đạo tử một quyền nhập vào dưới mặt đất, chỉ là lộ cái đầu ở bên ngoài. Hai người bọn họ vừa mới quyết đấu giao phong, rốt cục là ai mượn nhờ đại phạn sinh thiên linh ý, đột phá đến dương cực tầng thứ? Không thể nào, tuyệt không có khả năng là băng vẫn đại nhân bại. Chẳng lẽ lại là băng vẫn đại nhân cùng huyền vũ đệ tử, ngay tại một lần cuối cùng đụng nhau lúc thay đổi thân thể? U Ly ẩn vào trong tay áo hai tay ngón trỏ trong suốt long lanh, giống như biến thành hai cây mỹ luân mỹ hoàn xíu xiu thủy tinh. Nàng đem u thần thích dương cung mà không phát, chờ đợi nhìn sắp đến khủng bố xung kích. Giờ này khắc này, đối phương hiệp bọc lấy thắng thế mà đến, nàng tự biết không thể nào chạy thoát, chỉ có hy vọng tại trước khi chết, có thể để lại cho hắn nhất đạo khó mà ma diệt vết thương. Và anh, đỏ thâm trong gió lốc ám kim thân thể đột nhiên một cái dừng, chỉ còn lại cuồng phong gào thét lướt qua, thổi loạn U Ly bím tóc, cao cao dơ lên sau lại xoa xuống, che kín nàng nửa bên hai gò má. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết đối phương vì sao lại không có dấu hiệu nào dừng lại, không có một tiếng chống tăng khí thế xông lên đưa nàng đánh chết. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt thở dài đều theo phía sau của nàng vang lên. Từ ngực, U Ly tê cả da đầu, cổ họng khô chát chát, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua. Sau nàng mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tre gió cản tuyết dù giấy. Tán hạ thì là nhất đạo xíu xiu thân ảnh điệu điệu, vàng nhạt tay áo tung bay theo gió, dường như là cửu thiên chi thượng tiên tử, lặng yên không một tiếng động dáng lâm phàm trần. Giờ này khắc này, U Ly trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Cái đó đánh bại băng vẫn đại nhân huyền vũ đệ tử, vừa nãy kỳ thực không phải xông nàng đến, mà là vì nàng phía sau đánh lấy rủ giấy nữ tử. Như vậy, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, nàng tình cờ đứng ở trần mặc đối lập hai thân ảnh ở giữa. Hai người ai cũng không có liếc nhìn nàng một cái, giống như nàng chính là một đoàn không khí, nhiều nhất cùng trên đất hoa cỏ gỗ đa không có gì khác nhau. Mà đều sau đó một khắc, U Ly phát hiện mình không thể động. Không cách nào chống cự áp lực từ trước sau đồng thời chen ép mà đến, ngay cả di động một tay chỉ đều vô cùng khó khăn. Vừa nãy đồng bạn của ngươi bước vào dương cực, cho ngươi tranh thủ đến một đến hai lần cơ hội ra tay, lại bị ngươi nhìn như không thấy trực tiếp bỏ cuộc. Vệ Thao mặt không biểu tình, ánh mắt lướt qua ngây người bất động U Ly, rơi vào trôi này trắng thuần dù giấy phía trên. Thanh âm êm ái theo tán hạ vang lên, bọn hắn cũng không phải đồng bạn của ta, chẳng qua là vừa lúc mà gặp, cùng ta cùng lúc xuất hiện tại tòa trang viên này trong mà thôi. Chương 284, khiên động 4, chương 284, khiên động 4. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ngươi mang đến cho ta rất lớn áp lực, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cho nên liền để ta rất là tò mò. Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi ngày sau tự nhiên là sẽ biết được. Tôn Tẩy Nguyệt mỉm cười nói, lần này Bắc Thượng Tề Châu, năng lực nhìn thấy giờ này ngày này vệ đạo tử, cho dù đi vào Quế Thư phòng nơi ở cũ không có đạt tới mục tiêu dự định, cũng coi là thu hoạch tương đối khá, chuyến đi này không tệ. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, nét mặt như có điều suy nghĩ, tiếp xuống cô nương chuẩn bị hướng đi nơi nào, không bằng tới đến Thanh Lân Sơn thượng làm khách, nhường bản thân thật tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Thanh Lân Sơn, chủ nhà tình nghĩa. U Ly mặc dù không cách nào hơi động, nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ nói, cái này làm cho người kinh sợ người trẻ tuổi, lại không phải Huyền Vũ đệ tử, mà là Nguyên Nhất đạo tử. Nhưng mà, sở trường về Huyền Vũ chân giải cùng kim cương bí pháp, chiêu thức đấu pháp lại không thấy chút nào Thanh Lân Sơn dấu vết Nguyên Nhất đạo tử. Dù thế nào suy nghĩ, đều bị nàng như lọt vào trong sương ngủ, sinh ra mang mang nhiên không biết làm sao cảm giác. Thanh Lân Sơn a, có Ninh Huyền chân đạo chủ ở đâu, ta dường như không tiện lắm đi lên. Tôn Đẩy Nguyệt trên mặt hiện ra một tia nhớ lại thần sắc, sau một hồi mới ung dung thở dài, hôm nay cùng vệ đạo tử cáo biệt về sau, ta có khả năng sẽ tiếp tục bắt thượng, bước vào Bắc Hoàng, đi tìm một vị tiền bối. Năm đó nàng đối ta coi như không tệ, mặc dù không nói được chăm sóc có thừa, nhưng cũng chỉ điểm qua của ta tu hành, bây giờ biết được chỗ ở của nàng, tự nhiên là muốn tiến đến thăm hỏi một hai. Vệ Thao gật đầu, tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyển tương báo, tất nhiên biết được vị tiền bối kia tung tích, chuyên đi qua thăm hỏi cảm tạ cũng là phải có tâm ý. Thăm hỏi đúng là thăm hỏi, lại không phải là cảm tạ. Nàng trầm mặc ít khi, lại là thở dài một tiếng, cái gọi là già mà không chết là vì tặc, chết cũng không hàng là vì yêu, nàng lao nhân ra tiếp tục còn sống cũng là đau khổ, không nếu như để cho ta tiễn nàng như vậy đi vào hoàng tuyển. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói xong, âm thanh không chứa bất luận cái gì tâm trạng, có chỉ là lãnh đạm lạnh như băng xa cách. Nguyên lai là như vậy. Vệ Thao du mắt con người, nhìn chăm chú bên chân một khối đá vụn, chỉ là ta cảm thấy cùng cô nương hữu duyên, không nghĩ ngươi trực tiếp rời khỏi, như thế lại nên làm thế nào cho phải. Như thế ngắn ngủi thời gian, vệ đạo tử liền đã điều tức hoàn tất, khôi phục được trạng thái tốt nhất. Trắng thuần dù giấy chậm rãi chuyển động, lặng yên hướng về sau rời khỏi, mong muốn đem ta lưu lại, vậy ngươi đều thử một lần đi. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở vào giữa hai người, U Ly trong lòng đột nhiên giật mình, cả người chỉ một thoáng bị tuyệt vọng sợ hãi hoàn toàn bao phủ. Vệ Thao manh vào thời khắc này bước đạp đất, tiến về phía trước một bước phóng ra. Tinh thần khí phách hòa hợp một chỗ, trong nháy mắt cất cao nhảy lên đến đỉnh điểm. Toàn bộ lực lượng ngưng làm một thể, lại tại trong chốc lát hợp kích bộc phát. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, vừa vặn rơi vào U Ly trước người. Mà sau lưng U Ly thì không có dấu hiệu nào hiện ra trôi này vốn nên hướng về sau rời đi dù giấy. Hai thân ảnh lúc hợp lúc phân, lại ma quái không có phát ra một thanh âm nào. Tôn Thủy Nguyệt lần nữa biến mất không thấy, mảnh khảnh thân ảnh tính cả dù giấy cùng nhau, giống như trực tiếp dung nhập vào mênh mông phong tuyết chỗ sâu. Vệ Thao thì hai chân thật sâu chui vào đất tuyết, một đường hướng lui về phía sau lại, đụng nát mảng lớn đổ nát thê lương, bao phủ tại mảng lớn trong bụi mù. U Ly vẫn như cũ không nhúc nhích đứng, giống như vừa nãy tại ý mắng châu nghe tinh lôi giao phòng, đều cùng nàng không có có bất kỳ quan hệ gì. Chợt có một hồi gió rét thổi tới, tinh mịn đông tuyết lần nữa bao phủ mảnh này bị đãng xong không gian. Khi mà mảnh thứ nhất đông tuyết rơi vào trên người lúc, U Ly ánh mắt bên trong đột nhiên tràn đầy kinh khủng sợ hãi. Môi nàng có hơi mấp máy một chút, dường như mong muốn nói cái gì, lại không có dấu hiệu nào phát ra bịch một tiếng bạo hưởng, dường như là dẫn nổ một viên bom. Máu tươi thịt vụn tứ tán bể ra, bay khắp chung quanh mảng lớn mặt đất, thậm chí không có còn lại một khối hoàn chỉnh xương cốt. Ầm ầm, Vệ Thao phá vỡ phế tích, rơi vào kia phiến đỏ tươi mặt đất chính giữa, phong tuyết tại thời khắc này lần nữa đình trệ, mặt đất cũng theo đó đột nhiên chìm xuống. Phong trấn, hắn quát khẽ một tiếng, hướng phía bên cạnh như thiểm điện đánh ra một quyền. Quyền thế lướt qua trống rỗng, phản phất đang chỗ nào vốn là một mảnh hư không. Nhưng Vệ Thao lại rõ ràng cảm giác được như có như không khí cơ, ngay tại chỗ kia địa phương nấn ná không tới, còn đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Dường như là Bắc Vũ trấn trong khử tiên sinh không thấy không nghe thấy, nhưng cao hơn không biết mấy cái tầng thứ ra ngoài. Quả nhiên, ngay tại mấy cái hô hấp về sau, sâu kín nữ tử âm thanh đều theo chỗ kia địa phương chuyển đến. Vệ đạo tử lực lượng rất mạnh, mặc dù còn kém tuyến mới có thể tiến vào tông sư chi cảnh, lại có thể nhường tuyệt đại bộ phận âm cực tông sư vì đó xấu hổ. Nhưng mà, chỉ có lực lượng vậy là không được, ngươi nếu không tin lời nói, liền xem như bằng vào kim cương bí pháp thành tiểu khổ luyện tông sư, mới thật sự là vận rủi giáng lâm bắt đầu. Thần thần thao thao, nên làm bị ta một quyền đấm chết. Vệ Thao lần nữa bạo khởi, sau lưng hiện hiện kim sắc liên đài, lại có kim giáp hư ảnh chân đạp nguyên quy, tu xà vây quanh, đồng thời hướng phía ngoài ra một chỗ phương hướng che đậy mà tới. Một thức này đấu pháp ta đã gặp, lại thi triển một lần cũng chỉ là phí công mà thôi. Nhìn xem tới đây chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, như vậy tiếp tục lưu lại cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Tôn Tẩy Nguyệt suy nghĩ lóe lên, muốn tránh né mũi nhọn, trốn xa mà đi. Không có dấu hiệu nào, nhưng trong lòng của nàng là hơi động một chút. Một đôi sáng như tinh thần con mắt đột nhiên nâng lên, ánh mắt xuyên thấu qua khoáy động phong tuyết, nhìn về phía trầm thấp ảm đạm bầu trời. Vâng. Nhưng vào lúc này, vô số tinh hồng sợi tơ tự Vệ Thao thể nội tiêu xạ bay ra, vờn quanh ở chỗ nào tồn chân đạp huyền quy kim sắc hư ảnh trung quanh, trong hư không cấp tốc phóng đại, điên cuồng luân vũ. Xa xa nhìn lại, dường như là tại kim liên nở rộ chỗ, chân đạp huyền quy kim giáp thần linh quanh thân, đột nhiên nhiều hơn đại đoàn tươi đẹp màu máu, cho người ta đem lại một loại thần thánh quần quần cùng máu tanh tà dị xen lẫn dung hợp cảm giác sợ hãi. Vệ Thao song quyền tề thi nguyên thai phát ấn, trên tay giống như kéo lấy nhìn bạn quân vật nặng, vô cùng gian nan hướng về phía trước rơi đập xuống dưới. Vâng. Mặc dù bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở trong mắt Tôn Tẩy Nguyệt, dĩ nhiên đã là gió nổi mây phun, tứ phương vân động, giống như tất cả bầu trời cũng tại hướng nàng che đậy mà đến. U Huyền Vị Ti gánh chịu huyền niệm linh ý, hắn lại còn năng lực dựa thế mượn lực, phiên động còn chưa tiêu tán phạn thiên linh ý, muốn để ta cùng đại phạn sinh tiên chính diện là địch. Hắn tu luyện kim cương bí pháp, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tựu mật giáo khổ luyện tông sư, tự nhiên đối đại phạn sinh tiên linh ý cũng không lạ lắm. Với lại vừa nay hắn mặc cho mình bị băng lao phong trấn, có thể chính là cùng cái đó Bắc Hoang tông sư nhất đạo, mượn nhờ hắn đến giúp đỡ chính mình cảm giác phạn thiên linh ý. Cho nên nói, lúc trước hắn một mực dương cung mà không phát, nguyên lai đây mới là hắn vì ta giữ lại sát chiêu chân chính. Tôn Thủy Nguyệt đống dương thở dài một tiếng, trắng thuần dù giấy theo gió lướt tới, hai tay đúng lúc này phù hợp một chỗ, nhỏ nhắn mềm mại thân thể không lùi mà tiến tới, như ngư vào nước tìm khe hở mà vào. Những nơi đi qua nhưng lại một mảnh hư vô, trống vắng im mắng. Thời gian giống như tại thời khắc này chỉ trệ không tiến, cho đến một đôi xíu xíu như ngọc tố thủ lặng yên hiện hiện hư không, cùng một đôi khác hư cầm quyền ấn nhẹ nhàng chạm nhau, tất cả mọi thứ mới đột nhiên khôi phục bình thường, không có một thanh âm nào truyền ra. Tất cả trang viên phế tích chỗ mặt đất lại là du lên, vô thanh vô tức chìm xuống phía dưới một chút. Cùng lúc đó, trang viên chỗ không trung vậy phong ngừng tuyết ở, cùng ngoại giới tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Cuối cùng có răng rắc một tiếng vang dọn truyền ra, cùng phong đột nhiên tuyết cũng theo đó tràn vào, lần nữa đem trong trang viên ngoại biến thành nhất thể, Đúng lúc này, ca ca tiếng vang nối thành một mảnh, đều theo vệ thao thể nội truyền ra. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt thảm đạm, khí tức suy yếu. Không thấy không nghe thấy không sợ không tới, ý mắng vô sắc vô hình vô chất. Vệ thao cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trên mặt đất lưu lại một trôi dù giấy, cùng với bị dù giấy bộ phận che chắn một mảnh vết máu, âm thầm thở dài một tiếng. Ngay cả dẫn động đại phạn sinh thiên linh ý cũng chỉ là nhường nàng trọng thương bỏ chạy, với lại nàng cho ta cảm giác không phải là Dương Cực đại tông sư, thậm chí không phải thiên nhân hóa sinh tông sư tầng thứ, kiểu này hỗn độn cảm giác mơ hồ, quả nhiên là kỳ lạ vô cùng. Chương 285, Kim Cương, 1, chương 285, Kim Cương, 1, Sái Kim Trường tập trấn, đông tuyết sôi nổi rơi xuống. Nguyên bản bị thanh lý ra tới đường đi, lần nữa bị một mảnh trắng toát bao trùm bao phủ. Mên ngông phong tuyết chỗ sâu, nhất đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh chậm rãi đi vào thị trấn. Sau lưng lưu lại một được rõ ràng thẳng tắp dấu chân. Không còn như trước đó như vậy gần như đạp tuyết vô ngân, không có tung tích. Tôn Thủy Nguyệt vẫn như cũ mặc kia thân vàng nhạt quần áo, rất nhiều nơi đã bị phong tuyết ướt nhẹp, còn đang ở tích tắp xuống dưới chạy xuống nhìn một nước. Dọc theo phố dài đi ra mấy chục mét khoảng cách, nàng quay người vào ven đường một gian tiệm cơm. Bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, còn có mấy cỗ tử trạng khác nhau thi thể, vì khác nhau tư thế nằm ở nơi đó. Liếc mắt nhìn hai phía, nàng tùy ý tại một tấm không có bị vết máu tung tóe đến, coi như sạch sẽ gọn gàng bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một ngụm tràn ngập ngai ngái hương vị trọc khí. Mặc dù chết rồi nhiều người như vậy, trong quán ăn lại còn có một vị thực khách không hề rời đi. Đây là một cái đại khái 40-50 tuổi nam tử trung niên. Hắn một mực ngồi ở góc một vị trí nào đó, liền trên bàn một bàn nước muối nấu đậu nành, một ngụm lại một ngụm uống vào chất lượng kém rượu trắng. Mặc dù cách đó không xa đều nằm ngang nhìn một cỗ thi thể không đầu, hắn cũng không để ý chút nào, giống như đó chính là một đoạn không đáng giá chú ý cây khô mà thôi. Mãi đến khi Tôn Tẩy Nguyệt bước vào tiệm cơm, tại ngoài ra một chỗ vị trí ngồi xuống tiếp theo, hắn mới lần đầu tiên đem chú ý theo hạt đậu cùng tiểu phía trên rời, xoay người sang chỗ khác nhìn nàng một cái. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại vòng trở lại, còn biến thành này tấm thê thảm bộ dáng? Nam tử trung niên bưng lên đĩa cùng bầu rượu, ngồi xuống Tôn Tẩy Nguyệt đối diện. Nàng nở nụ cười, khóe môi lặng yên tràn ra một chút máu tươi, bởi vì ta muốn gặp người đến, cho nên mới đi mà quay lại, sau đó lại bởi vì một ít nguyên nhân ngựa nhớ chuồn không tới, kết quả là biến thành bộ dáng bây giờ. Hai cái Bắc Hoang tông sư mà thôi, mặc dù một người trong đó đã chạm đến Dương Cực chân ý, nhưng dù thế nào cũng không nên là đối thủ của ngươi mới là. Nam tử bưng chén rượu thủ dừng ở giữa không trung, nguyên bản mở mịt đôi mắt vô thần chậm rãi tập trung, rơi vào trên người Tôn Tẩy Nguyệt. Hắn đột nhiên khẽ nhíu mày, ngươi bị thương đến tận đây, lại là vì cùng đại phạn sinh thiên linh ý đang đối mặt địch. Trầm mặc một lát, nam tử ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt, cũng may nơi này là đại chu mặt đất, mà không phải bắc địa hoang nguyên, nếu không ngươi sợ là không cách nào theo của ta trang viên quay về, lại ngồi vào trước mặt của ta. Quỷ thuốc cố thân thể này không có bất kỳ cái gì tu vi, lại cũng có thể nhìn ra được ta vì sao bị thương. Tôn Thủy Nguyệt lao đi bên môi vết máu, chậm rãi bình phục hô hấp, xác thực may mà nơi đây rời xa bắc hoang, nếu không nếu là lần nữa dẫn động đại phạn sinh thiên linh ý giáng lâm, ta có thể không thể bước ra rút đi đều là khó nói. Nam tử đem trong chén rượu trắng uống cạn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mặc dù không có thực lực, nhưng ánh mắt của ta cũng không có mất đi, với lại vừa mới trang viên phế tích bên trên không gió nỗi mây phùn, liền xem như muốn không chú ý đến cũng vô cùng khó khăn. Chỉ là tình trạng của ngươi như thế chi kém, lại còn không trốn xa rời khỏi, lẽ nào sẽ không sợ hai vị Bắc Hoang tông sư theo dõi đuổi theo, mượn nhờ Phạn Thiên Linh ý giáng lâm đem ngươi trực tiếp đưa vào hoàng tuyển. Trước khi đi không tìm quỷ thuốc phía vài câu, trong lòng ta tất nhiên sẽ lưu lại tiếc nuối. Tôn Thủy Nguyệt đứng dậy đi một chuyến lễ tân lại quay về, trong tay có thêm một bản sắt trạch kim hoàng giam đông, lại đựng hai bát còn bốc hơi nóng cơm, ngay kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Nam tử cúi đầu xuống, từng hạt đếm lây trong đĩa lẩu nành, trầm mặc hồi lâu mới lại mở miệng. Lão phu vẫn là phải nhắc nhở một câu, ngươi mặc dù không thấy không nghe thấy, nhưng ở Phạn Thiên Linh ý gia chỉ ở dưới Bắc Hoang Tông sư trước mặt, ẩn tàng tự thân cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có thể đã sớm bị bọn hắn nhìn ra sương mù, nhận biết thân phận chân thật của ngươi. Tôn Thủy Nguyệt hiểu rõ hiểu lầm của hắn, lại cũng không điểm phá, chỉ là theo lời nói của hắn tiếp xuống đi. Võ đạo tông sư thiên nhân hóa sinh, cho dù không có Phạn Thiên Linh ý gia chỉ, giấu giếm được bọn hắn vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng qua hắn bị của ta ảnh hưởng xấu nhất, mong muốn đánh vỡ chi kiến trướng, nhưng không có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, nàng hơi cười một chút, ủy thúc vừa tại Bắc Hoàng, lại tại Đại Chu, một người phân sức nhiều giác, có thể đem U Huyền Quỷ Ti dùng đến sâu như vậy độ, thật sự là để cho ta nhìn mà than thở, cho nên cho dù bước lên mạo hiểm, cũng muốn lại đến thấy ngươi một mặt. Ta một người tự nhiên là không được, hay là dựa vào Thanh Liên giáo vãng sinh chi địa trợ lực, mới làm được loại trình độ này. Hắn du mắt con ngươi, nhìn chăm chú trước mặt còn thừa không có mấy thủy nấu đậu nành, nhặt lên một hạt đưa vào trong miệng, thưởng thức loại đó tươi mặn hương vị. Sau một hồi, hắn đột nhiên thở dài, ta kỳ thực vô cùng hâm mộ ngươi, chỉ ít so với ta lên, ngươi càng thêm tự do tự tại, không như ta như vậy nhận nặng nghề trói buộc, hơi không cẩn thận rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Tựa như lần này trang viên dưới mặt đất mật thất xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì ta tại Bắc Hoang khiến cho đại phạn sinh thiên nhìn chăm chú, bị bức phải đem một tấm mạng sống át chủ bài trước giờ bại lộ, còn đem các ngươi một dẫn tới. Tôn Tẩy Nguyệt lắc đầu, ta chỉ có thể nói đều có các khó xử, không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải nghiệm, cũng không tốt nói cho cùng người đó lựa chọn càng tốt hơn một chút. Với lại Thỏ Khôn còn ba hang, ta không tin quỷ thúc trừ ra tòa trang viên này bên ngoài, liền không có tại chỗ khác làm ra chuẩn bị. Huống chi hơn 20 năm trước triều đình giáo môn tiêu diệt Tề Châu yêu giáo, trang viên cũng là làm trọng điểm điều tra khu vực một trong, kết quả ngươi bây giờ nói mạng sống át chủ bài đều nút trong đó, cũng không biết là cảm thấy vãn bối quá ngu, hay là quỷ thúc nghĩ đến quá mức chân thật. Nam tử bưng lên đĩa, đem cuối cùng mấy quả đậu nành ngay cả nước canh toàn bộ tặng người trong miệng. Ta làm lúc lại không biết triều đình giáo môn sẽ phản ứng nhanh như vậy, trước đó chưa kịp rời đi mà thôi. Về phần cái khác chuẩn bị, tự nhiên cũng là có, nhưng vốn cũng không nhiều, mặt bài đột nhiên thiếu một trường, cuối cùng là để người đau lòng tổn thất thật lớn. Nói như vậy đều có thể lý giải. Tôn Tẩy Nguyệt gật đầu, chậm rãi theo sau cái bàn đứng dậy, ta phải đi. Vị thúc nếu như không nghĩ tấm này bị sốc lên át chủ bài phế bỏ, tốt nhất vậy nhanh lên rời khỏi tòa này thị trấn. Ta đi không được, trang viên lòng đất thứ gì đó, chính là ta ở chỗ này tồn tại cơ sở, căn bản không có cách quá mức rời xa. Hắn ngầm thở dài, giống như vô ý loại hỏi nói, Tôn đạo tử tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Tôn Tẩy Nguyệt trầm mặt một chút, ta vốn định đi Bắc Hoang thăm hỏi một chút La tiền bối, tiện thể cũng có thể gặp một lần quý thúc chủ thể. Nhưng bây giờ ta người bị thương nặng, lại bị đại phạn sinh thiên linh ý để mắt tới, trong lúc nhất thời sợ là không cách nào thành hàng. Vừa nói, nàng chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến, không đi được Bắc Hoang, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi vòng hướng Mạc Châu, nhìn một chút Định Huyền Sơn thượng những kia tề tu đồng tâm kết giáo môn đệ tử, có phải hay không đồng dạng cùng quý thúc ngươi có chỗ liên hệ? Có thể đợi đến ta quên đi đại phạn sinh thiên chú ý, để nó vậy đồng thời quên không còn quan tâm với ta, có thể lần nữa khởi hành tiến về Bắc Hoang, cùng Định Huyền La trưởng môn cùng ngồi đàm đạo, rượu vào lời ra. Hắn uống xong cuối cùng một ngụm rượu, đem cốc móc ngược trên bàn, trên mặt lộ ra một chút không hiểu đủ cười, vậy liền làm phiền Tôn đạo tử, thay ta hướng chính ta bần an. Tôn Tẩy Nguyệt tại cạnh cửa dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, ủy thúc đối với cái khác chính mình, lại là một loại cảm giác gì cùng thái độ. Điều này cảm giác rất phức tạp, mong muốn chuẩn xác miêu tả ra đây rất khó, nếu như cứng rắn muốn miêu tả lời nói, giống như là từng viên một đồng căn đồng nguyên chủng tử, tại. Hắn đang tại nói lấy, âm thanh đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, đồng thời từng chút một thấp xuống. Mấy cái hô hấp về sau, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khi thì thanh minh, khi thì điên cuồng. Hắn không có dấu hiệu nào ho ra máu tươi, gian nan nói ra, ta vẫn cho rằng chính mình là Quế Thư Phòng, nhưng kỳ thật chân chính Quế Thư Phòng sớm tại hơn 20 năm trước đều đã chết đi, chúng ta chẳng qua đều là chút ít không cách nào nhận rõ bản thân tạp chủng mà thôi. Tôn Tẩy Nguyệt đồng tử có hơi co vào, bên trong chiếu rọi ra nam tử không có dấu hiệu nào trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Cùng lúc đó, nàng thậm chí năng lực mơ hồ cảm giác được, phản phất có càng thêm rộng khắp biến hóa, đang theo tất cả sái kim trường tập trấn trong hiển hóa ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngươi đột nhiên nói ra lời như vậy, lẽ nào là lại xuất hiện biến cố gì? Trang viên lòng đất, Quế Thư Phòng lưu lại kia đám huyết liên. Nam tử cả người tại thời khắc này đột nhiên tinh thần rối loạn, lâm vào điên cuồng. Hắn nhưng vẫn là gắng gượng chịu đựng, đem câu nói sau cùng nói ra, kia đám huyết liên, nó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vừa dứt lời, nam tử trong thất khiếu máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Tôn Tẩy Nguyệt trong mắt ba quang chớp động, chóp mũi có hơi mất máy, liền vào giờ phút này người người được bao phủ lại tất cả thị trấn tử khí. Ngay tại vừa nãy ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, sái kim trường trong có thể đã không người còn sống. Cùng trong quán ăn nam tử một dạng, toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết, chết không thể chết lại. Nhưng mà Tôn Tẩy Nguyệt lại có chút không rõ ràng cho lắm, vì ngay tại hai ngày trước, nàng mới vừa tiến vào Quế Thư Phòng nơi ở cũ dưới mặt đất, chính mắt thấy kia đám huyết liên. Mặc dù nó chỉ là cái tàn phá vật, nhưng trình độ chắc chắn lại có thể so với Thái Huyền Sơn bên trên tòa kia bia đá, bị lại lần nữa hủy hoại cũng rất không dễ dàng, lại làm sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhưng vào lúc này, Tôn Tẩy Nguyệt trong lòng lại là khẽ động. Nàng chậm rãi quay người, hướng trang viên phế tích chỗ cất đặt nhìn lại. Chỗ nào phong vân lại lên, vốn đã tiêu tán đại phạn sinh tiên linh ý lần nữa giáng lâm. Chương 285, Kim Cương 2, chương 285, Kim Cương 2, hơn nữa còn mang theo lệnh băng bạo ngược khí tức, đột nhiên hướng phía dưới che đậy mà tới. Loại cảm giác này cùng vừa nãy mang theo một chút tìm kiếm hứng thú phạn thiên linh ý hoàn toàn khác biệt. Lúc này còn lưu tại trang viên cũng chỉ có vệ đạo tử, nhiều nhất lại thêm một cái tuần lễ ti liếu thiếu khanh, lẽ nào chính là bọn hắn hai cái dạy vò hết rồi kia đám huyết liên, sau đó lại độ đã dẫn phát phạn thiên linh ý giáng lâm. Tôn Tẩy Nguyệt ở quán cơm cửa ngừng chân dừng lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía phương xa bầu trời, giống như biến thành một tôn sĩ nữ pho tượng. Không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng đột nhiên rũ mắt con người, khóe môi khơi mào một sợi nhạt nhẽo đủ cười, thú vị, đại phạn sinh thiên lại còn năng lực vì linh ý truyền lại thông tin, muốn cho ta trở về sát nhân tìm về huyết liên. Chẳng qua nó ngay cả ý thức tự chủ đều không có, lại tính là cái thứ gì, cũng có thể ra lệnh cho ta tới làm việc. Một câu rơi xuống, Tôn Tẩy Nguyệt lúc này quay người rời đi. Lấy nàng bây giờ trạng thái thân thể, khẳng định không muốn lần nữa đối mặt phạn thiên linh ý, đương nhiên là cách càng xa càng tốt. Trang viên phế tích, không gian dưới đất. Vệ Thao nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ. Đầu tiên là đinh một tiếng vang nhỏ. Một tháng thời gian quá khứ, kim đệ tự nhiên tăng trưởng một viên. Mà từ đó sau đó, tại ý thức của hắn chỗ sâu, êm hai thanh thúy thanh âm tái khởi, đinh đinh thủng thủng vang lên không ngừng. Thanh trạng thái thượng giác kim tệ số lượng tùy theo nhảy lên, bắt đầu từ số 0, rất mau tiến vào hai chữ số, cuối cùng dừng lại tại 16 phía trên. Chỉ là một đóa tàn phá đến không ra bộ dáng huyết liên, vậy mà liền năng lực cung cấp mười mấy mai kim tệ. Nếu như có thể đem nó khôi phục bù đắp, chẳng phải là muốn thẳng đến 3-40 trở lên số lượng. Vệ Thao tâm niệm chuyển động, quay lại nhìn vào tay huyết liên lúc cứng cỏi xúc cảm, không hiểu nghĩ tới đứng sừng sững ở Thái Huyền Sơn chi đỉnh tòa kia bia đá. Cả hai mặc dù hoàn toàn không phải một loại đồ vật, lại mang đến cho hắn cực kỳ cảm giác tương tự. Tòa kia bia đá gần như vỡ vụn, phía trên tràn đầy vết cắt. Huyết liên đồng dạng rách nát không được đầy đủ, dường như sắp đến ma diệt biên giới, thật sự là nhường hắn có chút hiếu kỳ, rốt cục là như thế nào lực lượng mới có thể đem tiên cố như vậy thứ gì đó phá hoại đến loại trình độ này. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, suy nghĩ lặng yên lại biến. Trước đây không lâu, ngay tại hắn chạm đến hoa sen màu máu trong nháy mắt, ý nghĩ rằng vậy lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Lòng đất mật thất thật giống như đột nhiên sống lại đồng dạng. Một cái nhìn qua bình thường nam tử trung niên, đột ngột xuất hiện ở chỗ nào tọa hoa sen màu máu phụ cận. Lại có quỷ ti từ trung niên nhân thể nội tuôn ra, lít nha lít nhít, giống như vô cùng vô tận. Trong mật thất từng đạo sợi tơ liên lụy, tạo thành làm cho người hoa mắt phức tạp đường vân. Bên trong khí cơ sen lẫn dung hợp, so với võ đạo tông sư đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, thủ đoạn của người nọ rõ ràng cao hơn một cái cấp độ không ngừng, dường như đem mảnh không gian này từ thiên địa trong cắt chém cắt đứt ra đây, biến thành thuộc về riêng mình hắn độc lập thế giới. Nếu như hắn chính là Quế Thư phòng lời nói, chẳng thể trách trước đây triều đình giáo môn muốn tụ tập đông đảo cao thủ tiến hành vây quét, nếu như chỉ là xuất động số ít mấy cái võ đạo tông sư, sợ là muốn trở thành những thứ này quỷ ti lương thực. Còn có cái đó đánh lấy dù giấy nữ nhân, vậy giống như Quế Thư phòng, rất nhiều thần bí hoài nghi. Lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt kia lúc, ta vì loại đó mơ hồ cảm giác quen thuộc cảm giác, thậm chí hơi kém coi nàng là làm là Tôn Tẩy Nguyệt sống lại, nhưng phía sau sẽ cùng đạo kia ánh mắt đối mặt, lại cảm thấy căn bản cùng Tôn Tẩy Nguyệt không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Với lại tại dù giấy rơi xuống sau đó, ta cũng coi là nhìn thoáng qua, thật sự nhìn thấy dung mạo của nàng, lại là chưa từng thấy qua một khuôn mặt, cùng Biển Hoa Tế Đàn, Thương Mãng Sơn Mạch hai cái nữ tử áo trắng cũng không giống nhau. Như vậy, có cao như thế cấp độ thực lực cô gái trẻ tuổi, thân phận chân thật của nàng đến tột cùng là cái gì? Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, từng chút một thu lại suy nghĩ, ánh mắt rơi vào thành trạng thái giao diện. Tên: Kim Cương Bí Pháp. Tiến độ: 90. Trạng thái: sâu không lường được. Cảnh giới: phá pháp ba cửa ải. Miêu tả: cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Nhanh, lập tức liền sắp rồi. Chỉ cần nhường hắn đem thể ngộ đến Phạn Thiên Linh Ý tiêu hóa xong tất, lại trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, có thể tiến hành cấp độ càng sâu thiên nhân giao cảm, nên là có thể đem bộ này bí pháp thôi thăng đến 100% Kim Cương Lưu Ly tầng thứ. Từ đó đánh vỡ huyền cảm chi thượng đạo kia bình chướng, thành tựu âm dương hòa hợp, thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư. Vừa nghĩ tới như vậy có thể trên diện rộng giảm bớt, thậm chí là trực tiếp khu ra các loại huyền cảm vọng niệm, cho dù là vì Vệ Thao bây giờ tâm cảnh tu vi, cũng không khỏi phải có chút ít tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Chăm chăm vào Kim Cương Bí Pháp giao diện nhìn một lát, hắn lại đặt chú ý chuyển hướng những phương hướng khác. Tên: Thất Túc Thiên. Tiến độ: 140. Trạng thái: phá hạn tứ đoạn. Cảnh giới: ngũ túc hợp kích. Miêu tả: cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Vệ Thao theo từng cái võ đạo công pháp nhìn sang, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Chỉ cần đầu nhập hai cái kim tệ, là có thể đem Huyền Vũ Chân Giải Thất Túc Thiên để thăng đến phá hạn lục đoạn, đạt tới cao nhất Thất Túc hợp kích tầng thứ. Còn có công pháp cơ bản Quy Xà Thiên, bây giờ đã đạt đến phá hạn 50 đoạn độ cao, đồng dạng có thể cân nhắc hướng lên tăng lên. Cuối cùng thì là cường điệu tại Cương Nhu Ý Cảnh Nhâm Quý Thiên, cùng với Âm Dương Ý Cảnh Lĩnh Ngộ Minh Tất Thiên, cũng muốn bắt đầu đặt vào tăng lên nhật trình. Đợi cho Kim Cương Bí Pháp cùng Huyền Vũ Chân Giải tăng lên hoàn tất, là có thể lần nữa tăng cường Nguyên Thai Quyền ấn uy lực. Đáng tiếc ta không có Đại Chu Võ Đế căn bản nội luyện pháp. Hoàng cực pháp ấn lại hướng thượng đã không thể tiếp tục được nữa, đã trở thành Nguyên Thai Quyền ấn một khối nhược điểm. Như vậy, nếu như có thể đem cái khác ngoại đạo pháp môn cùng nhau dung nhập trong đó lời nói, có phải hay không có thể là Nguyên Thai Quyền ấn thêm nữa mấy phần thanh thế? Đột nhiên, Vệ Thao trong lòng đột nhiên giật mình, theo xuất thần trong trạng thái trong nháy mắt tỉnh táo lại. Loại cảm giác này, lại là đại phản sinh thiên linh ý lần nữa giáng lâm. Hơn nữa là tràn đầy lạnh băng bạo ngược các ý. Càng quan trọng chính là, nó tựa như là bay thẳng ta mà đến. Hắn không có chút gì do dự chần chờ, hà hạ thanh ngư, bộ sinh liên toàn lực triển khai, thân hình chớp liên tục mấy tránh. Trong chốc lát liền ra tòa này lòng đất mặt thất, đi vào phía trên trang viên phế tích. Sau đó lại hướng về xa xa báo tác đột tiến, đem ven đường tất cả chướng ngại tất cả đều xuyên thấu nghiền nát, những nơi đi qua hình thành một cái thẳng tắp vắng vẻ thông đạo. Chạy bộ ra vài dặm khoảng cách về sau, Vệ Thao liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ, nhưng vào lúc này ngừng lại. Gió lạnh gào thét, đông tuyết báo tác. Mặc dù thiên thượng tầng mây cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, nhưng ở Vệ Thao cảm giác trong, đã có cực lớn áp ý đang ngưng tụ, sắp hàng lâm xuống. Trốn không thoát, vậy trốn không thoát, chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục chống đỡ. Lẽ nào là vừa bận dựa thế khiến cho Phạm Thiên Linh Ý bất mãn, cho nên mới lần nữa hàng lâm xuống tìm ta phiền phức. Cái đồ chơi này lại thế này hẹp hòi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hỗn loạn ác niệm rơi xuống, lập tức nhường hắn cảm nhận được trước đây không lâu cùng nàng một dạng cảm giác. Nhưng hai người ứng đối cách thức lại hoàn toàn khác biệt. Tôn Tẩy Nguyệt là như ngư vào nước, dung nhập trong đó. Vệ Thao thì là kiên cố, chính diện nên đón. Hắn ở đây trong điện quang hỏa thạch hạ quyết tâm, tất nhiên tránh không khỏi trốn không thoát, dứt khoát đều mượn nhờ lần thứ hai giáng lâm Phạm Thiên Linh Ý tiến hành thiên nhân giao cảm, nếm thử đem Kim Cương Bí Pháp thôi thăng đến võ đạo tông sư tầng thứ. Về phần có thể thành hay không, Vệ Thao trong lòng cũng không có 10 phần sức lực. Nhưng dựa theo giờ này khắc này tình thế, trừ ra Kim Cương Bí Pháp ngoại, hắn vậy cũng chỉ còn lại có Ngôn Linh Quyết có thể câu thông đại phạn sinh thiên, mà bộ này chỉ có phong trấn hai chữ tàn khuyết pháp môn, tự nhiên không thể nào trèo chống nổi trình độ như vậy linh ý giáng lâm. Vâng. Vệ Thao hai tay hư nắm, ngưng tụ thành Nguyên Thai Quyền ấn. Sau lưng kim liên nở rộ, quy xà giao bản, lại có nhất đạo kim giáp hư tượng ở vào trong đó, cùng hắn cùng nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nếu là thiên nhân giao cảm, huyền niệm là niệm, ác niệm đồng dạng cũng là niệm, vì sao liền không thể được? Lùi một bước suy nghĩ, cho dù không cách nào tiến vào tông sư chi cảnh, ta chí ít cũng là tại cùng đại phạn sinh tiên tiến hành xen lẫn nhau cảm ứng. Lúc này thân phận chính là không thể giả được Bắc Hoang Huyền Cảm võ giả, nó một cái ngay cả ý thức cũng không thứ gì đó, chẳng lẽ còn năng lực tự chủ phân rõ đi ta? Vệ Thao ý niệm trong lòng điện tiềm, tinh thần ý chí cực hạn cất cao, kim cương bí pháp toàn lực thi triển, còn có mảng lớn quỷ ti tuôn ra, vờn quanh quanh thân điên cuồng phun trào, hợp thành một tôn nhìn qua có chút cổ quái xấu xí thân hình. Đúng lúc này, Phạm Thiên Linh ý đột nhiên giáng lâm. Ầm ầm, tuyết lớn đầy trời đêm đông, đột nhiên nổ vang nhất đạo kinh lôi. Vô biên đau khổ nhưng vào lúc này giáng lâm. Vẹn vẹn một cái hô hấp sau, Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, xuyên suốt nhìn ám kim sắc trạch làn da mảng lớn vỡ ra. Kim cương bí pháp toàn lực thi triển phía dưới, vô số cơ thể sợi tơ điên cuồng theo vết nứt trong phương ra, dây dưa rung động, cố gắng đem vết thương tiến hành chữa trị. Sau đó lại không hề lo lắng bị lần nữa xé rách. Như thế liên tục tuần hoàn qua lại, Vệ Thao đã biến thành một cái huyết nhân, dường như là vừa vận từ trong huyết hải leo ra yêu ma. Đại phạn sinh thiên ác nghiệm, quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua ác phải trả không đủ nhiều, còn thiếu rất nhiều. Vệ Thao thân hình cấp tốc bành trướng lớn mạnh, trong chốc lát đạt tới vượt qua 7 mét độ cao. Vâng. Phạm Thiên Linh ý lần nữa rơi xuống, đem lại áp lực khổng lồ. Thời gian từng giờ trôi qua. Chương 285, Kim Cương 3, chương 285, Kim Cương 3, Vệ Thao thậm chí duy trì không ở đứng yên tư thế, không thể không quỳ một chân trên đất, đem rừng cây ném ra một cái hố to. Đột nhiên, hắc ám vô thanh vô tức giáng lâm, tất cả đau khổ biến mất không thấy gì nữa. Cùng với nó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có các loại giác quan. Giờ này khắc này, Vệ Thao ngũ âm đều tàng, ngũ sắc đều mù, chỉ có thể bằng vào thiên nhân giao cảm mang tới kia một tia ý niệm, mới có thể cảm giác được thân thể chính mình. Sinh mệnh khí tức của hắn dần dần trở nên ảm đạm đi. Mặc dù không đến mức trực tiếp tan vỡ tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, dường như có phải không lâu trước nàng đồng dạng. Có thể còn muốn so với nàng càng thêm thê thảm rất nhiều. Nhưng vào lúc này, thanh trạng thái đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một mai kim tệ lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí cuồng bạo tràn vào thân thể, dùng để chữa trị kịch liệt biến hóa sinh ra xé rách thương thế, đồng thời bổ sung loại biến hóa này cần thiết năng lượng tiêu hao. Cùng lúc đó, hắc ám hư vô trong nhiều hơn một ít đồ vật đặc biệt. Vệ Thao nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Trong lúc vô tình, nghe lại lần nữa bị tìm quay về. Sau đó là khả năng nhìn, hắc ám hư vô vậy lặng yên tối lui. Hắn lần nữa về tới phong tuyết bao phủ xuống đêm đông. Vệ Thao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thoải mái cảm giác. Phản phất có hàng loạt tạp chất bẩn thỉu bị cọ rửa sạch, toàn thân trên dưới không một chỗ không thông minh thư thoải mái. Giống như mỗi một cái lỗ chân lông, thậm chí cả mỗi một tế bào cũng tại nhảy cẫng hoan hô, nên đón tiểu này vui vẻ phồn bình mỹ diệu biến hóa. Vì hắn lúc này chỗ đạt tới cường độ thân thể, còn có thể cảm giác được rõ ràng cất cao tăng lên, từ đó có thể thấy mặc dù chỉ là kém một bước, lại là có tương đối rõ ràng khác nhau. Vệ Thao nheo mắt lại, túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Trước đó sinh ra vết dạng cùng vết thương, đã hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, đây chưa bị thương trước còn muốn cứng cắp hơn cường đại, nhìn đến đã không giống nhục thân, mà là lóe ra lộng lẫy ám kim quang mang tự thần. Phạm Thiên Linh ý lặng yên tản đi, rốt cuộc tìm không đến đã từng tồn tại qua dấu vết. Vệ Thao chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn đen kịt một màu bầu trời đêm. Ánh mắt rơi vào tôn này càng thêm rõ ràng kim giáp hư tượng phía trên, hắn nguyên bản bình yên thanh thản nét mặt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt bên trong vậy toát ra nồng đậm hoang mang lo nghĩ. Vệ Thao mắt không quay giây lát, nhìn chằm chằm vào tôn này chân đạp huyền quy, tu xả vây quanh kim giáp hư tượng. Không, đã không phải là kim giáp hư tượng. Nó hình như đang dần dần biến thành đen. Ám kim quang mang từng chút một hướng phía màu bực dựa sắp vào. Có thể qua không được bao dài thời gian, muốn theo nhìn lên tới đều tương đối tôn quý kim sắc, trở thành như sơn như mực màu đen. Còn có một chút biến hóa lệnh Vệ Thao không cách nào coi nhẹ, đó chính là tôn này hư tượng triển hiện ra ý cảnh. Hắn thậm chí năng lực từ đó cảm giác được rõ ràng máu tanh tà dị, tàn bạo ngân lệ, hung ác dữ tợn. So với trước đây mật giáo tông sư Mông Trích triển hiện ra kim quang lộng lẫy, quần quần thần thánh, không thể nói khác nhau rất lớn, đơn giản chính là đi về phía hoàn toàn mặt trái cực đoan. Một lát sau, Vệ Thao thu hồi ánh mắt, nặng nề phun ra một ngụm sương trắng, tâm trạng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắc giáp cũng là giáp, không hề so kim giáp thấp hơn một đầu. Không chỉ cùng huyền quy tu xà sắc điệu càng thêm phối hợp hài hòa, với lại nếu là ở đêm khuya cùng người giao thủ, so với kim quang chói mắt làm cho người ta chú mục, hay là hắc giáp càng có thể cùng màn đêm hòa làm một thể, như thế đều nhiều hơn một chút ưu thế. Về phần hư ảnh triển hiện ra đủ loại tiêu cực cảm giác, hắn thêm chút suy tư cũng liền làm thông trong đó có thiếu. Tất nhiên gánh chịu bao hàm ác niệm Phạn Thiên Linh ý, làm ra một tôn nộ mục kim cương cũng là phải có tâm ý chẳng qua ở trong mắt Vệ Thao, những thứ này cũng không quan trọng. Thật sự quan trọng là, hắn ngay tại cái này tuyết dạ phá vỡ bình chướng, bước vào đến thiên nhân hóa sinh cảnh giới tông sư. Kéo dài mấy ngày phong tuyết dần dần ngừng, thái dương cuối cùng lộ ra tầng mây, đem đã lâu quang nhiệt lần nữa lượn vẩy mặt đất. Hoàng hôn sắp tới, gió lạnh dần dần lên, mang đi góp nhặt nửa ngày nhiệt lượng, nhiệt độ vậy nhanh chóng hạ thấp xuống tới. Lúc này chính là chuẩn bị bữa tối thời khắc. Tề Châu Bắc cảnh nào đó thôn trang, khói bếp lượn lờ theo mỗi nhà các hộ dâng lên, các loại đồ ăn hương khí hỗn hợp một chỗ, theo thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh trôi lướng phương xa. Đột nhiên, mặt đất khẽ chấn động. Sau đó không lâu, một hồi gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ thôn trang yên tĩnh. Cù năng tung bay, thông đuôi phi dương. Một đội thân mang đỏ thâm quan y kỵ sĩ từ đằng xa chạy nhanh đến, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống dâng lên một cái thật dài thổ long. Tất cả mọi người liều mạng cơ roi ngựa, muốn cho tốc độ của mình càng biến đổi mau một chút. Dẫn đầu quan sai mồ hôi đầm địa, như thác nước mồ hôi theo hai gò má nhỏ giọt xuống, tích tắc bao phủ tại củ năng tạo nên trong bụi mù. Theo thời gian trôi qua, thể lực của bọn họ cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Đợi cho đi tới cái này tọa thôn trang phụ cận lúc, bất luận là phóng ngựa kỵ sĩ hay là phi nước đại chiến mã, cũng đã tới sắp mệnh là biên giới. Rất nhiều thôn dân nghe được tiếng động, sôi nổi chạy đến xem xét tình huống. Khi bọn hắn có thể thấy rõ ràng những kỵ sĩ này y giáp hình dạng và cấu tạo lúc, không khỏi toàn bộ lộ ra kinh ngạc nghi ngờ nét mặt. bởi vì bọn họ tất cả đều mặc nền đen hồng sấn quan y liễu, ngày bình thường dường như chưa bao giờ từng thấy, kết quả hôm nay lại tập hợp nguyên một đội ngũ đi tới bọn hắn tòa này vắng vẻ thôn. Những thứ này quan sai lão gia lẽ nào chuẩn bị vào thôn dừng chân? Thôn chính vậy đi ra phía ngoài, đại khái tính ra một chút kỵ sĩ nhân số, sau đó bắt đầu căng thẳng tính toán trong nhà có thể hay không an bài xuống. Tựa hồ có chút không thích hợp. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, có mắt sắt thôn dân đột nhiên kinh ngạc phát hiện, những thứ này quan sai lão gia dường như vô cùng lo lắng, dường như là có cái gì đặc biệt khẩn cấp nhiệm vụ, không thể không liều mạng phi nước đại đồng dạng. Đại nhân, phía trước có một tòa thôn. Theo bên cạnh đi vòng qua, không thể dừng lại. Nhưng mà, phía sau còn có kia kinh khủng quái vật, nếu như bị vật kia phát hiện nơi này, người ở bên trong chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống sót. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, chính là tại bị quái vật đuổi kịp trước đó, đem nắm giữ tình báo truyền ra ngoài. Dẫn đầu kỵ sĩ cũng không quay đầu lại, âm thanh khàn khàn mỏi mệt nói, về phần những thôn dân này sinh tử, không nên tại lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi. Thế nhưng đại nhân, người cứu không được bọn hắn, ta vậy cứu không được bọn hắn, lưu lại cũng chỉ có thể là cái chết, với lại nếu là bởi vậy làm trễ nải thời gian, để cho chúng ta bị đuổi kịp lời nói, ngươi chẳng khác nào là hại chết không biết bao nhiêu cái thôn tể châu con dân. Đội trưởng trong miệng máu tươi tràn ra, nhìn càng ngày càng gần thôn trang, bỗng nhiên lại nói, phân một người đi báo tin bọn hắn, để bọn hắn phân tán chạy trốn. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã không ngừng nghỉ chút nào, chạy gấp mà tới. Vây quanh ở cửa thôn ngắm nhìn đám người rũi cái đầu, đưa mắt nhìn này đội quan sai theo bên cạnh xung qua, rất nhanh biến mất tại tối xuống cuối tầm mắt. Nhưng lại có một người trẻ tuổi theo đại đội đi ra ngoài, rất mau tới đến cửa thôn. Thanh âm hắn khàn giọng, giống to, mau trốn, phân tán chạy, phía sau có đến từ Bắc Hoang quái vật. Một lời đã nói ra, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Thôn chính kích linh linh dùng mình một cái, theo bản năng mà liền hướng phía bụi mù chậm rãi tản đi hoang dã nhìn lại. Những người khác vậy vỡ tổ giống nhau nhảy bật lên, lại nhớ tới vừa nãy những kia quan sai biểu hiện, lập tức đều cảm thấy đại họa lâm đầu, lộn nhào hướng phía trong nhà mình chạy tới. Nhưng vào lúc này, Nhất Đạo nhìn qua có chút vặn bẹo trong suốt gợn sóng dần dần hiện hóa, vô thanh vô tức xuất hiện tại thôn trang bên ngoài, cùng đang nhanh chóng giáng lâm hắc dạ cùng nhau, liền muốn đem tất cả thôn trang bao vây bao phủ. Dừng lại người trẻ tuổi đứng ở cửa thôn đất trống, chậm rãi rút ra bên eo trường đao, đảo ngược hướng phía kia phiến vặn bẹo gợn sóng phóng ngựa công kích quá khứ. Một lát sau, hắn cả người lẫn ngựa đột nhiên bốc hơi, biến mất tại ầm vang loạn vũ trong suốt xúc ti chỗ sâu, chỉ còn lại hai tấm dính liền nhau làn da, rơi vào mặt đất bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, trong suốt xúc ti tràn vào thôn trang trong, giống như có sinh mệnh bình thường, đem trốn cư dân đều tìm kiếm ra đây. Phần lớn người trực tiếp nuốt hấp thụ, chỉ còn lại một số nhỏ người bị dẫn dắt ra đến, vờn quanh tại cái kia người khoác bạch bào, nam nữ song tướng mạo thân ảnh xung quanh. Màn đêm buông xuống, tất cả thôn tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có gào thét bắc phong từ đó lướt qua, đem lại càng thêm rét lạnh ý lạnh. Đột nhiên tay áo tiếng vang, mấy cái nam nữ xuất hiện tại bạch bào thân ảnh phụ cận. Gặp qua thánh sư đại nhân, bọn hắn đưa tay xoa ngực, cùng nhau hành lễ. Sau một khắc, tầng tầng lớp lớp âm thanh lặng yên vang lên, đều theo cô gái áo bào trắng miệng nói ra, đem Chu đỉnh trấn Bắc Ti những thám tử kia đuổi kịp diệt trừ, che giấu tung tích bước vào tể châu mặt đất. Sau đó tuân theo đại phạn sinh thiên chỉ dẫn, tìm thấy bị phạn thiên áp ý vẩn quanh người kia, lại đem biến mất không thấy gì nữa huyết liên tìm về, đây là các ngươi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta xin nghe thánh sư đại nhân chi mệnh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, mấy người ẩn vào trong bóng tối, lần theo lung tung dấu vó ngựa mà đi. Trong thôn chỉ còn lại Bắc Hoang thánh sư, ngước đầu nhìn lên nhìn không thấy một tia sáng bầu trời, trên mặt chậm rãi hiện ra không hiểu đủ cười. Chỉ cần để cho ta hoàn thành đại phạn sinh thiên linh ý chỉ dẫn, đem tòa kia huyết liên hiến cho kim trướng, ngày tận thế của ngươi liền đem đến. Quế thư phòng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại ngươi bị đại phạn sinh thiên tiếp cận về sau, còn có thể lật lên thế nào bằng nước. Ngươi mong muốn vì quỷ ti ký thác chân linh, nghịch chuyển sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không tuần hoàn, đạt tới trường tồn cùng thế gian mục đích, cuối cùng cũng chỉ có thể tính toán xào rượu cuối cùng thành không, nhặt hết người đi đều làm mộng, không công vì ta làm quần áo cưới. Trong suốt sợi tơ phun trào, mang theo Bắc Hoang Thánh sư chậm rãi về phía trước. Trung quanh còn có sắc mặt ngốc trệ, quần áo khác nhau đám người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thỉnh thoảng liền sẽ có một tấm da người rơi xuống trên mặt đất, lại bị trong suốt sợi tơ cắt chém tách rời, trở thành bột phấn theo gió phất phới, dung nhập vào hắc ám màn đêm chỗ sâu. Chương 286, Thiên lý, 1, chương 286, Thiên lý, 1, Thiên nhân hóa sinh, thông sư chi cảnh. Huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Vệ Thao chậm rãi hành tẩu tại phong tuyết trong núi rừng, cẩn thận cảm giác tinh thần cùng nhục thân song trọng biến hóa. Trong lòng dâng lên chính là một loại cảm giác như vậy, nhất là đẩy ra kia phiến đại môn nháy mắt, hắc ám tiêu tán, giác quan trở về, một nháy mắt giống như cả người cũng cùng thiên địa hòa thành một thể. Lại thêm gột rửa nhục thân, thăng hoa tinh thần song trọng tăng cường, nói là phiêu nhiên dục tiên cũng tương đối chuẩn xác. Vệ Thao con mắt nửa mở nửa khép, nét mặt bình yên tường hòa. Từ mở ra võ đạo tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên có kỳ diệu như vậy cảm thụ. Trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm, nếu như mỗi lần tu hành đều là như thế trải nghiệm, ta có thể cũng sẽ trốn ở thâm sơn bế quan không ra, mặc cho thế sự biến thiên, thế sự xoay vần. Vệ Thao hít sâu một cái thấm lạnh không khí, trong khoảnh khắc dẫn tới phong tuyết cuốn ngược, giữa khu rừng ầm vang quanh tạc. Hắn bỗng dưng thở dài một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, quan sát kỹ nhìn tình tế tỉ mỉ như ngọc hai tay. Trong lòng lặng yên mộ ra, nhìn qua thậm chí có thể được xưng là nhu nhược thân thể, bên trong lại ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, một sáng bạo phát ra, tất nhiên long trời lở đất. Biết hùng thủ thư, vì thiên hạ khê, chi bạch thủ hắc, vì thiên hạ thước. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, động như sơn băng, nhất động nhất tĩnh, thiên nhân hóa sinh. An nhẫn bất động như mặt đất, tâm tính trí sâu như bí tảng, khổ luyện tông sư đại kim cương cảnh đã như thế, như vậy đang lửa thiêu đốt trong miệng nhắc tới âm dương quý nhất, hỗn độn vô tướng, lại cái kia là như thế nào một loại độ cao tầng thứ. Hắn thở dài trong lòng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đang đội vàng chạy tới Liêu Thanh Duyên. Ánh mắt tĩnh mịch, xuyên thấu phong tuyết, rơi vào trên người nàng. Lạnh băng sơ sát tiêu điều, tà dị máu canh, trầm trọng bằng bạc. Trong chốc lát nhiều loại khác nhau khí tức theo quanh người hắn hiện hiện, cuối cùng toàn bộ hướng vào phía trong thu lại, bình thản trở lại. Ngay cả tách ra đủ loại dị tượng thân thể, cũng trong cùng một lúc trở lại bình thường. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thần công đại thành. Liêu Thanh Duyên ngay tại mấy bước ngoại dừng lại, con mắt chiếu sáng rạng rỡ, nét mặt vui mừng kích động. Trên mặt nàng lờ mờ có thể thấy được nước mắt chưa khô, cũng không biết là bởi vì vui vẻ, hay là trước đó lưu lại lo lắng căng thẳng. Bao lớn người, còn khóc nhẹ. Vệ Thao hơi cười một chút, sau đó quay người hướng bắc. Hắn chắp tay, chân tâm thật ý chậm rãi nói, đại phạn sinh thiên cảm niệm bản thân tâm thành, cố ý hai lần hạ xuống linh ý, giúp ta thiên nhân giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư. Lần này đại ân đại đức, tại hạ ghi khắc tại ngực, chắc chắn dũng tuyển tương báo, ngày sau tất nhiên không chối từ bất bả, nhiều tiễn Bắc Hoang thượng sư vào tới phàm thiên, để cho các ngươi khách quý trở nhà, đoàn tụ một đường. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm nổ, dường như theo xa xôi bắc phương nổ tung. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, từ bắc hướng nam quét sạch lan tràn. Liêu Thanh Duyên há to miệng, nhẹ nhàng phun ra một luồng lương khí, thuộc hạ vẫn cho là chính mình gan lớn, kết quả cùng tiên sinh so ra, căn bản cũng không đáng là gì. Dừng lại một chút, nàng lại cẩn thận nói, thuộc hạ tựa như nghe được một tiếng vào đông kinh lôi, ngay tại bắc phương vang lên, cho nên tiên sinh như thế nói Bắc Hoang phản thiên linh ý, sẽ không lại bị nó lúc nào cũng giáng lâm linh ý tiến hành chèn ép đi. Vệ Thao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Không liên quan, ta hiện tại thế nhưng đứng đắn kim cương cổ luyện, mật giáo thượng sư, tuyệt đối đại phạn sinh thiên giới trướng tinh huệ, ở trong mắt nó liền là chính mình người, lại làm sao lại không dứt địa hạ xuống linh ý tiến hành chèn ép. Nó làm, cũng chỉ là lần trước giáng lâm linh ý lúc, với ta quanh thân vờn quanh một chút tác nghiệm, có thể để cho hắn Bắc Hoang võ giả tiến hành phân rõ mà thôi, trong mắt của ta, đó cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại là một kiện đáng để mong chờ chuyện tốt. Nói đến chỗ này, hắn trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, lùi một bước suy nghĩ, ta vô cùng hy vọng đại phạn sinh thiên có thể thường xuyên hạ xuống linh ý, như thế có thể càng thêm thuận tiện tiến hành thiên nhân cảm ứng, tăng tốc tông sư chi thượng tu hành tiến độ, đáng tiếc này là chuyện không thể nào. Đen nhánh trong màn đêm, Sái Kim Trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả tiểu quán cùng sòng bạc cũng lặng yên không một tiếng động. Vệ Thao cùng Liễu Thanh Duyên đứng ở thị trấn cửa vào, nét mặt cũng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Lần trước bọn họ chạy tới lúc, Sái Kim Trường buổi tối thế nhưng tương đối náo nhiệt. Cho dù là đã đến nửa đêm, tiểu quán cùng sòng bạc bên trong vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Mà bây giờ mới vừa vặn vào đêm không lâu, vậy mà liền như là biến thành một tòa thành chết, đúng là có chút không hợp với lẽ thường. Lẽ nào là bởi vì thời tiết giá lạnh, phong tuyết lẫn lộn nguyên nhân, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng lại lập tức đem phủ định. Rốt cuộc người ở chỗ này giải trí sinh hoạt thiếu thốn, lại đa số là chút ít quân bắc kiếm tiền hán tử, như vậy càng là tại không có chuyện để làm lúc, đều càng thích tụ tập tại tiểu quán sòng bạc làm hao mòn thời gian. Trong lúc vô tình, Vệ Thao lại nghĩ tới ban ngày ở quán cơm trong kiến thức. Mặc kệ là tiệm cơm lão bản người làm thuê, hay là ăn cơm thực khách, cả đám đều như là diễn viên, tại hoàn cảnh đặc định hạ làm lấy nên làm sự tình, sánh vai nhìn phù hợp thân phận của mình nhân vật. Cho nên nói, thị trấn không bình thường rất có thể chính là nguyên nhân này dẫn đến. Trời đã tối rồi, tan việc, diễn viên toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Còn có một loại có thể, thì là huyết liên không có, diễn xuất cũng liền kết thúc. Như vậy, Sái Kim Trường biến hóa cùng tòa trang viên kia có liên lạc hay không, liền thành một cái đáng giá tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, rất mau tới đến ban ngày từng nhất thời ngừng chân tiệm cơm. Còn chưa vào cửa, đều có một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo từ bên trong truyền ra, như có như không quanh quẩn trong mũi. Tiến vào cảnh giới tông sư về sau, hắn đối với chung quanh môi trường cảm giác muốn càng thêm nhạy bén, cho dù là nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ biến hóa, cũng như là trong nước ánh trăng, thấu triệt tươi sáng. Vệ Thao không khỏi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong đêm truyền ra rất xa. Theo chính cửa bị mở ra, càng thêm nồng đậm huyết tinh vị đạo lập tức đập vào mặt. Trong quán ăn đen kịt một màu, nhưng ở bên ngoài tuyết trắng chiếu rọi, hay là có thể thấy rõ ràng nằm dưới đất mấy thân ảnh. Vệ Thao một phân biệt quá khứ, trong đầu nhanh chóng hiện ra ban ngày ở quán cơm bên trong chẳng cảnh. Lão bản người làm thuê, mấy cái khách nhân, không thiếu một cái đều ở nơi này. Liêu Thanh Duyên cẩn thận kiểm tra, sau một hồi mới đứng thẳng người, này hai cỗ trên thi thể có bị đóng băng dấu vết, bởi vậy rất có thể chính là Bắc Hoang tông sư ra tay giết người. Thi thể cũng biết nói, đầy đủ nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Vệ Thao gật đầu, như thế nhìn tới, cái đó Bắc Hoang tông sư có thể cũng đi tới tiệm cơm, phát hiện những cư dân này không thích hợp, nhưng hắn ứng đối cách thức đơn giản thô bạo, giết sạch chi, căn bản không muốn nhìn biết rõ ràng phía sau có thể ẩn tàng bí mật. Hắn quay người đi ra ngoài, chúng ta trước tìm mấy cái cư dân hỏi một chút tình huống, sau đó lại đi phòng viên ngoại trong nhà, nhìn một chút còn có hay không bỏ sót manh mối không có phát hiện. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên thở dài, chẳng qua tòa này thị trấn cho ta cảm giác, sợ là đã không người còn sống. Thời gian từng giờ trôi qua, Liêu Thanh Duyên bước vào từng gian phòng, lại rất nhanh từ bên trong ra đây, nét mặt cũng biến thành càng thêm hoài nghi ngưng trọng. Tiên sinh, chính như lời ngươi nói một dạng, tất cả thị trấn đã biến thành một tòa thành chết. Vệ Thao đứng ở đã vứt bỏ phòng viên ngoại trước cửa phủ đệ, ngẩng đầu nhìn chăm chú khối kia đã có chút ít loang lổ mơ biển, dường như đang suy tư điều gì. Mấy cái hô hấp về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, có phát hiện gì không có. Liêu Thanh Duyên suy tư chậm rãi nói, thuộc hạ đem toàn bộ thi thể cũng kiểm tra một lần, cho ta cảm giác rất kỳ quái, giống như bọn hắn đều là trong cùng một lúc, không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên tử vong. Như thế nhìn tới ngược lại không giống như là hai cái Bắc Hoang võ giả ra tay, bọn hắn là võ đạo tông sư không giả, giết sạch tất cả thị trấn vậy dễ như trở bàn tay, nhưng muốn làm ra kiểu này quỷ dị tình huống lại khác biệt không phải chuyện dễ, huống chi ta cũng nghĩ không ra bọn hắn như thế đi làm lý do. Vệ Thao gật đầu, nếu là cùng Bắc Hoang tông sư không quan hệ, sẽ liên lạc lại đến Sái Kim trưởng cư dân cổ quái, ngược lại là có khả năng cùng trang viên phía dưới mật thất bại lộ có chút quan hệ. Chương 286, Thiên Lý 2, chương 286, Thiên Lý 2, được rồi, không hiểu rõ đều tạm thời không quan tâm đến nó, chúng ta đem phòng phủ lại dò xét một lần liền trực tiếp rời khỏi. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên trở lại hướng phía bên ngoài trấn nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, rơi vào sâu trong bóng tối. Trầm mặc quan sát một lát, Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, lại có người đến, đáng tiếc phồn hoa đã kết thúc, hắn đến muộn. Tại Hắc Ám phong tuyết điểm hộ dưới, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thị trấn cửa vào. Chờ một chút, một người trong đó không có dấu hiệu nào dừng bước lại, mặt lộ hoài nghi thần sắc, hướng phía trước nhìn lại. Quyền Nghiên sư minh, làm sao vậy? Một người khác nhanh chóng mượn nhờ góc tường ẩn tàng thân hình, âm thanh ép tới cực thấp hỏi. Vừa mới có loại bị nhìn trộm nhìn chăm chú cảm giác. Quyền Nghiên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngay tại tòa kia môn lâu cao lớn nhất trại viện. Quyền sư minh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Người trước tiên lui ra ngoài nấp kỹ, ta một người đi qua nhìn một chút. Quyền Nghiên đem tính cảnh giác nhắc tới tối cao, chậm rãi hướng phía phòng gia phủ trạch nhích tới gần. Vì vừa nãy loại đó bị thăm dò cảm giác, nhường tâm hắn dây cùng căng cứng, tùy thời chuẩn bị bước ra rút lui, hay là bạo khởi công kích. Cũng không tính quãng đường dài, Quyền Nghiên trọn vẹn dùng 20 tức thời gian, mới rốt cục đi tới phòng cửa phủ lầu phụ cận. Hắn bốn phía quan sát hồi lâu, hai đầu lông mày hiện ra hoài nghi thần sắc. Không quản dùng cái gì cảm giác dò xét thủ đoạn, cũng lại không có bất kỳ phát hiện nào, lẽ nào mới vừa rồi là ta bị huyền cảm vọng niệm ảnh hưởng, cho nên mới xuất hiện không hiểu ra sao ảo giác. Một cái ý niệm trong đầu tại Quyền Nghiên trong lòng hiện lên, lại nghĩ tới trước đó hắn đối với Quế thư phòng cựu trạch tình báo thu thập nắm giữ, trong lòng đột nhiên đều trở nên yên ổn. Nơi đây cùng Quế thư phòng trang viên còn có không gần một khoảng cách, cho dù chỗ nào xuất hiện tình huống dị thường, vậy rất khó ảnh hưởng đến Sái Kim trường tập trấn, cho nên nói đúng là ta ở không đi gây sự, chính mình hù dọa chính mình. Quyền Nghiên trong lòng buông lỏng, chậm rãi đẩy ra kia phiến hở khép cửa lớn. Hắn đi vào sân nhỏ, tại sau lưng lưu lại một được rõ ràng dấu chân. Mặt đất phủ kín tuyết trắng, lại phối hợp đã chết héo hoa cỏ thực mục, tràn ngập tàn phá suy tàn khí tức. Vòng qua tất cả tiền đình, Quyền Nghiên tại hàng thứ nhất phòng ốc hành lang dừng bước lại, quan sát kỹ nhìn võ giả giao thủ sau lưu lại dấu vết, trong lòng không hiểu hơi xúc động. Năm đó Tề Châu tiêu diệt yêu giáo, Lạc Thủy Hà bờ đánh một trận có thể xưng thảm thiết, Quế thư phòng một mình đối kháng triều đình giáo môn đông đảo cao thủ, lại còn có thể đem Đông Hòa tiên sinh, Phong Như thái thượng đám người đả thương, mỗi lần nghị chi đô làm cho người cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Sau đó nhiều năm, lão sư một mực đối trận chiến này giữ kín như bưng, mãi đến khi từ đi tuần lễ ti thái thượng chức quan, tìm kiếm địa phương ẩn cư sau mới chợt có đề cập. Lúc kia ta mới biết được Sái Kim trường phòng viên ngoại lại cùng Quế thư phòng có chỗ liên quan, đồng thời mấy vị kia lại để đó người này tính mệnh cũng lấy, liền để hắn ở đây trang viên phụ cận tiếp tục sinh sống. Cũng là sau đó lão sư quy ẩn, tứ tượng điện Đông Hòa, Huyền Vũ đạo Phong Như bỏ mình, mới dần dần buông lỏng đối với nơi này giám thị, cuối cùng rốt cuộc không người nhắc tới. Quyền Nghiên đẩy ra một gian phòng ốc cửa phòng, gió lạnh quấy cho bụi, hỗn hợp có mùi nấm mốc rót vào miệng mũi. Hắn nín hơi, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm, sau đó lại đi hạ một gian phòng ốc. Sau đó không lâu, Quyền Nghiên nuốt ve trên tay nhiễm cho bụi, thấp giọng tự đủ, lão sư lần này để cho ta vội vã chạy đến, nói là cảm giác được hoa nở âm thanh, không trong Sái Kim trường ngay tại trong trang viên. Lão nhân gia ông ta có thể thực sự là giản nên hồ đồ rồi, nói chuyện cũng bừa bãi không có trật tự, trừ ra hoa nở âm thanh bên ngoài, đều không còn có cho ta cái khác bất luận cái gì manh mối, lại để cho ta như thế nào mới có thể tìm. Hoa nở âm thanh sao? Đột nhiên, nguyên bản trống vắng không người trước phòng hành lang bên ngoài, truyền đến nhất đạo bình tĩnh thanh âm nam tử. Quyền Nghiên đột nhiên dừng bước lại, rũ mắt con ngươi nghiêng thai yên lặng nghe. Ẩn vào trong tay áo hai tay riêng phần mình để lại bên eo chôi đao, ngón cái khẽ chọc chỉ hướng phía trước, đã làm xong bạo khởi xuất thủ chuẩn bị. Một lát sau, đạo kia ôn hòa thanh âm nam tử vang lên lần nữa, giống như theo gió tuyết bay lay động qua đến, trước đây ta cũng định rời khỏi, lại thấy được các ngươi đến, như vậy có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là ai, tới nơi này muốn làm gì? Gần một điểm, gần thêm chút nữa. Quyền Nghiên thả lỏng tâm linh, yên lặng nghe đạo kia ngày càng rõ ràng âm thanh, đồng thời căng thẳng phòng đoán tính toán giữa song phương khoảng cách. Làm câu nói sau cùng vừa mới rơi xuống lúc, hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo khởi. Chỉ một thoáng bén nhọn tiếng xé gió lên. Quyền Nghiên tinh khí thần ý ngưng làm một thể, lực lượng toàn thân hợp ở một chỗ, sau đó đều chút xuống đến ra khỏi vỏ song đào phía trên. Giờ này khắc này, đen nhánh trong màn đêm giống như sáng lên hai vòng trăng non. Hai thanh dao lưỡi cong tiểu như du long, phiên như kinh hồng, phản phất có linh tính cùng sinh mệnh, tại trong gió tuyết hòa lẫn, truy tìm nhìn âm thanh kia đầu nguồn mà đi. Quyền Nghiên người theo dao động, chém vào ảm gió đêm tuyết. Giống như linh hồn cũng đang run sợ, dung nhập lộng lây đao mang trong. Giờ này khắc này, Quyền Nghiên trong lòng không hiểu có chút thổn thức cảm thán, có thể đây là hắn từ lúc chào đời tới nay huyền diệu nhất một đao. Dù là phía trước đứng sừng sững lấy một tòa núi lớn, hắn đều muốn đem một chạm hai đoạn. Đột nhiên con một tiếng kêu khẽ, quang mang thu lại, trăng non rơi không. Nếu như du long dao lưỡi con không có dấu hiệu nào do cực động chuyển thành tự tĩnh, cô treo ở giữa không trung. Quyền Nghiên đồng tử đống nhiên co vào, bên trong chiếu dọi ra nhất đạo áo đen hắc bảo thân ảnh. Hắn ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần ý một đao, lại bị người kia tùy tùy tiện tiện đều phất tay ngăn trở. Sau một khắc, người kia năm ngón tay mở ra, dường như lưỡng hở loại bổ tới. Quyền Nghiên trái tim đột nhiên giật mình, song đao bách khai phong tuyết, tầng tầng nở rộ, như là lưỡng đồng pháo hoa tại hắc ám trong màn đêm lặng yên nở rộ. Đinh 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 đinh. Tại Quyền Nghiên vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy người kia vẹn vẹn là tùy tiện bao quát vừa thu lại, liền tinh chuẩn đem tất cả đao mang đều yên diệt từ trong vô hình. Giang giác. Như ngọc tinh tế tỉ mỉ ngón tay nắm lưỡi đao, dường như là định trụ xà chi bảy tấc, bất kể thế nào đều không thể động truy cập. Bất quá, Quyền Nghiên không chút kinh hoàng, bởi vì hắn này chém ra một đao, chỉ là sát chiêu nửa chớp đoạn, chân chính sát cơ còn chưa bày ra. Nếu như cho là hắn sẽ chỉ dùng đao, đó chính là đối phương bị thua mà chết bắt đầu. Bụp một tiếng giòn vang, ngay tại bị định trụ một cái mắt, hai thanh dao lưỡi con không có dấu hiệu nào đồng thời đứt gãy. Lưỡi đao lại là ánh sáng kết cấu, lại có màu mực sợi tơ vô thành vô tức bay ra. Tại hắc ám phong tuyết hiểm hộ dưới, như thiểm điện hướng phía trước toàn đã đâm đi. Quyền Nghiên thấy rõ, người kia đột nhiên trở nên ánh mắt kinh ngạc. Sau một khắc, vô số màu mực quỷ ti loạn vũ, đem hai người hoàn toàn bao vây trong đó. Quyền Nghiên thở dài trong lòng, cho dù đối phương là một vị thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư, nếu là ở không hề phòng bị tình huống dưới miễn cưỡng ăn hắn cái này nhớ sát chiêu, quyết định cũng khó có thể chiếm được xong đi. Thậm chí có rất lớn có thể biết trực tiếp bỏ mình. Rốt cuộc tại nguy cơ to lớn áp bách dưới, hắn trực tiếp liền thả ra lão sư tự tay cắm vào quỷ ti, gánh chịu lão sư chân lý võ đạo, lực sát thương tự nhiên không thể nghi ngờ. Bạch. Mấy cái hô hấp về sau, điên cuồng loạn vũ quỷ ti đột nhiên vừa thu lại, lần nữa đặt vào Quyền Nghiên thể nội. Hắn sát mặt thảm đạm, khí tức suy yếu, hướng về sau lảo đảo rời khỏi vài chục bước khoảng cách, cho đến chống đỡ một cái hành lang lương trụ mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái này đối giao lưỡi cong là làm bằng vật liệu gì, lại năng lực che đậy lại ta đối với quỷ ti cảm giác. Vệ Thao vướt vướt một viên lưới đao mảnh vỡ, chậm rãi đi lên phía trước, không thể không nói, ngươi vừa nãy song đao cùng xuất hiện, che giấu quỷ ti sát chiêu, ngay cả ta cũng hơi kém chưa kịp phản ứng. Chẳng qua cuối cùng phát hiện là ưu huyền quỷ ti sau đó, cũng không cần có phản ứng gì. Hắn ngay tại Quyền Nghiên trước người dừng bước lại, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ta đã thấy màu bạc, màu đỏ cùng trong suốt quỷ ti, như loại này như sơn như mực màu đen lại là lần đầu tiên nhìn thấy, ngược lại để người rất nhiều tò mò. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Liêu Thanh Duyên theo hành lang một mặt đi tới, trên tay còn mang theo một cái lâm vào hôn mê nam tử. Tiên sinh, người này phải cùng năm đó tuần lễ ti cung thái thường liên quan đến, nhưng lại không phải quỷ thủ thương sâu, có thể là cung thái thường từ quan quy ẩn sau đệ tử mới thu. Chương 286, Thiên Lý 3, chương 286, Thiên Lý 3, Vệ Thao hỏi nói, tuần lễ ti cung thái thường chính là tổ chức tham dự Lạc Thủy Hà bờ chiến dịch bị kia. Đúng, cung thái thường, Đông Hòa tiên sinh, còn có Huyền Vũ Phong Như, chính là vây giết Quế Thư phòng ba vị nhân vật trọng yếu. Trừ ra ba người bọn hắn bên ngoài, những người khác còn có ai? Liêu Thanh Duyên lâm vào suy tư, chậm rãi nói, ta chỉ biết là chủ yếu người tham dự, ngoài ra còn có Định Huyền phái La trưởng môn, Linh Minh Sơn văn trưởng lão, cùng với giám võ ti lệ chỉ huy sứ đám người. Quyền Nghiên toàn thân suy yếu bất lực, ngay cả đứng lập tư thế đều không thể định giữ, dáng trụ đứng chậm rãi tuột xuống, ngồi liệt tại lạnh băng mặt đất. Nghe hai người trò chuyện, hắn một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, dường như đối nhau còn không ôm bất cứ hy vọng nào. Liêu Thanh Duyên đi vào chỗ gần, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, cung thái thưởng còn sống sót sao? Quyền Nghiên trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, cuối cùng thành thật trả lời, ta gọi Quyền Nghiên, lão sư còn sống sót, chỉ là bởi vì đã lớn tuổi rồi, thường xuyên trở nên có chút thần trí không rõ, nói chút ít ăn nói linh tinh. Vì cung thái thường tu vi cảnh giới, liền xem như số tuổi lại lớn, cũng không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Liêu Thanh Duyên có chút không nhiều tin tưởng, ngươi thân là đệ tử của hắn, lẽ nào đối với cái này liền không có qua bất luận cái gì hoài nghi? Quyền Nghiên thở dài, lão sư tại Lạc Thủy Hà bờ chiến dịch chịu ám thương, mấy năm gần đây mới đột nhiên bạo phát ra, cũng là từ đó trở đi, cả người tinh thần liền không lớn bằng lúc trước. Ngươi Tuyết Dạ dò xét Sái Kim Trường, lại là vì sao mà đến? Hồi lời của cô nương, tại hạ là dâng lão sư chi mệnh mà đến. Quyền Nghiên miệng lớn thở dốc mấy lần, tiếp theo nói xuống dưới, lão sư nói nơi này xảy ra vấn đề, vốn không nên nở hoa chợt mở, đều nhất định phải ta đến nhìn lên một cái. Liêu Thanh Duyên trong mắt ba quang lóe lên, âm thanh lại đột nhiên lạnh xuống, cái gì hoa nở hoa tàn, thần thần thao thao nói bậy nói bạn, để người nghe đều không nhiều dễ chịu, ngươi tốt nhất nói rõ hơn một chút. Quyền Nghiên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút, lão sư nói đó là một đóa huyết liên, bên trong ký thác một điểm chân linh trùng tử, đợi đến thời cơ thích hợp lúc mới biết nở rộ, nhưng bây giờ còn không phải lúc, nó vậy mà liền mở. Lão sư còn nói, việc này dường như cùng Bắc Hoang liên quan đến, về phần đến cùng là cái gì liên quan, lão nhân gia ông ta chưa nói, ta cũng liền không hỏi. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, nghe được nơi đây liền mở miệng hỏi, ngươi vì sao không hỏi? Này, cái này. Quyền Nghiên do dự một chút, gạt ra một nụ cười khổ, nói ra hai vị có thể không tin, nhưng thật ra là ta lời hỏi, thậm chí căn bản cũng không tin tưởng lão sư lời nói, nhưng rốt cuộc sư mệnh khó vi phạm, cũng chỉ có thể là đi cả ngày lẫn đêm chạy đến điều tra. Nói đến chỗ này, hắn lại thở dài, giống như vị cô nương này lời nói, ta cũng cảm thấy lão sư thần thần thao thao, tốt lúc rất tốt, nhưng lại thường xuyên nói chút ít ăn nói linh tinh, để người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không hiểu ý nghĩ của hắn. Cung thái thường còn nói qua cái gì? Lão sư nói đều là chút ít phá thành mảnh nhỏ ngữ điệu, lẫn nhau không liên hệ vậy không thành hệ thống, thật sự có thể khiến cho ta nghe hiểu, cũng là ba chuyện. Quyền Nghiên lâm vào hồi ức, hắn nhắc qua vãng sinh chi địa là chỗ tốt, thanh hồng tử huyền bốn tòa liên đài vậy là độ tốt. Còn nói đại chu võ đế xâm nhập Bắc Hoang kim trướng, không tiếp đại giới tự tay nện tản đại phạn sinh tiên cuối cùng một tia thần ý cuối cùng thì là cái gì ngày mai để ý, diệt nhân dục, Bắc Hoang chi chủ, người có đức có thể cư chi. Vệ Thao ánh mắt từ trên thân Quyền Nghiên rời, rơi vào hắc ám phong tuyết chỗ sâu. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, cung thái thường hiện tại ẩn cư nơi nào, có cơ hội ta làm đi thăm hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Lão sư hắn, Quyền Nghiên há to miệng nhưng lại nhắm mắt lại, với ta mà nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, không có lão sư, ta tại 10 năm trước chết rồi, bây giờ năng lực nhiều sống lâu như vậy thời gian, cũng coi là kiếm được. Liêu Thanh Duyên khẽ nhíu mày, giữa ngón tay sáng lên một sợi rét lạnh qua mang. Tất nhiên cung thái thường không muốn gặp khách, vậy coi như xong. Vệ Thao lắc đầu, đưa tay tại Quyền Nghiên trên bờ vai vỗ một cái, ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không phải là người hiếu sát, tăng thêm vừa nãy lại trò chuyện vui vẻ, đương nhiên sẽ không lấy tính mạng ngươi. Ta, các hạ thật không giết ta. Quyền Nghiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Ta không giết ngươi, ngươi bây giờ là có thể trực tiếp rời khỏi. Vệ Thao ngữ khí ôn hòa nói xong, trở về sau đối đãi ta hướng cung thái thường vấn an. Quyền Nghiên vô thức nói, xin thứ cho tại hạ vô lễ, như lão sư hỏi tiền sinh là ai, ta lại muốn như thế nào trả lời. Một câu nói xong, hắn lại vội vàng bổ sung nói, tại hạ tuyệt không có tìm hiểu ý của tiên sinh. Không cần, cũng không có cái gì không thể nói. Vệ Thao nhìn về phía trang viên vị trí, mặt mỉm cười nói, ngươi đều nói cho cung thái thượng, Quế thư phòng hướng hắn vấn an. Một đám người bước chân cứng ngắc, hành tẩu tại hắc ám trong màn đêm. Thỉnh thoảng có một tấm da người phiêu khởi, lập tức hóa thành mảnh vỡ dung nhập phong tuyết. Đột nhiên, Bác Hoàng Thánh sư không có dấu hiệu nào dừng bước lại, thân thể còn đang ở không dừng lại run rẩy. Một hồi gió lạnh thổi qua, bạch bào cao cao phiêu khởi, lộ ra phía dưới không thấy làn da đỏ tươi vết đủ. Còn có trong suốt sợi tơ từ đó ra ra vào vào, kết nối tại những thôn dân kia trên người. Sau một hồi, nàng nửa bên phải gương mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo đủ cười, bước vào đại chu mặt đất về sau, Phạn Thiên Linh ý áp chế giảm xuống, cuối cùng là để ngươi lần nữa vừa tỉnh lại. Sau một khắc, lại là có một đạo thanh âm nam tử chậm rãi vang lên. Vẫn như cũ theo trong miệng của nàng truyền ra, La trưởng môn không cần căng thẳng, đang tìm về huyết liên hiến cho Phạn Thiên trong chuyện này mặt, ta cùng mục tiêu của ngươi nhất trí, bởi vậy không những sẽ không ngăn cản, còn muốn giúp ngươi một tay. Ta cũng không căng thẳng, ngược lại một mực đang chờ ngươi thức tỉnh, chẳng qua Quế tiền bối lời nói, ta là một câu cũng không tin. Bác Hoàng Thánh sư rũ mắt con ngươi, rốt cuộc đem huyết liên hiến cho đại Phạn Sinh Tiên về sau, ngươi liền bị Phạn Thiên linh ý theo ta thể nội rút ra chân áp, kết quả ngươi bây giờ lại nói muốn giúp ta một chút sức lực, cũng không biết là ngươi đang sinh tử áp lực hạ ăn nói linh tinh, hay là đem ta trở thành một cái kẻ ngốc. Thanh âm nam tử vang lên lần nữa, còn mơ hồ mang theo một chút ý cười, năm đó là thủy hà bờ chiến dịch, La trưởng môn nhưng biết ta vì sao cuối cùng lựa chọn ngươi. Hắn thở dài một tiếng, rất nhiều cảm khái, vì Huyền Vũ đạo phong như, Thiên Cơ phủ Đông Hòa, Tuần Lễ Ti cung mang mấy lao giả này lòng có sơn xuyên chi hiểm, có lòng dạ sâu rộng chi nghiêm, một cái đây một cái cáo giả. Cũng chỉ có ngay lúc đó La trưởng môn đơn thuần lương thiện, nếu không ta vì nam tử chi thân, vì sao không nên đem một điểm chân linh ký thác vào người một nữ tử trên thân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là ta cũng không có nghĩ đến phản ứng của các ngươi vậy mà sẽ nhanh như vậy, thế tới hung mãnh như vậy, để cho ta bất ngờ không đề phòng căn bản không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, tận lực giảm bất thứ bị thiệt hại. Chẳng qua trong họa có phúc, tại cùng La trưởng môn làm bạn những ngày qua, ta mới phát hiện chỗ tốt của ngươi, chí ít đang nghe người ta khuyên cáo phương diện để cho ta phi thường hài lòng. Nếu không phải như thế, ta cũng vô pháp cùng ngươi cùng đi đến Bắc Hoang, bước vào thánh trạch tâm đạo tiếp nhận Phạn Thiên linh ý tẩy lễ. La Thanh Tuyển đột nhiên nở nụ cười, dựa theo Quế tiền bối ý nghĩa, ta bước vào Bắc Hoang hay là ngươi hy vọng. La trưởng môn nói không sai, trước đây ta cũng vậy phí hết không ít chắc trở, mới gián tiếp đem thông qua Phạn Thiên linh ý có thể đem ta trấn áp thông tin chuyển đến trong thai của ngươi. Sau đó La trưởng môn biến thành thánh sư, bước vào tâm đạo, ta vậy đã được như nguyện bị đại Phạn Sinh Tiên đặt vào nhìn chăm chú, đối với chúng ta mà nói, đều chiếm được vật mình muốn. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn dần dần rơi xuống đi, nếu như tìm về huyết liên thuận lợi, mọi thứ đều sắp kết thúc. Đến lúc đó La trưởng môn sẽ không cần lại ngày ngày nhận cùng ta có liên quan dày vò, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi ta điểm này chân linh bị Phạn Thiên rút ra trấn áp là được. Mỗi lần nghĩ đến đây, còn nhất định phải đa tạ hoành áp một thế võ đế bệ hạ, nếu như không phải lão nhân gia ông ta thẳng vào Bắc Hoang kim trướng, không tiếc to lớn đại giới đập vỡ đại Phạn Sinh Thiên cuối cùng một tia thần ý, ta là tuyệt đối không dám có này đại nghịch bất đạo ý nghĩ sang vậy, lại áp lên tất cả làm có thể xưng kinh thiên đánh cược. Nếu như may mắn thắng, chính là một khởi đầu mới, còn nếu là bại, cũng chỉ đành nhận thua cuộc, không biết còn có thể hay không bắt đầu lại từ đầu. La Thanh Tuyển đột nhiên nheo mắt lại, ý nghĩ sang vậy, đánh cược. Ngày mai để ý, diện nhân dụng, Bắc Hoang chi chủ, người có đức có thể cư chi. Quế thư phòng lại là cười một tiếng, từ đó tiêu ẩn không thấy, rốt cuộc không một tiếng động. Chương 287, đối mặt, 1, chương 287, đối mặt, 1, Thanh Lân Sơn, Quan Vân Đài. Nhất tuyến ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu nghiêng tiếp theo, đem trọn tọa bệ đá chiếu rọi thành màu vàng kim nhàn nhạt. Ở vào Quan Vân Đài biên giới bản đá vẫn như cũ tổn hại. Ngay cả ghế đá cũng thiếu một chỉ. Linh Huyền Chân ngồi ngay ngắn bất động, thu hồi nhìn về phía bắc phương bầu trời ánh mắt, giọng nói bình thản nói, còn nhớ trước đây cung trưởng môn tiểu ngồi tại đối diện, cùng ta nói đến bị chịu huyền niệm bối rối sự việc. Lão sư là trả lời như thế nào? Nghe Dương đứng ở một bên, khuôn mặt không màng danh lợi an bình. Kim sắc ánh nắng rơi vào trên người nàng, ở phía sau chiếu ra nhất đạo dài nhỏ ảnh tử. Còn có bị nàng đeo ở trên người cái kia dây chuyền, tại như thế môi trường hạ càng thêm trong suốt long lanh, bắn ra mông lung mộng ảo qua mang. Qua nhiều năm như vậy, ta vậy không có tìm được phương pháp phá giải, cho nên cũng không thể cho nàng cung cấp tốt hơn đề nghị. Linh Huyền Chân chậm rãi thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cho nàng một cái nấu tự, chờ đợi chuyện cơ đến. Trước mắt đột nhiên huyễn tượng mọc thành bụi, Nghê Dương liền nhắm mắt lại, vẫn như cũ duy trì tưởng hóa nét mặt, nếu như chuyện cơ một mực không tới đâu. chuyển cơ một mực không tới, vậy liền tiếp lấy chịu đựng đi. Linh Huyền Chân nhìn chính mình quan môn đệ tử một chút, không từ bỏ đều còn có hy vọng, mà đợi đến hy vọng cũng bị từng chút một ma diệt lúc, có thể đều thích ứng tiểu này từng ngày chịu đựng đi thời gian. Cái gọi là quen thuộc thành tự nhiên, dường như là ăn cơm uống nước giống nhau bình chân như bại, bình chân như bại. Nghe Sương lộ ra nụ cười, lão sư chính là như thế đến sao? Ta cùng cung trưởng môn tình huống còn không giống nhau lắm. Linh Huyền Chân trầm mặc một chút, nếu như ta không nghĩ nấu lời nói, còn có đường khác có thể đi, với lại hẳn là rất rộng rãi xuân sẻ một cái đại lộ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, ta luôn luôn không có đi đi con đường kia, sau này cũng sẽ không đi đi, bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp lấy chịu đựng đi. Lão sư hồi tưởng lại, sẽ cảm giác hối hận không? Hối hận cái gì, chính ta chọn đường, lại có gì có thể hối hận. Linh Huyền Chân cười ha ha một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương bầu trời, ngươi hay là cái đó vạn sự vạn vật không vướng bận tính tình, lão phu cùng ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào cũng không cần quan tâm hỏi ta một chút, hỏi mở đại lộ là như thế nào đường, kinh cực đường nhỏ lại muốn chịu đựng thống khổ gì? Lão sư lời muốn nói, tự nhiên sẽ trực tiếp cùng đệ tử nói rõ, không lời muốn nói, đệ tử cần gì phải lắm miệng đến hỏi. Nghe Dương nói xong từ từ mở mắt, cùng nhau hướng phía bắc nhìn lại, bất quá hôm nay trải qua lão sư chỉ điểm, đệ tử đột nhiên có chút cảm ngộ, mới phát hiện lão sư những năm gần đây ưu phiền, lại là cùng Bắc Hoang đại phản sinh tiên liên quan đến. Linh Huyền Chân khẽ gật đầu, 40 năm trước Bắc Hoang chiến dịch qua đi, vị sư trước đây bản thân bị trọng thương, cho rằng đời này tông sư vô vọng, thậm chí muốn tại các loại huyền cảm vọng niệm tra tấn trong đau khổ chết đi. Kết quả lại tại trong cõi u minh rõ ràng cảm giác bắt được bản môn công pháp huyền niệm, sau đó tiến cảnh tu vi một ngày biến đổi, cho đến phá vỡ bình chướng, đạt tới thiên nhân hóa sinh tông sư chi cảnh. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, nhưng ngay tại thành tựu võ đạo tông sư về sau, ta lại đi thiên nhân giao cảm, lại phát hiện tự cho là bản môn công pháp huyền niệm chân ý, lại là phản thiên linh ý biến thành, ngay tại trong cơ thể ta mọc rễ nảy mầm, không ngừng tăng trưởng lớn mạnh. Lại sau đó liền vô bờ bến đối kháng cùng tra tấn, liền xem như để cho ta một mực nhịn đến âm cực dương sinh dương cực cảnh giới, lại vẫn không có nhìn thấy hắc ám thối lui cuối cùng. Đại phạn sinh tiên linh ý. Nàng lâm vào suy tư, đệ tử vài ngày trước xuống núi, cùng Bác Hoang võ giả mấy lần giao phong, xác thực từ trên người bọn họ có thể cảm giác được một chút cùng đại chu võ giả khác nhau ý cảnh, hẳn là phạn tiên linh ý trên người bọn hắn thể hiện. Mà ở đi vào huyền cảm cảnh giới về sau, đệ tử vậy một mực tự hỏi, Bác Hoang phạn tiên linh ý, rốt cục là cái thứ gì? Vì sao chúng ta chỗ sinh hoạt trên mặt đất liền không có loại tình huống này xuất hiện? Phạn sinh tiên linh ý, nó không phải thứ gì? Nhàn nhạt sương ngủ phun trào, Linh Huyền Chân đưa tay vuốt ve lạnh băng mặt bàn, giọng nói tựa hồ có chút xuất thần. Nếu như nói đơn giản một chút lời nói, ngươi có thể cho rằng nó không có ý thức, không có cảm giác, không có tâm trạng, cũng không có thực thể, nhưng lại cùng Bắc Hoang các bộ, nhất là cùng các bộ bên trong tu hành giả có chỗ liên hệ, cùng một nhịp thở. Chẳng qua có thể sáng tỏ một điểm là, hiện tại đại phạn sinh thiên, cùng Bắc Hoang các bộ từ xưa đến nay lưu giữ lại truyền thuyết làm vừa so sánh, dường như căn vốn là không cùng một đẳng cấp. Lại gần một chút lời nói, trăm năm trước Bắc Hoang phạn thiên cũng còn từng trải qua thần ý giáng lâm lời giải thích, mà không phải hiện tại cái gọi là phạn thiên linh ý vì sao từ thần ý biến thành linh ý. Tại vi sư nhìn tới, phải cùng đại chu võ đế trưng tập nam cương tông sư bắc thượng đập phá Bắc Hoang kim trướng đại tiếu liên quan đến. Về phần vì sao đại chu không có tương tự tình huống, Linh Huyền Chân trầm thấp thở dài, ta tự hỏi vấn đề này đã có thời gian mấy chục năm, trong lúc đó vậy đọc qua cha tìm rất nhiều điện tịch, lại vẫn không thể nào thật sự hiểu rõ trong đó có thiếu. Nếu là Sương Nhi chỉ là muốn một lời giải thích lời nói, vi sư đề nghị ngươi đi tìm dư sư tỷ, nàng chỗ nào có rất nhiều có thể làm hao mòn thời gian thoại bản chuyện xưa, ngươi đi lật qua xem xét, nói không chừng có thể rộng mở trong sáng. Không biết là không biết, lão sư nói cũng quá không chịu trách nhiệm. Nghe Sương mỉm cười nói, âm thanh nhưng dần dần trở nên xa xút, nếu như lão sư không có lựa chọn cùng phạn thiên linh ý đối kháng, có phải hay không cũng không cần tồn tại tương ứng tra tấn. Không có đối kháng, đương nhiên sẽ không có tra tấn, thậm chí còn có thể có càng lớn cơ duyên trở lấy ta đưa tay đi lấy. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ba phủ Sương ngủ tàn đi, lộ ra bên trong tôn này khô gầy như sải, tử khí vờn quanh thân ảnh. Linh Huyền Chân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng mà nếu như nói như vậy, ta đều không đem lại là ta, có lẽ sẽ trở thành hành thi tẩu nhục loại khôi lỗi, cũng có thể biết đây khôi lỗi kết cục còn biết bát hơn. Nghe Dương khẽ như mày, Bác Hoang bộ tộc đông đảo, còn có mật giáo truyền thừa, Phạn Thiên Linh Ý vì sao chuyên môn tìm được rồi trên người lão sư? Vị sư cũng muốn biết, Phạn Thiên Linh Ý rốt cục coi trọng ta cái gì? Hiện tại cũng tuổi đã cao còn không buông tha. Linh Huyền Chân nói đến chỗ này, nét mặt trở nên nghiêm túc lên, ngươi cùng lão sư lúc tuổi còn trẻ có chút giống nhau, nhưng lại so với ta càng có linh tính, coi như là bản môn gần trăm năm nay mạnh nhất đạo tử. Cho nên tại tiến vào huyền cảm cảnh giới về sau, nhất định phải chú ý phân biệt bản môn Hỗn Nguyên Bí Lục chỗ đối ứng huyền niệm, không muốn giống như lão sư như vậy một bước đạp sai, dường như cả bản đều thua. Lão sư lời nói, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nghe Sương gật đầu, lại lắc đầu, chẳng qua lão sư nói tới bản môn mạnh nhất đạo tử, sớm đã không phải là ta, mà hẳn là vệ sư đệ mới đúng. Linh Huyền Chân nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Lão phu nhìn xem hai người các ngươi không phân khác biệt, nói ngươi mạnh nhất hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Phía sau mặc kệ là hắn biến thành đạo chủ, hay là ngươi tiếp sư phụ vị trí, cũng sẽ không bởi vậy dậy rồi cái gì phân tranh. Hắn đem ánh mắt rơi vào này chuỗi dây chuyền phía trên, không có dấu hiệu nào lời nói xoay chuyển, đây là hắn tiễn lễ vật cho ngươi. Chương 287, đối mặt 2, chương 287, đối mặt 2, Nghe Sương hé môi cười nói, vệ sư đệ ánh mắt rất tốt, nó có thể trợ giúp ta an thần tinh tâm, giảm xuống không ít huyền cảm vọng niệm tra tấn. Vệ đạo tử tiến về Bắc Hoang, lại đưa xuất từ Nam Cương bảo vật, sợ là phí hết không ít tâm tư. Linh Huyền Chân lại nhìn một chút, đột nhiên lại hỏi nói, lần trước Sương Nhi đi hướng Tề Châu phủ thành, thấy vậy vệ đạo tử trưởng bối trong nhà không có. Nghe Sương còn chưa kịp mở miệng, nhất đạo giàn mua giọng nữ liền từ lối thoát từ xa mà đến gần chuyển đến. Linh sư đệ lời nói này, toàn vẹn không giống như là nhất gia chi chủ dáng vẻ. Dư bà đang khi nói chuyện đã tới quan vân đài bên trên, chờ bất chút thời gian, nên người ta chuyên môn xuống núi một chuyến, cùng Thao Ca Nhi phụ mẫu gặp được thấy một lần, ngồi đối diện nói chuyện. Thứ nhất bọn hắn cũng là chúng ta Thanh Lân Sơn đạo tử người nhà, vốn là nên đem bọn hắn mời lên núi đến làm khách. Thứ hai tiểu Sương một cái cô nương ra, có một số việc nên chúng ta những thứ này nhà mẹ đẻ trưởng bối ra mặt mới là đạo lý. Dư bà dừng lại cửa trách, quay đầu nhìn về phía Nghe Sương, âm thanh lập tức nhu hòa tiếp theo, chuyện này đi, Thao Ca Nhi chính là cái gỗ, lão bà tử kỳ thực cũng có trách nhiệm, tiếp xuống Sương Nhi ngươi cái gì đều không cần quản, bà cũng giúp ngươi nghĩ đấy. Dư sư tỷ giáo hơn đúng, là sư đệ cân nhắc không chu toàn. Vậy thì chờ tiểu Thao quay về, lão phu lại. Giọng Linh Huyền Chân nhưng vào lúc này im bặt mà dừng. Hắn im lặng, lâm vào trầm tư. Sau một hồi mới thở phào một ngụm trọc khí, Dư sư tỷ, việc này còn cần trước thả một chút. Dư bà trong mắt ba quang lóe lên, đột nhiên quay người hướng bắt nhìn lại, đạo chủ có phải hay không phát hiện gì rồi? Linh Huyền Chân khoát tay chặn lại, đối Nghe Sương nói, về bản môn Hỗn Nguyên Bí Lục tu hành điểm trọng yếu, vi sư đã sửa sang lại bù đắp đại bộ phận, cuối cùng còn kém một chút cái đuôi, ngươi có thể cùng Dư sư tỉ nếm thử tiến hành hoàn thiện. Còn có, về vệ thao sở tu Kim Cương Bí Pháp, lão phu trong khoảng thời gian này vậy suy tư rất nhiều, ghi chép lại tâm đắc đồng dạng phóng tại Thanh Lân Điện bên trong. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn lại kỹ càng bàn giao rất nhiều chuyện. Cơ hồ là việc không lớn nhỏ, một phần nói. Nghe Sương yên lặng nghe, nét mặt càng thêm trầm trọng. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, lão sư tuổi xuân đang độ, vì sao muốn cùng đệ tử nói những vật này? Linh Huyền Chân trầm mặc một chút, ôn hòa cười nói, có một đạo gánh chịu phản thiên linh ý khí tức, từ bắc hướng nam một đường mà đi, bây giờ đã đến Tề Châu mặt đất. Ngoài ra, dường như còn có đến từ vãng sinh chi địa khách nhân, chính là dọc theo tại Hà mà tới, lấn sân mà đến. Lão phu thân là nguyên nhất đạo chủ, tự nhiên muốn đi qua cùng bọn hắn chào hỏi, đỡ phải chậm trễ đến từ bắc hoang cùng Thanh Liên khách nhân. Nghe Sương rũ mắt con người, ngay cả lão sư cũng không có nắm chắc. Linh Huyền Chân chậm rãi đứng dậy, hướng phía quan vân đài chuyến về đi. Dương Cực Tông thầy trò chết giao phòng, trên một chút hy vọng sống sự tình, tại cuối cùng thắng bại quyết định trước đó, ai cũng không dám nói có nắm chắc mười phần. Huống chi ta hiện tại còn không biết đối phương là ai, lại có thế nào át chủ bài sát chiêu, cho nên vẫn là trước giờ làm nhiều một ít chuẩn bị cho thỏa đáng. Lạc Thủy thành ngoại, Thanh Phong quan trong, Lê Hôn bày xuống một bàn phong phú bàn tiệc, ngồi xuống trừ hắn ra, liền chỉ có vệ thao một người. Hai người đối ẩm một chén, Lê Hôn tự tay cho ấm, đem giống ly rượu châm lên. Sau đó tràn đầy cảm khái thán nói, còn nhớ đạo tử tại trong quan lúc, rất nhiều chuyện cũng còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất giống như hôm qua vừa mới phát sinh qua đồng dạng. Vệ thao hơi cười một chút, quán chủ phong thái vẫn như cũ, thần sắc cũng tốt, nhìn lên tới so trước đó còn giống như trẻ hơn một chút. Hắn nói đến chỗ này, trong mắt ba quang lóe lên, mấy tháng thời gian không thấy, nguyên lai quán chủ đã bước vào huyền cảm. Chuyện này nói đến liền rõ ràng nhìn một tia quỷ dị. Lê Hốn lại uống vào một chén rượu, trên mặt nổi lên hoài nghi nét mặt. Không dối gạt vệ đạo tử, sớm tại rất lâu trước kia, lão phu liền đã đẩy ra đi vào huyền cảm kia phiến đại môn, chẳng qua đem một chân bước sau khi đi vào, lại là không nghĩ bị kia ý nghĩ sảng bậy ăn mòn bẩn tiểu khí, liền lại làm tức lui ra đây, tiện thể đem cửa nặng nghề đóng lại. Như thế qua thời gian mấy năm, lão đạo có thể ăn có thể uống có thể ngủ, mọi thứ đều coi như rất tốt, kết quả là trước đây mấy ngày nào đó buổi tối, ta tựa hồ làm giấc mộng, sau khi tỉnh lại đều phát hiện mình lại bất chi bất giác lại vào huyền cảm, cho tới bây giờ cũng còn có chút không nhiều tin. Quán chủ làm cái gì mộng? Vệ thao thuận miệng tra hỏi không hiểu nhớ ra Tề Châu phủ thành Phùng Khánh Bình. Lê Hôn nuốt ve bóng loáng trên xứ, nhớ lại chậm rãi nói, ta mộng chính mình đi đạo tử ở Lục Trúc Huyện, sau đó ở đâu gặp được một người, còn cùng người kia nói mấy câu, cái khác đều không có gì. Chẳng qua giấc mộng này là chân thực như thế, chân thực đến dường như là ta thật sự ngày hôm đó sau bữa cơm chiều đi Lục Trúc Huyện, gặp được cái đó thần thần bí bí người đồng dạng. Vệ thao gật đầu, tất nhiên đến, hôm nay ta đều hồi Lục Trúc Huyện qua đêm, nhìn xem xét đến cùng là cái gì như quỷ xà thần, dám bấy quán chủ thanh tu. Đạo tử không cần suy nghĩ nhiều, nên không có chuyện gì. Lê Hôn lần nữa nâng chén, lão đạo sau đó vậy cẩn thận tự hỏi qua, có thể chính là ta ép cảnh giới ép tới lâu, thật sự là không cách nào lại làm con rùa đen rút đầu, đang luyện tạng viên mãn tầng thứ tiếp tục nấn ná xuống dưới, cho nên liền giữa bất chi bất giác bị ý nghĩ sảng bậy ăn mòn tinh thần, tại trong lúc ngủ mơ vào tới huyền cảm. Nhất thời tiếp xong, sắc trời đã tối. Hai người liền dọc theo Thanh Phong quan dạo bước mà đi, cho đến đi vào Lục Trúc Huyện trước cửa. Lê Hôn nói, lão đạo đã đem Thanh Lân Điện chuẩn bị thỏa đáng, đạo tử đến bên ấy đi ở lại cũng tốt. Không liên quan, ta vô cùng thích Lục Trúc Huyện môi trường. Vệ thao khoát tay chặn lại, trực tiếp đẩy cửa vào, còn có tòa này phòng luyện công, ở bên trong tu hành vậy rất có cảm giác, hôm nay vừa vặn ôn lại một chút trước đây tiến bộ dũng mãnh, đột phá khí huyết lục chuyển lúc cảm giác. Đã như vậy, lão đạo kia sẽ không quấy rầy đạo tử. Lê Hôn ở trước cửa dừng bước lại, đạo tử tu hành cần gì dược liệu viên đan dược, ta cái này đi nhìn người đưa tới. Vậy liền làm phiền quán chủ chuẩn bị chút ít bổ khí ích nguyên viên đan dược, cái khác ngược lại là cũng không cần. Một khắc đồng hồ sau, vệ thao phun ra nhất đạo khí tức nóng bỏng, tất cả trong tiểu lâu hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại khẽ chấn động lên. Hắn nhưng vào lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, hít thật sâu một hơi lạnh băng không khí, ngước đầu nhìn lên nhìn có chút mông lung ánh trăng. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Lục Trúc Huyện cửa chính bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái Thanh Phong quan đệ tử mang theo hộp thuốc từ bên ngoài đi vào. "Đạo tử, đây là quán chủ chuẩn bị cho ngài viên đan dược. Vất vả ngươi." có thể thành đạo tử làm việc là đệ tử vinh hạnh. Thanh Phong Quan đệ tử cúi người hành lễ, đạo tử không có phân phó gì khác lời nói, đệ tử đều cáo lui trước. Không có chuyện gì, ngươi có thể về nghỉ ngơi. Vệ Thao đưa tay tiếp nhận hộp thuốc, quay người muốn hướng phòng luyện công đi đến. Trong lòng còn đang ở yên lặng xuất thần, nghĩ chờ chút cái kia theo kia bộ công pháp bắt đầu tu hành tăng lên. Đi ra mấy bước về sau, hắn lại là không có dấu hiệu nào dừng lại, lại quay đầu nhìn lại. Tên đệ tử kia chạy tới trước cửa, lại trong cùng một lúc đứng lại, lần nữa cúi người hành lễ, đạo tử còn có chuyện gì, trực tiếp phân phó tiếp theo chính là: "Ngươi không phải Thanh Phong Quan đệ tử?" Chương 287, đối mặt 3, chương 287, đối mặt 3, Vệ Thao tiện tay đem đổ đầy viên đan dược hộp thuốc phóng, chậm rãi xoay thân thể lại: "Ngươi là đến từ Bắc Hoang võ giả?" Vệ đạo tử ngược lại là hảo nhãn lực, ta muốn biết ngươi là làm thế nào thấy được mánh khỏe. Cho dù bị nhìn thấu thân phận, người kia vậy không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bối rối, mà là sửa sang trên người đã bảo, nét mặt bình tĩnh hỏi. Đang khi nói chuyện, thanh âm của hắn cũng biến thành cùng vừa nãy có chút khác biệt, trở nên có chút khàn khàn khô khốc. Người đóng vai cực kỳ tượng, dường như ngay cả ta cũng lừa rồi. Vệ Thao trầm thấp thở dài, nhưng làm một cái phổ thông Thanh Phong Quan đệ tử, không khả năng sẽ có như thế nhẹ mảnh bước chân, mãi đến khi tới gần đến cửa sân trước mới khiến cho ta có chỗ phát giác. Còn có chính là, đồng bạn của ngươi thực sự quá vội vàng, thừa dịp chúng ta nói chuyện thời gian thì thầm chui vào trong lâu, tại ta đã nổi lên lòng nghi ngờ tình huống dưới, tự nhiên không cách nào giấu giếm được lỗ tai của ta. Hắn từ từ nói, âm thanh lại không tự chủ được thấp xuống, ánh mắt thậm chí có chút giật mình trọng mờ mịt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể trở thành giáo môn đạo tử, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, chí ít tại cảm giác phía trên, liền để người có chút tán thưởng. Lại là một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, một người trung niên nữ tử theo Lục Trúc Uyển trong tiểu lâu đi ra. Ta liền nói nên trước tiên đem người cầm xuống, lại thẩm vấn về món đồ kia tung tích, lũ bực nhưng ngươi không nên cả chút ít cái khác vô dụng sức tưởng tượng thủ đoạn, vô duyên vô cớ lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng từ từ nói, ngay tại ngoài mới bước dừng lại, cùng đồng bạn một trước một sau, đem Vệ Thao vây vào giữa. Lũ bực trầm thấp thở dài, tại ta chỗ tuân thủ giáo nghĩa trong, mỗi giết một người, trên người rồi sẽ quấn lên đối phương oan hồn. Cho nên nguyên tắc của ta là năng lực không động thủ, liền không động thủ, cho dù bạn bất đắc dĩ cần động thủ, cũng tận lực sẽ không lấy tính mạng người ta, sẽ chỉ đem người đánh thành trọng thương, lưu một hơi nhường chính bọn họ đi chết. Vậy ta đến động thủ tốt, còn lại thanh lý kết thúc công việc công tác, liền từ ngươi hoàn thành. Trung niên nữ tử gật đầu, rõ ràng là sớm đã thành thói quen đồng bạn phong cách hành sự. Ngươi phải cẩn thận, người này rất lợi hại. Lũ bực nheo mắt lại, ánh mắt dây lát không rời Vệ Thao tả hữu, hắn nếu là nguyên nhất đạo tử, như vậy trừ ra lục chuyển huyền nguyên ngoại, nhất định sở trường về hôn nguyên bí lục, phương pháp này tu tới chỗ sâu khí cơ tròn bình mạnh, có thể xưng vô lậu chân thân, như muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng. Yên tâm, đối với hôn nguyên bí lục, ta vậy có hiểu biết. Trung niên nữ tử khẽ cười một tiếng, không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới Vệ Thao sau lưng, mở ra giống như cảnh khô năm ngón tay bắt xuống dưới. Hắn không phải là bị dọa ngốc hả? Tiểu này gặp chuyện sẽ bị loạn tâm cảnh, đến cùng là thế nào đã trở thành giáo môn đạo tử, lại như thế nào có thể khiến cho phản thiên ác niệm vờn quanh quanh thân? Khép lại vực còn để cho ta cẩn thận hôn nguyên bí lục, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này hắn còn có thể thi triển ra thế nào hôn nguyên bí lục. Trung niên nữ tử một trào rơi xuống, trong lòng trong chốc lát hiện lên mấy cái suy nghĩ. Một khắc cuối cùng, nàng thậm chí còn không tự chủ được thu mấy phần lực lượng, sợ đưa hắn ôm đồng chết, mất đi tìm kiếm huyết liên manh mối. Giang giác, nàng không trở ngại chút nào nắm Vệ Thao cái cổ, sau đó năm ngón tay có hơi phát lực, muốn một chút đem người chế phục. Ân, loại cảm giác này, theo đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức nhường sắc mặt nàng đại biến, cảm giác chính mình vừa nãy nắm không phải người thân thể, ngược lại là tràn đầy gai nhọn cùng kịch độc nóng dược huyền thiết ngươi, ngươi, đại kim cương cảnh, mật giáo thượng sư. Xích Anh đột nhiên buông tay, không cách nào khống chế địa liền lùi mấy bước, túi đầu nhìn chính mình ra rách thịt nát ngón tay, trong lòng tràn đầy kinh ngạc sợ hãi. Vệ Thao tả hữu lắc lư cái cổ, phát ra ca ca giòn vang. Tại màu bạc ánh trăng chiếu dọi xuống, nhàn nhạt tám kim quang mang lóe lên liền biến mất, ngay cả một chút da giấy đều không có cọ rơi. Thẳng đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên, hướng phía hai cái Bắc Hoang võ giả các nhìn thoáng qua. Các ngươi chẳng qua là huyền cảm cảnh giới võ giả, cho ta cảm giác lại rất kỳ lạ. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, nét mặt như có điều suy nghĩ, ta vừa nãy dò xét hồi lâu, có thể xác định chỉ có hai người các ngươi lẻn vào đến Lục Trúc Uyển phụ cận. Nhưng không biết vì sao, theo các ngươi đứng ở chỗ này bắt đầu, cho ta cảm giác lại là còn có người thứ ba, chính đang âm thầm quan sát nhìn nhất cử nhất động của ta. Lần trước có loại cảm giác này, hay là tại Quế Thư phòng trang viên phế tích, bị đại phạn sinh tiên từ trên trời giáng xuống linh ý trực tiếp nhìn chăm chú, không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ chi, nhưng vẫn là có một chút khác nhau. Được rồi, thời gian của ta rất quý giá, lại sốt ruột đi bế quan tu hành. Cho nên nói hay là trước đem các ngươi cầm xuống, lại giao cho thanh ảnh vị này nhân sĩ chuyên nghiệp đến thẩm vấn ép hỏi là được. Vệ Thao lời còn chưa dứt, đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Đông, mặt đất đột nhiên chấn động. Đứng ở Lục Trúc Uyển cửa chính bên trong khép lại vực không rên một tiếng, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, to lớn phong áp vào đầu rơi xuống, hướng phía trước lầu Xích Anh che đậy mà tới. Nàng ý thức một mảnh kinh khủng trống không, mong muốn bay người chạy trốn, lại phát hiện mình ngay cả ngón chân đều không thể động đậy một chút. Nguy cơ sinh tử áp bách dưới, Xích Anh đột nhiên gào to, tay phải đột nhiên trở nên đỏ bừng, hiệp bọc lấy mênh mông nóng dực khí lưu, tại một khắc cuối cùng dâng lên, chặn từ trên trời giáng xuống một chảo. Với anh, sóng nhiệt anh tạng, cánh tay phản gấp, vị trí nướng cùng kịch liệt đau nhức, Xích Anh nguyên bản ung dung khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Một đầu ám kim cánh tay theo sóng nhiệt trong sông ra, vẫn như cũ chụp vào cổ của nàng. Xích Anh nghiến chặt hàm răng, còn có thể sống động tay trái như thiểm điện nâng lên, rút ra đỉnh đầu chi kia trong suốt long lanh châm gài tóc, hung hăng đâm xuống. Giang rắc. Châm gài tóc khó khăn lắm đâm rách ra liền bị trực tiếp đẩy ra, khoảng chừng cánh tay kia thượng lưu lại một cực kỳ nhạt điểm đỏ. Vâng. Vệ Thao theo sóng nhiệt trong bước ra một bước, nhẹ nhàng đem viên kia không phải là phản phẩm châm gài tóc cầm vào tay, đồng thời kẹp lại cổ của nàng, đem người giơ lên thật cao. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Xích Anh, lại là tại con mắt của nàng chỗ sâu nhất nhìn thấy rất nhiều người, đang tuyết trắng mênh mang hoang dã trong chậm rãi tiến lên. Quần áo bọn hắn khác nhau, động tác cứng ngắc, dường như là từng cô mất đi thần trí hoặc thì, tại nào đó lực lượng thần bí điều khiển duy trì đều nhịp đội hình. Bất luận là nam nữ già trẻ, mỗi một bước phóng ra đều là đồng dạng khoảng cách, ngay cả cánh tay đong đưa tần suất, vậy gần như hoàn toàn nhất trí, tìm không ra bất kỳ khác nhau. Theo đám người di động, thỉnh thoảng liền sẽ có một tấm da người không có dấu hiệu nào theo gió phiêu khởi, lại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Thao bình thản, toàn lực ngự sử quan thần vọng khí thuật, ngưng tụ tinh thần quan sát kỹ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đôi mắt, đều theo Xích Anh trong con mắt hiện ra, với lại càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt không gian. Cùng lúc đó, còn có nhất đạo chống chất, nam nữ khó phân âm thanh, phản phất đang trong đầu của hắn trực tiếp vang lên. Cuối cùng nhường ta thấy được ngươi, hai người bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, giả thân giả quỷ thứ gì đó, ta chờ ngươi, tuyệt đối để ngươi tên nhân yêu chết càng phải hắn chỗ. Chương 288, yêu nhân, 1, chương 288, yêu nhân, 1, sắp tới hoàng hôn, sắp trời dần tối. Không ai nhóm tụ tập, cũng không có tường thành phong ốc che chắn, vùng đồng nội phong thì càng lớn hơn rất nhiều. Tuyết động còn chưa hòa tan, càng không có người đến thanh lý, rất nhiều nơi đều bị đông kết trở thành cứng ngắc, đi lên không cẩn thận rồi sẽ trượt. Tại lâm liệt trong gió lạnh, một bộ bạch bào trôi tới trôi lui, thỉnh thoảng bung lên rót vào màu máu trong suốt xúc thi. Kéo kẹt âm thanh liên tiếp không ngừng. Đó là một đám người đồng thời dẫm đạp đất tuyết, không dừng lại về phía trước. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đủ cười. Không hề hay biết bên cạnh gào thét gió lạnh, dưới chân giày cộp tuyết động, dường như là tại làm nhìn không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Bạch. Thỉnh thoảng liền có một tấm da người cao cao phiêu khởi. Lập tức đang chấn động trong suốt gợn sóng trong biến mất không thấy gì nữa, hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh vỡ, dung nhập vào đất đen tuyết trắng trong. Răng rắc một tiếng vang dọn. Một cái dấu ở tuyết rơi cành khô đứt thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, đạo kia bị chen trúc ở giữa bạch bảo thân ảnh dừng bước. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía xa xa đất tuyết làm nổi bật dưới, lờ mờ một đoàn âm ảnh. Dường như là một đầu lâm vào ngủ say cự thú, lặng lặng nằm ở chỗ nào, mặc cho phong suy tuyết đánh, cũng sẽ không động truy cập. Lập tức liền nhanh đến Tề Châu phủ thành đi. Trầm mặc hồi lâu, La Thanh Tuyệt trầm thấp thở dài, âm thanh bình thản nhu hòa, lại là không thấy trước đó lạnh băng giết lạnh. Sau một khắc, ôn hòa thanh âm nam tử lặng yên vang lên, nơi này là phủ thành phía bắc vệ thành, khoảng cách phủ thành ước chừng còn có không đến trăm dặm. Quế Tiền Bối ban đầu ở Tề Châu sinh hoạt mấy năm lâu, bây giờ trở lại chốn cũ, có không có gì đặc biệt cảm thụ? Tề Châu a, coi như là của ta một cái thương tâm nơi. Quế Thư phòng dường như lâm vào hồi ức, trước đây cho rằng nơi này rời xa Đại Chu kinh kỳ nơi, lại có Thanh Liên giáo Hồng Liên sứ ở bên chiều ứng, dù thế nào cũng có thể tương đối an toàn mới là. Chí ít có thể khiến cho ta ổn định lại tâm thần, đem về U Huyền Bỉ Ti nghiên cứu thúc đẩy đến một cái giai đoạn mới. Đáng tiếc mới qua không có thời gian quá dài, triều đình cùng giáo môn liền cùng nhau giết tới, kỳ phản ứng chi nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nói đến chỗ này, Quế Thư phòng dừng lại một chút, lại mở miệng lúc vẫn như cũ tràn đầy cảm khái. Thiên Cơ phủ Đông Hòa, Tuần Lễ Ti cùng mang, Giám Võ Ti lệ hình, Huyền Vũ đạo phong như, bốn người này liên thủ mà động, lại thêm La đạo tử cùng Linh Minh Sơn trưởng lão, thật đúng là cho ta Quế Thư phòng mặt mũi. May mắn làm lúc Nguyên Nhất đạo Ninh Huyền Chân không có xuống núi, nếu là lại tăng thêm hắn, ta sợ là phải bị trực tiếp nghiền ép quanh sát, cũng sẽ không có phía sau hàng loạt cầu sinh dãy rủa. La Thanh Tuyển cười nhạt nói, chúng ta ngược lại là cho Ninh đạo chủ truyền thông tin, chỉ là hắn không có làm ra đáp lại. Đương nhiên, đối với tổ chức chuẩn bị việc này mấy vị kia mà nói, Lạc Thủy tới gần Thanh Lân Sơn, không báo cho biết một tiếng có chút không thể nào nói nổi, nhưng báo cho Ninh Huyền Chân không tới, lại là chính hợp tâm ý của bọn hắn. Có thể lý giải, có thể gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh đu huyền quỷ ti, tự nhiên là chia lại điều bí mật này người càng ít càng tốt. La Thanh Tuyển đột nhiên lời nói xoay chuyển, Quế Tiền Bối lẽ nào không có nghĩ qua, Hồng Liên sứ ẩn nút triều đình nhiều năm như vậy đều không có bại lộ, thậm chí một đường thuận buồm xuôi gió làm được Tề Châu tiết độ sứ vị trí, coi như là yêu giáo bồi dưỡng thành công nhất cao tầng, kết quả lại một khi sự bại, rơi vào cái thê thảm vô cùng kết cục. Nghĩ tới, nhưng không có suy nghĩ tỉ mỉ, đơn giản là Thanh Liên phân liệt nội đấu, lại thêm có người muốn nhằm vào ta mà thôi. Rốt cuộc sự việc tất nhiên đã xảy ra, lại đi truy cứu những thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn, người sống tinh thần và thể lực đều rất có hạn, chết rồi càng là như vậy, không cần phải đem quá nhiều tinh thần phóng ở trên đây. La Thanh Tuyển khẽ nhíu mày, Quế Tiền Bối nói mình chết rồi, ta nhìn xem ngươi sống được rất tốt mới đúng. Không gần như chỉ ở vạn bối nơi này, còn có cái khác vài chỗ, thế nhưng toàn bộ có lưu cái bóng của ngươi. Tại Lạc Thủy Harbor, Quế Thư phòng đã chết, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Cái khác mặc kệ là ta, hay là phân tán các nơi chúng ta, đều chẳng qua là của hắn một bộ phận chân linh mà thôi. Rốt cuộc không thể quay về trước đây, cũng không có khả năng là chân chính quỷ thúc. La Thanh Tuyển nói, nhưng mà Quế Tiền Bối cho ta cảm giác, lại cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí càng có thăng chi, mang đến cho ta áp lực lớn. Quế Thư phòng hiếm thấy thở dài, vãng sinh chi địa là chỗ tốt, Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài cũng đều là đồ tốt, khi nào chờ ngươi đi nơi nào, gặp được chúng nó, liền biết ta nói không qua. Ta vậy hy vọng ngày này có thể sớm ngày đến. La Thanh Tuyển gật đầu, phải nửa khuôn mặt lộ ra không hiểu đủ cười, từ phát hiện quế tiền bối tồn tại sau đó, hình như đây là chúng ta lần đầu tiên tâm bình khí hòa giao lưu. Nàng ngâm thở dài, nụ cười trên mặt lại càng phát ra nồng đậm, có thể cũng là một lần cuối cùng, rốt cuộc tiền bối lập tức liền muốn tan thành mây khói, trên thế gian cũng không còn cách nào lưu lại một tia một hào dấu vết. Ta thở nhỏ bái nhập Định Huyền Sơn, từng bước một theo ngoại môn đệ tử đi đến Định Huyền phái chủ vị trí, qua nhiều năm như vậy gặp qua không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng nếu nói vị kia lòng dạ tối cao, không phải quế tiền bối không ai có thể hơn. Ngươi nếu là nói mình muốn trở thành Bắc Hoang Chi Vương, có thể văn bối còn có thể nghiêm túc suy tư một chút, quế tiền bối muốn cái kia thế nào đi làm, mới có thể vào chủ kim chướng biến thành tân vương. Nhưng tiền bối đăm chiêu suy nghĩ lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, ánh mắt nhìn về phía lại là đại phạn sinh thiên, thật sự là ý nghĩ hao huyền đến làm người ta nhìn mà than thở trình độ. Ngày mai để ý, diệt nhân dục, Bắc Hoang Chi Chủ, người có đức chiếm lấy, tiền bối lời ấy sát thực bá khí vô cùng, đáng tiếc đã có chút ít không nhìn rõ chính mình, thái đem chính mình trở thành mâm đồ ăn, thật tình không biết chỉ là một con run dế mà thôi. La trưởng môn không nên quá coi trọng Bắc Hoang phản thiên, cũng không cần coi thường là vạn linh đứng đầu người, nhất là chúng ta chi chân linh, vậy không phải là không được tứ lạng bạn thiên cân, làm thành nhìn như nghịch thiên đại sự. Lùi một bước giảng, mặc kệ ta là thành công hay là thất bại, đối với ngươi mà nói đều là một kiện đáng để mong chờ sự việc, không phải sao? La Thanh Tuyển nụ cười vừa thu lại, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ, quế tiền bối giờ này khắc này chỗ cảnh, cùng trước đây bước vào vãng sinh chi địa lúc không thể so sánh nổi. Biết trời biết địa, biết người biết ta, mới có thể lâu dài. Lạc Thủy Hà bờ chiến dịch qua đi, ngươi liền đã điên rồi, bây giờ chẳng qua là diệt vong trước cuối cùng điên cùng thôi. Âm thanh rơi xuống, quỷ ti phun trào. Trong chốc lát mấy chục tấm da người đồng thời bay lên, lại bị đạo kia phơi phới ba động trong suốt gợn sóng vỡ nát, biến mất dung nhập vào mênh mông trong màn đêm. Không có đám người liên lụy, hấp thu tất cả huyết nhục tinh hoa, La Thanh Tuyển lần nữa đứng dậy về phía trước. Gió lạnh gào thét, đập vào mặt. Mặc dù khắp nơi đều là một mảnh sức sống đoạn tuyệt, ngày đông giá rét lẫm liệt cảnh tượng, nhưng ở La Thanh Tuyển thể nội đã có từng đạo sức sống tràn ngập linh động, nhường nàng trở nên càng phát ra phiêu hốt nhẹ nhàng, đạp tuyết mà đi không có dấu vết, còn giống như quỷ mị, tại sâu trong bóng tối như ẩn như hiện. Sau đó không lâu, nàng tại vệ thành vùng ngoại ô dừng bước lại, lặng lặng nhìn chăm chú thành nội thỉnh thoảng bay lên không khói biết, trên mặt hiện ra một chút nhớ lại nét mặt. Tính toán thời gian, lại sắp hết năm đi. Giọng Quế Thư phòng chậm rãi vang lên, nhìn thấy thành nhỏ khói lửa, không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, ta hy vọng nhất chính là lễ mừng năm mới, có thịt ăn, có quần áo mới xuyên, có thể được mấy cái tiền đồng tiền mừng tuổi, đi đường phố mua đã sớm nhìn chúng đồ chơi nhỏ. Ngươi thật sự không hối hận sao? La Thanh Tuyển hỏi. La trưởng môn vẫn muốn loạn tâm cảnh ta, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Bởi vì ta từ trước đến giờ chưa từng hối hận, so sánh với vô tri hạnh phúc, ta còn là thích hơn kiểu này để lên tất cả đối cục. Ta nghĩ ngươi đều là thằng điên. Không điên cuồng, không sống. Quế Thư phòng thở dài, La trưởng môn sẽ không cần nói ta, ngươi lúc này sát cơ lộ ra, cũng không biết tối nay qua đi, tòa này vệ thành trong còn có thể còn lại bao nhiêu người sống. La Thanh Tuyển không tiếp tục mở miệng, mà là quay đầu nhìn về xa xa nhìn lại. Ta lại cảm giác được Thà Huyền thật tồn tại, đang nhanh chóng tới gần. Chương 288, yêu nhân 2, chương 288, yêu nhân 2, nàng có chút kinh ngạc, hơn nữa là thông qua Phạn Thiên linh ý, không hiểu cảm giác được hắn khí cơ. La trưởng môn định làm như thế nào, muốn cùng linh đạo chủ làm đến một hồi sao? Ta lần này xuôi nam chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết bị Phạn Thiên ác ý bẩn quanh người, lại từ trên người hắn thu hồi kia đám huyết liên, sự tình khác đều không tại trong kế hoạch, năng lực không phức tạp, đều không phức tạp. Chớ đừng nói chi là cùng một vị Dương Cực đại tông sư giao phong quyết đấu, tranh một đường sinh cơ kia sự tình. La Thanh Tuyển trầm thấp thở dài một tiếng. Khí cơ đột nhiên thu lại như gỗ đá, hoàn toàn cắt đứt cùng Phạn Thiên linh ý liên hệ. Sau một khắc, nàng tiến về phía trước một bước bước ra, cả người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã tới thành nội, đi vào người đến người đi trong ngõ phố, trên tay thậm chí dắt một cái chảy nước mũi hài đồng, cùng cái khác bị hun khói lửa cháy qua nội chợ không có gì khác nhau. Ánh hoàng hôn rất nhanh rơi xuống, màn đêm lặng yên giáng lâm. Thế châu vệ thành trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Phần lớn người vừa mới ăn cơm tối xong, lại không đến lên giường thời gian ngủ, liền riêng phần mình cùng quen biết hàng xóm bằng hữu tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nói chuyện tào lao, làm hao mòn đêm đông nhàm chán thời gian. Một vầng loan nguyệt theo giữa tầng mây khe hở thò đầu ra tới, là mặt đất phủ thêm một tầng lụa trắng. Thành lâu đỉnh chót, hơi nước nhàn nhạt mờ mịt phun trào, cho dù bắc phong gào thét, lại không cách nào đem đảo loạn thổi tan. Trong sương mù, nhất đạo khô gầy thân ảnh như ẩn như hiện, trầm mặc nhìn chăm chú phía dưới thành trì, giống như cùng tường đá hòa làm một thể, hóa thành một tôn hình người pho tượng. Ánh trăng như nước, gió đêm lạnh. Lê Hôn rất mau dẫn người chạy đến, đem hai cố Bắc Hoang võ giả thi thể theo Lục Trúc Uyển mang đi xử lý. Đúng lúc này, tất cả thanh phong quan cũng bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có khả năng xuất hiện lần nữa chui vào đánh lén. Vệ Thao đã sớm vào trong phòng luyện công. Dường như là hắn nói như vậy, thời gian rất quý giá, chịu không được một tơ một hào lãng phí. Thanh trạng thái lặng yên hiện hiện trước mắt. Vệ Thao nhìn chăm chú trước mặt hư ảo giao diện, một người tiếp một người công pháp nhìn sang, lâm vào trầm mặc suy tư. Mười năm mai kim tệ nói ít không ít, nhưng thật muốn dùng nhưng cũng không coi là nhiều. Cho nên nhất định phải thật tốt chuẩn bị thôi diễn một phen, rốt cục cái kia sử dụng như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất tăng thực lực lên. Hoàng cực pháp ấn không có chỗ tăng lên. Vì kim cương bí pháp phá cảnh tông sư về sau, tạm thời cũng không có đến tiếp sau âm dương hợp nhất, hỗn độn vô tướng đầu mối. Bản môn quy nguyên công. Thôi được rồi, ta cùng nó duyên phận chưa tới, không thể cứng ngắc lấy ra đầu cơ cầu. Suy nghĩ hồi lâu, Vệ Thao hay là đem ánh mắt rơi vào Huyền Vũ chân giải Thất Túc Thiên phía trên. Tên: Thất Túc Thiên. tiến độ 140, trạng thái phá hạn tứ đoạn, cảnh giới vũ tốc hợp kích. Miêu tả: cùng những công pháp khác gần chừng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Thời gian từng chút một trôi qua, không biết bao lâu sau đó, như thủy triều thần bí dần dần ngừng. Kịch liệt biến hóa tùy theo mà đến. Vệ Thao mặt không biểu tình, cảm giác thể nội nhất đạo chủ khiếu ầm vang quanh tạc. Thì ra là thế, cái này chủ khiếu đối ứng chính là thất túc bên trong doanh thất. Tại đạt tới phá hạn ngũ đoạn tầng thứ về sau, thất túc chi thất túc liền tùy theo phá vỡ bình chướng, có thể cùng mặt khác ngũ túc cộng hưởng hợp kích. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm nóng dực khí tức, thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, đỏ thâm khí tức tăng vọt, che đậy kín bên trong ám kim quang mang. Khí huyết tùy theo sôi trào mãnh liệt, tinh hồng quỷ ti vận mẹo sinh trưởng tốt, cùng khó phân phức tạp huyết vong cùng nhau, không ngừng trong người xuyên thẳng qua lan tràn. Sau đó không lâu, tất cả biến hóa hướng tới ngừng. Vệ Thao hơi chút nghỉ ngơi, liền lần nữa mở ra lần thứ hai tăng lên. Trong chốc lát càng thêm mênh mông khí tức thần bí tràn vào thân thể, khiến cho so trước đó còn muốn kịch liệt biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng mọi thứ đều bình ổn lại. Thanh trạng thái bên trong, về thất túc tiên miêu tả vậy đi tới đỉnh điểm. Tên: thất túc tiên. Tiến độ: 160. Trạng thái: phá hạn trung đoạn. Cảnh giới: thất túc hợp kích. Miêu tả: cùng những công pháp khác gần chừng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Vệ Thao từ ngồi xếp bằng tư thế đứng dậy, hai tay đưa nắm, năm ngón tay khẽ nết, lòng bàn tay có hơi nô lên, bày ra nguyên thai quyền ấn thức mở đầu. Đông. Một tiếng giống như động tâm nhẹ vang lên, xen lẫn đủ đủ tiếng sấm, tại hắc ám yên tĩnh trong phòng luyện công lặng yên đẩy ra. Hắn bạn chi kỷ ý hợp, thân theo niệm động, tại phòng luyện công trong chậm rãi đặt tròn, vòng quanh mà đi. Thung thung nhịp tim cùng ù ù tiếng sấm nối thành một mảnh, cuối cùng hỗn hợp thành giống như cổ tháp trung sớm ong ong rung động. Theo thứ một cái vòng tròn đi đến, Vệ Thao đem hai chân tinh chuẩn rơi vào mở đầu nguyên điểm. Trong chốc lát, mặc liên lặng yên nở rộ, lại có quy xả giao bản chi tượng hóa sinh. Đúng lúc này hiện ra một tôn toàn thân đen sẫm hư ảo thân ảnh, chân đạp huyền quy, tu xả vây quanh, ở vào màu mực liên đài chính giữa. Vệ Thao tinh thần ý chí cất cao đến đỉnh điểm, tinh hồng quỷ ti đúng lúc này theo thể nội tuôn ra. Sợi tơ bệnh thành lưới, bên trong ẩn hiện hồng tuyến quyền, xuyên sơn thối tâm ý cảnh, chậm rãi đem tất cả hư tượng bao phủ trong đó. Mười mấy hô hấp sau, đột nhiên quỷ ti tán loạn, ý cảnh không còn, phòng luyện công lần nữa khôi phục hắc ám yên tĩnh. Còn thiếu một chút, bất quá vấn đề không lớn, lại nhiều đến mấy lần có thể đem này hai bộ pháp môn thành công dung nhập nguyên thai quyền ấn. Rốt cuộc hồng tuyến quyền cùng xuyên sơn thối đều là của ta lập nghiệp công pháp, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ không biết luyện bao nhiêu lần, lại trải qua thái huyền chi bên cảm ngộ trải nghiệm, đối với trong đó ý cảnh đã sớm nhớ kỹ tại ngực, đến tiện tay nhặt ra cảnh giới. Đáng tiếc thành công cũng không có ý nghĩa quá lớn, trải qua nhiều lần như vậy nếm thử, đã có thể tiên đoán được đem dây đỏ xuyên sơn dung nhập về sau, đối với nguyên thai quyền ấn tăng lên mặc dù không thể nói lúc có lúc không, nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói, trước đó chỗ suy nghĩ luyện lên 180 chủng ngoại đạo công pháp, sau đó lại đem toàn bộ dung hợp ý nghĩ, cũng không có quá lớn áp dụng giá trị. Vệ Thao chậm rãi mở ra hai mắt, trong đầu từng lần một quay lại nhìn vừa nãy tu hành, một lát sau ngầm thở dài. Đối với tình huống này, hắn mặc dù hơi chút thất vọng, chẳng qua cũng coi là trong dự liệu. Hồng tuyến quyền cùng xuyên sơn thối hạn mức cao nhất đều còn tại đó, cùng huyền vũ chân giải, kim cương bí pháp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nói thật năng lực có một chút tăng lên đã coi như là kết quả không tệ, ngược lại cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Tiếp đó, Vệ Thao lần nữa đem chú ý chuyển tới thanh trạng thái phía trên. Kim tệ còn thừa lại 13 cái. Như vậy phía sau nên như thế nào vận dụng, liền thành cần phán đoán lựa chọn nan đề. Phá hạn 50 đoạn quy xả giao bản, phá hạn một đoạn nhầm quý thiên, cùng với vừa mới đạt tới 30 tiến độ minh tất thiên, 13 cái kim tệ căn bản cũng không đủ phân phối. Vệ Thao quanh chân ngồi ngay ngắn, suy tư thật lâu. Trong đầu không dừng lại tiến hành các loại thôi diễn. Cuối cùng, hắn quyết định quyết tâm. Thể nội khí huyết vận hành mạch lộ là thực lực căn bản, lực lượng cơ sở, đồng thời còn cùng tẩy nguyệt đồ lục cùng một nhị tờ, cho nên lựa chọn như thế nào đã rõ ràng. Một mai kim tệ y mang biến mất không thấy gì nữa. Thanh trạng thái một hồi mơ hồ, khí tức thần bí bắt đầu dốc bảo. Kịch liệt biến hóa tùy theo mà đến. Sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, cho đến thứ 9 mai kim tệ bị đầu nhập vào trong. Thanh trạng thái bên trong, huyền vũ chân giải quy xả thiên đi vào một cái mới trọng yếu. Tên: quy xả giao bản. Tiến độ: 690. Trạng thái: phá hạn 59 đoạn. Miêu tả: quy xả giao bản tuổi thọ, Bắc cung huyền vũ ý sinh. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên huyền vũ chân giải quy xả thiên tu hành tiến độ. Nhìn lần nữa hiện hiện trước mắt một nhóm chữ, lại cảm giác thể nội huyết vong càng thêm phức tạp khó tả, Vệ Thao không khỏi sinh lòng cảm khái, đồng thời vậy dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Muốn biết tại đạt tới phá hạn 60 đoạn về sau, có phải hay không sẽ có biến hóa mới xuất hiện. Chương 288, yêu nhân 3, chương 288, yêu nhân 3, với lại lần này chữ viết đồng dạng không có viết rõ tiêu hao một mai kim tệ, như vậy thì mang ý nghĩa mong muốn tăng lên tới 60 đoạn, chí ít cùng phá cảnh 50 đoạn lúc mở dạng, chí ít hai cái kim tệ cất bước, thậm chí còn có thể càng nhiều. Chẳng qua hắn bây giờ còn có 4 cái kim tệ tồn tại, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp lựa chọn là bệnh. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, nương theo lấy 3 tiếng kêu khẽ. Kim tệ trong nháy mắt giảm mất 3 cái. Sau một khắc, khí tức thần bí ầm vang giáng lâm, giống như thủy triều tràn vào thể nội. Loại cảm giác này, Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, tại thời khắc này dường như đau kêu thành tiếng. Bất quá, hắn trung quy là không thể làm cho ra đây. Vì ngay tại biến hóa mở ra thời điểm, nhất đạo chưa bao giờ có huyền niệm linh ý tùy theo đồng thời giáng lâm, nhường hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó, thậm chí quên đi khí huyết vận hành mạch lộ đau nhức khó có thể chịu được. Tại vệ thao cảm giác trong, chính mình phảng phất đang không ngừng cất cao, chẳng mấy chốc sẽ chạm đến phòng luyện công trần nhà. Nhưng ngoài dự liệu là, kiên cố trầm trọng nóc nhà cũng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ trở ngại nào. Hắn trực tiếp từ đó vòng qua, sau đó tiếp tục kéo lên cao. Dưới thân mọi thứ đều không rõ ràng, ngay cả đỉnh đầu nguyên bản hẳn là tồn tại tinh không cũng biến thành mông lung. Nhưng vào lúc này, vệ thao nhìn thấy một bức tường đá, không có dấu hiệu nào xuất hiện, ma quái vắt ngang ở trên đỉnh đầu, dường như chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Đen sẫm sắc vách tường mặt ngoài, còn văn khắc nhìn phức tạp đường vân, cho người ta đem lại một loại cổ lão xa xăm cảm giác. Nhìn kỹ lại, trong đó một ít đường cong thậm chí nhường vệ thao sinh ra không hiểu cảm giác quen thuộc. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ người thấy như có như không tử khí, đều theo bức tường này trong tản mát ra đây. Giống như nó chính là một cỗ thi thể, phiêu phủ ở sâu trong bóng tối, đang chậm rãi hư tối biến chất. Cái này phiến đường cong đường vân, dường như cùng trong cơ thể ta huyết vong có chút cùng loại. Vệ thao tâm niệm vừa động, trước mắt đống nhiên lại là một hoa. Tầm mắt nhưng vào lúc này cấp tốc mở rộng, cũng không biết là che đậy ở trên đỉnh đầu màu đen tường đá đang không ngừng thu nhỏ, hay là thân thể hắn tại không ngừng không nghỉ địa tăng bọ sinh trưởng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy toàn cảnh của nó, tâm thần vậy đột nhiên rung chuyển. Dường như là một khỏa hỏa tinh rơi vào chảo dầu, trong chốc lát khiến cho có thể đem tất cả tinh thần ý thức cháy bùng hỏa hoạn. Vâng, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ tất cả đều tiêu tán thành vô hình trong. Vệ thao đúng lúc này mở to mắt, phát hiện mình còn khoanh chân ngồi ngay ngắn tại phòng luyện công bên trong, đỉnh đầu là không có bất kỳ biến hóa nào nóc nhà, căn bản không có di động mảy may. Giống như mới vừa tới được không có dấu hiệu nào, lại đi được lặng yên không tiếng động một phen đã vỡ, chẳng qua là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng, tất cả cũng đều về tới nguyên điểm. Chỉ còn lại đầu đau một nước, như là sọ não đều bị bổ ra, lại bị cái quái gì thế thâm nhập vào đi không dừng lại quái. Còn có không hiểu nột ngạt nổi lên vệ thao trong lòng. Nhưng hắn lúc chế không nổi há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt có vẻ hơi hoài nghi mà mịt. Vừa mới bức tường kia che đậy cảm giác vết tường, lại là một mảnh màu mực mai rùa. Còn có cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất nhìn thấy đồ vật, nếu như ta không có hoa mắt lời nói, hẳn là huyền quy tu xà, hơn nữa còn là tản ra nồng đậm tử khí quy xà ra bản. Vệ thao chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đồng thời bình phục có chút rối loạn suy nghĩ. Thanh trạng thái bên trong, kim tệ chỉ còn lại có một viên. Mà về quy xà thiên giao diện, vậy xuất hiện biến hóa mới. Tên: Quy xà giao bản. Tiến độ: 700. Trạng thái: Phá hạn 60 đoạn. Miêu tả: Quy xà giao bản tuổi thọ, Bắc cung huyền vũ ý sinh. Vệ thao có chút xuất thần địa nhìn chăm chú dòng cuối cùng miêu tả, trầm mặc một lát sau đột nhiên thở dài, dựa theo ta nhìn thấy một màn, huyền quy tu xà thi thể cũng túi, từ đâu tới tuổi thọ mà nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, lần nữa bày ra nguyên thai quyền ấn thức mở đầu. Tinh thần ý chí ngưng tụ một chỗ, chân kinh khí huyết tự phát vận chuyển, sau lưng dần dần hiện ra một tôn hư tượng. Nhưng đều sau đó một khắc, còn chưa hoàn toàn hiện hư tượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vệ thao đứng không nhúc nhích, con mắt nửa mở nửa khép, nhíu mày, hình như có chưa giải sự tình quanh quẩn trong tim. Mấy cái hô hấp về sau, hắn thắp sáng khảm nạm tại phòng luyện công bốn vách tường bên trên đèn đuốc, lại lấy ra viên kia trong suốt long lanh châm gài tóc, dùng sức trên cánh tay quẹt cho một phát. Làn da tự động hiện ám kim sắc trạch, chặn châm gài tóc sắc bén mũi nhọn. Hắn không thể không tận lực thu lại khí cơ, thả lỏng thân thể, mới tại cánh tay thượng phá vỡ nhất đạo tỉ mỉ vết thương, nhìn một tia máu tươi từ đó chảy ra, theo đầu ngón tay nhỏ xuống đi. Tại ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, huyết châu tại phòng luyện công sàn nhà ngưng mà không tán, bên trong còn mơ hồ hiện ra một tia cực kỳ nhạt ám kim quang mang. Vệ thao nhặt lên một khoảng huyết châu, đặt trước mắt quan sát kỹ, thậm chí còn năng lực từ đó cảm giác được như có như không cảm giác các bách. Loại cảm giác kỳ quái này, trước kia lại là chưa bao giờ có, lẽ nào là đem quy xà giao bản đột phá tới 60 đoạn về sau, mới mang tới hoàn toàn mới biến hóa. Nhân quý thiên cùng thất túc thiên ta cũng đã tu hành đến phá hạn giai đoạn, thất túc thiên thậm chí đã đạt đến cuối cùng trung đoạn, nhưng còn xa không bằng quy xà thiên phá hạn lúc mang tới biến hóa mãnh liệt. Về phần minh tất tiền, còn chưa từng càng xâm nhập thêm tu hành tăng lên, tạm thời còn không biết nó hiệu quả rốt cục làm sao, chẳng qua căn cứ huyền võ đạo chủ phê bình chú giải biết, dường như cũng vô pháp đạt tới quy xà giao bản độ cao. Cho nên nói, tại toàn bộ huyền vũ chân giải trong, chủ cấp nhất, thậm chí có thể nói là nát đường cái quy xà giao bản, với ta mà nói có thể mới là trọng yếu nhất, một thiên. Tục ngữ có câu cơ sở không bền vững, đất rung núi chuyển, nên đất đánh không tốt, lầu cao gió thổi đổ, mà ta bây giờ lại là đem cơ sở đào phải có chút ít quá sâu, một bước đạp xuống đi sợ là muốn đem người cho quẳng cái chết không toàn thây. Vệ thao thu lại suy nghĩ, nét mặt bình thản an bình. Hắn thu thập thanh lý mặt đất, chậm rãi đẩy ra phòng luyện công trầm trọng cửa sắt. Lúc này chính vào tảng sáng, đông phương chân trời sáng lên một mảnh ngân bạch sắc, còn có màu vàng kim nhàn nhạt, kích động muốn đột phá tầng mây. Vệ thao hít sâu một cái lạnh băng không khí thanh tân, vừa mới chuẩn bị đi ra sân nhỏ, chợt nhớ tới còn thừa lại một mai kim tệ nằm ở thanh trạng thái trong, liền làm tức trở về trong phòng luyện công, lại nặng nặng đóng lại kia phiến đại môn. Mãi đến khi sau nửa canh giờ, thanh trạng thái lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, đem huyền vũ chân giải nhâm quý thiên được đề thăng đến 120 tiến độ, phá hạn nhị đoạn tầng thứ. Hắn mới đi ra khỏi ngây người cả đêm lục trúc huyền, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Ta thấy được nhân yêu cũng nhìn thấy ta. Người kia từ bắc hướng nam mà đến, trạm tiếp theo hẳn là Tề Châu phủ thành. Vệ thao leo lên thanh phong quan ngoại dốc đá, dõi mắt hướng bắc nhìn ra xa. Lê Hôn đi vào chỗ gần, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đạo tử nếu là nghĩ ngắm cảnh lời nói, ta liền để bọn hắn đem đồ ăn đưa tới. Vệ thao vừa muốn mở miệng, mi tâm thông suốt giật mình. Hắn chậm rãi quay người, hướng phương nam. Một vòng đại nhật nhưng vào lúc này từ từ bay lên, đem ánh sáng mang vẩy hướng mặt đất. Lạc Thủy Hà mặt sóng nước lấp loáng, xa xa nhìn lại giống như một cái hẹp dài mặt kính, hoàn mỹ khảm nạm tại đất đen tuyết trắng trung ương. Tại Vệ Thao trong ánh mắt, trước đây không biết xem qua bao nhiêu lần chẳng cảnh, giờ này khắc này lại tựa hồ như thay đổi bộ dáng, hóa thành một bức tươi mát thoải mái xinh đẹp bức tranh. Ánh bình minh vừa ló dạng, sóng nước phơi phới. Trong đó lại có thanh liên đóa đóa nở rộ, một chiếc thuyền con đi ngược dòng nước. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, có chút xuất thần nhìn được tại Lạc Thủy Hà bên trong thuyền nhỏ, cùng với tại mặt nước lặng yên hiện hiện, lại không hề có một tiếng động biến mất hư ảo thanh liên, không hiểu đều có loại thời không thác loạn cảm giác. Giống như nơi này cũng không phải là phong tuyết khổ hàn Bắc Điệu Tề Châu, mà là khí hậu ấm áp, cảnh trí duyên dáng phương Nam vùng sông nước. Ngay cả theo thạch cương phía trên thổi qua gió sớm, cũng giống như biến thành sức sống dạt dào, hun hun muốn say gió xuân. Mà đây hết thảy cũng đến từ người trên thuyền. Một cái nam tử áo xanh đứng yên đầu thuyền, không mái chèo tự độ, tư thế thanh thản, nét mặt lạnh nhạt. Hắn cũng tại lúc này chậm rãi quay đầu, tầm mắt xuyên thấu hư không, rơi vào thanh phong quan ngoài cửa dốc đá trí thượng. Hai người ánh mắt chính diện va chạm, ngay lập tức xen lẫn một chỗ, dường như không phân khác biệt. Đạo tử, Lê Hôn Bản có thể cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, nhưng không có phát hiện đầu nguồn rốt cục đến từ nơi nào. Vệ Thao du mắt con người, trên mặt lộ ra không hiểu biểu tình của quái, còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đi tìm tên nhân yêu kia, kết quả lại làm cho ta gặp phải một cái yêu nhân. Chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách binh chủ, 1, chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách binh chủ, 1, ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày bắt đầu. Thanh phong quan trước cửa, đạo đồng nhóm bận rộn đã tới kết thúc rồi. Sắp tán rơi nhánh cỏ phiến lá thanh lý quét sạch sẽ, thềm đá lại trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu. Này cũng là bọn hắn tạo khóa một trong. Tại Lê quan chủ thuộc hạ, việc học không chỉ bao gồm đọc sách tập võ, ngồi xuống nhập kinh, làm việc lao động đồng dạng là trong đó quan trọng một hạng nội dung. Một hồi gió nhẹ lướt qua, cuốn lên từng mảnh lá rụng. Theo thạch cương thượng bay ra thật xa, đánh lấy xoáy lại rơi tại đạo quán trước cửa. Liền có tiểu đạo đồng âm thầm mang lấy, xoay người cánh cung lục tìm lên, ném vào sau lưng con giỏ trúc. Đột nhiên, hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đến, hướng phía xa xa Lạc Thủy Hà vị trí nhìn lại. Vừa mới bắt đầu trong tầm mắt không có mờ ai, nhưng trôi qua một lát, đạo đồng liền nhìn thấy một cái ôn tồn lễ độ nam tử áo xanh, chính chậm rãi hướng phía đạo quán đi tới. Nam tử chắp hai tay sau lưng, một bước liên sinh, một bước liên rời, theo khoảng cách tiếp cận, giống như mùa xuân vậy đi theo cùng nhau đến. Thạch cương chi thượng, Lê Hôn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia chậm rãi mà đến thân ảnh, sắc mặt đã sớm trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng thở ra. Nỗ lực bình phục giọng nói, đạo tử đi nhanh, người này là Thanh Liên tông sư, với lại rất có thể là bước vào dương cực cảnh giới đại tông sư. Vệ Thao hai tay ẩn vào trong tay áo, riêng phần mình kết xuất nguyên thai quyền ấn, tại thanh y nam tử khí trên thuyền bờ mà đến lúc, liền đã mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, giống như tiến vào đến trạng thái nhập định trong. Nghe lời ấy, hắn có hơi gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, quan chủ là làm thế nào nhìn ra được tu vi của người này cảnh giới. Lê Hôn thấy Vệ Thao không hề rời đi ý nghĩa, cũng không có tiếp tục mở miệng quên nữa. Rốt cuộc đối mặt với âm cực dương sinh đại tông sư, chỉ cần đối phương xác định là hướng về phía thanh phong quan mà đến, đều như thế một chút thời gian vậy đi không đi nơi nào, ngược lại không bằng thoải mái tinh thần thái thẳng tắp sống lưng, chí ít sẽ không trên khí thế nhận sợ, không có rơi xuống nguyên nhất môn người mặt mũi. Trầm mặc một chút, Lê Hôn đồng dạng cười nói, trước kia lao đạo may mắn gặp qua bản môn linh đạo chủ ra tay, lại nhìn người này một đường đi tới hàn ý tối tán, xuân ý giạt rào dáng vẻ, dường như cùng đạo chủ vân mê bụ khóa, sinh sôi không ngừng ý cảnh giống nhau đến mấy phần chỗ. Vệ Thao gật đầu, lại hỏi một câu, như vậy tại quán chủ nhìn tới, này yêu nhân cùng đạo chủ lão nhân ra ông ta, người đó cấp độ thực lực cũng có thể càng hơn một bậc. Lê Hôn nghĩ ngợi chậm rãi hồi nói, lão đạo không hiểu âm cực dương sinh, nhưng nhìn kỹ người này chỗ hiện ra thanh liên ý cảnh, tại phạm vi bao phủ biên giới chỗ còn có một chút không hài vướng víu cảm giác, nên không bằng đạo chủ càng thêm hòa hợp không ngại, phản phát uy chân. Chẳng qua nếu là thanh liên tông sư, trên người tất nhiên ẩn hàm đến từ vãng sinh chi địa linh ý, như vậy đạo chủ cùng hắn quyết đấu giao phong, chiến thắng nên có thể làm được, nhưng mong muốn lấy hắn tính mệnh lại không phải chuyện dễ. Đang khi nói chuyện, nam tử áo xanh đã lướt qua bãi sông, đi vào thông hướng đạo quán thạch trên đường. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, Lê quan chủ có thể đi rồi, mang theo quan nội đệ tử từ cửa sau rời khỏi. Lê Hôn không khỏi khẽ giật mình, đạo kia từ đâu? Các ngươi có thể đi, ta lại là không dễ đi lắm. Huống chi có khách từ phương xa tới, ta thân làm Thanh Lân Sơn đạo tử, tự nhiên muốn thật tốt tiếp đãi một phen, mới sẽ không rơi chúng ta nguyên nhất đạo mặt. Lê Hôn do dự một chút, ta một đám sương giả, mặc dù khẳng định không cách nào ngăn lại người này, nhưng nếu là đệ thấp làm tiểu cho hắn dập đầu mấy cái đầu, có thể còn có thể kéo dài một chút thời gian, còn có một khả năng nhỏ nhoi nhường đường tử bất ra rút đi. Không cần, Lê quan chủ nếu không rời khỏi, vậy đừng tiến lên, đều đứng ở chỗ này đừng núp đích. Vừa dứt lời, Vệ Thao tiến về phía trước một bước bước ra, đồng dạng đi vào thạch giữa lộ, như chậm thực nhanh hướng phía đối phương nên đón. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng tiếp cận. Bước hạ nấc thang cuối cùng, làm Vệ Thao đứng lên đá vụn lát thành đường bằng lúc, thân thể không có dấu hiệu nào chìm xuống phía dưới một chút, dường như có cự lực đột ngột giáng lâm, chèn ép tại trên người hắn. Cùng lúc đó, còn có mơ hồ dính dính hấp lực, đều theo mặt đất chuyển đến, giống như nam châm âm dương lưỡng cực, đang không ngừng đưa hắn xuống dưới dẫn dắt lôi kéo. Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn một chút có chút vặn vẹo đá vụn lộ diện, cử trọng lực khinh nhấc chân đạp đất, lại bước một bước về phía trước. Đông. Này bước ra một bước, đá vụn lộ diện đột nhiên chấn động. Ngay cả phía sau thạch cương cũng khẽ run lên. Lê Hôn lực rót hai chân, ổn định thân hình, trong ánh mắt lập tức tràn ngập khó có thể tin mở miệng. Hắn hiểu rõ vệ đạo tử thiên phú tuyệt cao, thực lực vậy mạnh, nhưng là từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới, lại năng lực mạnh đến loại độ cao này tầng thứ. Cho dù đối mặt với âm cực dương sinh thanh liên đại tông sư, đều có thể ở đây trên mặt không rơi xuống hạ phòng, ổn định lại thân hình. Cùng lúc đó, nam tử áo xanh hơi khẽ nhíu mắt, quan tới xem kỹ cùng ánh mắt tò mò. Vệ thao đối với cái này làm như không thấy, lại là một bước về phía trước bước ra. Ầm ầm, lộ diện lay động, đá vụn bay loạn. Còn có nhất đạo đen nhánh vết nước đột nhiên hiện hiện, giống như muốn nhắm người muốn nuốt miệng lớn cấp tốc mở ra, trong chốc lát liền muốn đem nam tử áo xanh cả người đều nuốt vào trong đó. Nam tử khẽ nhíu mày, hai tay lặng yên nâng lên, kết thành một đóa giống như liên hoa nở rộ, lại giống như pháo hoa nở rộ cổ quái ấn quyết. Trước người kết hợp một chỗ, mà liên tại hắn lòng bàn tay đối diện nhau đồng thời, kẽ nước đồng dạng bắt đầu hướng vào phía trong khép lại, lực lượng khổng lồ đối sông phía dưới, đá vụn sôi nổi nổ tung, tuôn ra pháo cùng vang lên loại giòn vang. Giang giác, vệ thao hai vai đột nhiên trầm xuống phía dưới, giống như trên lưng một toàn núi lớn, chèn ép được tất cả thân eo cũng hơi chút cong lưng. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, từng chút một đứng thẳng người, lại tiến về phía trước một bước bước ra. Ầm ầm, đá vụn mặt đất lại là chấn động, trong chốc lát xé mở mấy chục đạo đen nhánh cái nước, giống như tơ nện thành lưới, vì vệ thao hai chân làm trung tâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài. Nhưng lại tại nam tử áo xanh trước người dừng lại, không có đối nó tạo thành dù là một tơ một hào ảnh hưởng. Giờ này khắc này, hai người cách xa nhau tình cờ mới bước khoảng cách. Ở giữa đá vụn lộ diện, kẽ nước không dừng lại khép mở, còn có tí tách tiếng nước từ đó truyền đến, thậm chí theo trong khe tràn ra, đem chúng quanh làm cho một mảnh vũng bùn bẩn thỉu. Lại có không biết bao nhiêu cục đá rót vào kẽ đất, không dừng lại hướng phía càng thêm hắc ám chật hẹp chỗ sâu ra tốc rơi xuống. Mãi đến khi mấy cái hô hấp về sau, dung chuyển mới chậm rãi lắng lại, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là bị làm thành một mớ hỗn độn mặt đất, cũng rốt cuộc khó mà biến trở về nguyên bản bộ dáng. Năng lực đứng yên tại trước mặt ta, thực lực của ngươi tầng thứ, có thể xương giáo môn thế hệ tuổi trẻ đứng đầu. Nói đến chỗ này, nam tử áo xanh giọng nói biến đổi, nghiêm túc mà trịnh trọng, bản thân Vũ Long, Thanh Liên Thánh giáo Nguyệt Tán Nhân, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tính danh. Tất nhiên đối phương không có lên đến đều bạo khởi ra tay, như vậy vệ thao cũng không để ý cùng hắn trò chuyện vài câu, chỉ cần có thể nói bóng nói gió dò thăm một điểm về Thanh Liên giáo tình báo, vậy cũng đúng kiếm. Ta họ Vệ, tên một chữ một cái thao tự, vốn là nguyên nhất đạo thành phong quan trấn thủ chấp sự. Nam tử áo xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, không che giấu chút nào trong ánh mắt kinh ngạc tán thưởng thần sắc, không ngờ rằng ở chỗ này năng lực nhìn thấy nhân vật như ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi cũng chỉ là nguyên nhất đạo ngoại môn đạo quán trấn thủ chấp sự. Như vậy chỉ bằng vào lần này gặp mặt, liền xem như chuyến này không cách nào đạt tới trước đó mục tiêu dự định, ta cũng coi là chuyến đi này không tệ. Vệ thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, nét mặt như có điều suy nghĩ, tiền bối chèo thuyền du ngoạn mà đến, trong nước liên sinh liên rơi, chắc là Thanh Liên giáo nhân vật cao tầng. Chẳng qua trước đó, ta chỉ biết là thánh nữ, trưởng lão, còn có Thanh Liên sứ, lại là chưa từng nghe qua tán nhân tên tuổi, vậy mà không biết các hạ ở trong đó sánh vai nhìn thế nào một vai. Vũ Vông hơi cười một chút, thánh nữ Thanh Liên, hộ giáo pháp vương phía dưới, chính là bao gồm lão phu ở bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam tán nhân, lại sau đó thì là Thanh Hồng Tử Huyền năm vị sứ giả, ta như vậy nói ngươi thế nhưng đã hiểu. Ta biết quý giáo có Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài, cho nên liền đối ứng riêng phần mình sứ giả. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Vũ Vông gật đầu, cũng không hề che giấu gì cả. Thậm chí còn cẩn thận giải thích một phen, trừ ra Thanh Ngọc Liên Đài ngồi xuống chia làm Thanh Liên tả hữu sứ ngoại, cái khác ba tòa liên đài đều có một vị sứ giả, tỉ như nói 30 năm trước Tề Châu Tiết độ sứ, chính là bản giáo ngay lúc đó Hồng Liên sứ. Thì ra là thế, các ngươi ngược lại là luôn luôn thích tại triều đình cùng giáo môn bên trong chỗ cát. Yêu giống với Định Huyền cung trưởng môn, cũng là trong quý giáo người, còn ngồi lên bí pháp trưởng lão vị trí, ngoài ra lại có thánh nữ Tô Quảng, vậy và thân vương thế tử quan hệ thân mật, ngày sau nói không chừng còn có thể biến thành đời tiếp theo vương phi, tận hưởng âm gian vinh hoa phú quý. Với lại theo Vu Tán Nhân lời giải thích đi suy tính, các ngươi từ trên xuống dưới chí ít có 10 cái võ đạo tông sư, như thế hùng hậu thực lực đã vượt xa giáo môn tùy ý một cái tông phái, thật chứ khiến người ta cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Vệ thao nét mặt bình tĩnh, thanh âm ôn hòa. Hai tay của hắn khép lại tại trong tay áo, riêng phần mình kết xuất nguyên thai quyền ấn, tâm thần chậm rãi đắm chìm trong đó. Một bên cảm giác chung quanh sức sống trong ẩn hàm tử khí, một bên dốc lòng tìm kiếm nhìn đêm qua quy xả giao bản thi thể ý cảnh. Không vì xung quanh liên hoa nở rộ tiêu gần chỗ nhiễu, cũng không là lọt vào thai sao trúc thanh âm mà thay đổi. Chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ. 2. Chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ. 2. 30 năm trước có thể như thế, nhưng sau đó thánh nữ không tại, pháp vương trọng thương, tản mắt người, Hồng Liên sứ, Tử Liên sứ cùng với bộ phận trưởng lão điện chủ vị đã không công bố lâu ngày, đã sớm không còn năm đó nhân tài đông đúc, đầy tụ một đường rầm rộ. Trầm mặc thật lâu, Vũ Bông mới nói tiếp, nghĩ không ra vệ chấp sự lại hiểu rõ cung trưởng môn một thân phận khác, chớ nói giáo môn trong, liền xem như tại thánh giáo trong, thực sự hiểu rõ nội tình người đều cũng không tính nhiều. Lại nói đến bản giáo đệ tử Tô Quảng, kỳ thực thân phận của nàng chỉ là dự bị thánh nữ một trong, mà không phải vãng sinh chi địa chân chính thánh nữ. Nói đến chỗ này, Vũ Bông trên mặt hiện ra một tia buồn vô cớ thần sắc, tính toán ra đã có rất dài thời gian không có nghe được cung trưởng lao thông tin, cũng không biết nàng hiện tại trôi qua làm sao, có hay không có tìm kiếm được cởi ra mê võng, tránh thoát trói buộc biện pháp. Còn có Tô Quảng Nha đầu này, Thanh Liên tả sứ nói nàng đã chết, ngay cả một bộ toàn thây đều không thể lưu lại, tiểu cô nương này tư chất không tệ, lại tuổi còn trẻ, như vậy chết mất lại là có chút đáng tiếc. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi kể ra, lại không thấy chút nào bất luận cái gì bi thương cùng vẻ u sầu, có chỉ là người đứng xem lạnh lùng cùng xa cách. Vệ thao nhíu lông mày, Nghe Vu Tiên Sinh chi ngôn, lại quan Vu Tiên Sinh hành trình người giống như đối sống chết của các nàng cũng không thèm để ý. Vu Vương nói, ta ở lâu vãng sinh chi địa, từ trước đến giờ cho rằng mỗi một cái giáo chúng cũng có thuộc về mệnh số của mình, bởi vì cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời, bằng lòng với số mệnh, để cho tự nhiên. Cho nên nói chính các nàng đường chính mình đi đi, về phần cuối cùng năng lực đi tới chỗ nào, ta cũng không quan tâm, nhiều nhất sẽ chỉ quan sát ghi chép lại, lại tại thích hợp lúc quay lại phẩm bị. Vu Tiên Sinh tâm cảnh như thế rộng rãi, ngược lại để bản thân từ đáy lòng kính nể. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, âm thanh đột nhiên thả rất nhẹ, như vậy đối với Vu Tiên Sinh mà nói, liền xem như mắt thấy chính mình chết rồi, hẳn là cũng năng lực bình thản ung dung, lạnh nhạt chỗ chi. Vu Vông cười ha ha một tiếng, lại là lắc đầu. Ta chưa bao giờ trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố, cho nên khó mà nói thật sự đến một khắc này dáng lâm lúc, chính mình lại sẽ có thế nào một loại tâm tính cùng càng nộ. Đến tột cùng là sẽ tựa vệ chấp sự nói có thể lạnh nhạt chỗ chi, còn là nghĩ muốn điên cuồng truy tìm một đường sinh cơ kia, đều thuộc về không biết. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một tiếng tiêu điều thở dài, không biết tự chi buồn, gì luận sinh chi hoan, xem khắp thế gian chúng sinh, có thể chân chính khám phá sinh tử người ít càng thêm ít, có thể giải khai sinh tử huyền quan càng là hơn phượng mao lân giác. Dường như là bản giáo pháp vương đã từng nói câu nói kia, võ đạo tu hành ban đầu nguyên nhân chính là cùng sinh lão bệnh tử, nhân chi đại nạn có quan hệ rất lớn, bản tọa sinh nhi là người, sợ là cũng vô pháp ngoại lệ. Vệ Thao tâm niệm chuyển động, cười một tiếng hỏi nói, Vu tán nhân tất nhiên sợ chết, vì sao lại muốn bắt thượng đi vào Tề Châu, lẽ nào sẽ không sợ dẫn tới bản môn linh đạo chủ xuống núi, đem ngươi mai táng tại Lạc Thủy Hà bờ? Bởi vì ta có không thể không đến lý do. Vu Vông hai tay biến ảo ấn quyết, khí cơ càng thêm lơ lửng không cố định. Trầm mặc một lát, hắn hay là mở miệng nói, ngươi thân là giáo môn đệ tử, hẳn nghe nói qua trước vào tuần lễ đi, sau lại bước vào vãng sinh chi địa quế thư phòng. Hắn lưu lại một đóa huyết liên, trước đây không lâu đột nhiên nở rộ, lão phu là 30 năm trước giúp hắn hoàn thiện công pháp đồng bạn, một cách tự nhiên liền đã nhận ra tình huống này, như vậy cũng chỉ đánh bước ra thành giáo, đi đến như thế một lần. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, đối với cái này dường như không thèm để ý chút nào, một đóa huyết liên mà thôi, Bắc Hoang đang tìm, các ngươi cũng tại tìm kiếm, ta lại là nghĩ không ra trừ ra lấy ra bồi bổ bên ngoài, nó còn có cái gì có thể dùng chỗ. Huyết liên xác thực không coi là đặc biệt quan trọng, nó chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Vu Vương nói lên điều bí mật này, dường như có vẻ hơi hứng hở, thật sự quan trọng thì là nó đối với một điểm chân linh ký thác cùng dung nạp. Nếu có thể đem tinh thần ý chí hoàn toàn dung nhập trong đó, cảm ngộ chân linh từ không tới có, theo hư đến doanh, lại từ doanh chuyển suy biến hóa, cho dù là đối với âm cực dương sinh võ giả mà nói, cũng là coi đây là kính, chiếu rọi bản thân khó được cơ duyên. Nếu như nói có thể đạt được thế nào thu hoạch, chí ít có thể vì sau này tu đồ đặt vững càng thêm cơ sở vững chắc. Còn nếu là linh ý giao hợp, thậm chí có thể trong quá trình này đạt được đạo tiên cơ hội, thể ngộ thiên địa đạo pháp tự nhiên chân ý, như vậy đi đến một cái càng thêm xuân sẻ đại lộ. Nói đến chỗ này, Vu Vông trong mắt chứa ý cười, ánh mắt lướt qua Vệ Thao thân thể, vì một loại càng thêm thanh thản lạnh nhạt tư thế, thưởng thức rừng trúc xanh tươi, thạch cương xanh đen cảnh sắc mỹ lệ. Người có hay không nghĩ tới, lão phu thân làm thánh giáo nguyệt tán nhân, vì sao lại đối ngươi một cái giáo môn đệ tử vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn nói ra như vậy nhiều bí ẩn sự tình? Vệ Thao chậm rãi lắc đầu, không biết. Vu Vông lại hỏi, kia ngươi có muốn biết hay không? Vệ Thao vẫn lắc đầu, không nghĩ. Thật sự không muốn sao? Ngươi phải biết, đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt đại cơ duyên. Vệ Thao mày nhăn lại, nghe ý của ngươi là hiện tại là tại hấp dẫn ta, mời chào ta. Vu Vông đột nhiên nở nụ cười, sau một hồi mới ngưng cười âm thanh, nét mặt giọng nói trở nên nghiêm nghị nghiêm túc. Ngươi nhất định còn không biết, chỉ có đối với thật sự tán thành người trẻ tuổi, ta mới biết như thế tha thứ mà đối đãi, trừ ra không sợ người khác làm phiền giải thích khuyên bảo ngoại, còn muốn thận trọng lối ra đưa ra mời. Chỉ cần vệ chấp sự gật đầu, lão phu có thể cam đoan với ngươi, ngày sau nhất định sẽ làm cho ngươi ngồi lên Hồng Liên sứ vị trí, biến thành thánh giáo mấy người phía dưới, trên vạn người tôn giả, lẽ nào không thể so với ngươi đang giáo môn làm một cái mặc người ra roi trấn thủ chấp sự có tiền đồ hơn. Ồ. Nghe Vu tán nhân lời nói, ta đều có chút tâm thần chập chờn, thụ sủng nhược kinh. Vệ Thao thuận miệng nói xong, lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu là ta không có bị ngươi tán thành đâu. Không bị tán thành người trẻ tuổi, ta một loại không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Vu Vông giọng nói lạnh nhạt nói xong, trong mắt ta, những người kia đều cùng bên đường hoa cỏ thực một mượn dạng, căn bản không đáng giá đầu nhập bất kỳ chú ý. Vệ Thao trầm mặc một lát, đột nhiên lại hỏi, trừ ta ra, còn có ai nhường Vu tiên sinh khắc sâu ấn tượng? Vu Vông cúi đầu suy tư, lâm vào hồi ức, luận thưởng thức cùng coi trọng trình độ, cũng là năm ngoái ta tiến về Nam Cương, một lần tỉnh cờ từ đỉnh núi xuống dưới quan sát, phát hiện một đánh nhìn dù giấy, hành tẩu tại sơn cốc ở giữa cô gái trẻ tuổi, mới có thể cùng vệ chấp sự đánh đồng. Chỉ tiếc nàng không thấy không nghe thấy, vô hình vô sắc, ngay cả ta đều không thể theo dõi tìm thấy tung tích của nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể và bỏ lỡ cơ hội, cũng không biết còn có hay không khả năng gặp lại. Một hồi gió nhẹ lướt qua, đem lại trận trận mùi thơm ngát. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề ngưng trệ. Vệ chấp sự suy nghĩ kỹ chưa? Mãi đến khi mười mấy hô hấp về sau, Vu Vông mới đánh vỡ trầm mặc, âm thanh vậy lạnh xuống, không còn trước đó thân thiết hiền hòa, hoặc là theo ta nhất đạo vào vãng sinh chi địa, được gặp Thanh Liên, hoặc là rồi sẽ táng thân nơi đây, cùng bẩn tiểu nước bùn ngày đêm làm bạn. Đến cùng nên như thế nào lựa chọn, ngươi bây giờ liền có thể cho lão phu một cái đáp án rõ ràng. Vệ Thao thở dài, con người của ta tương đối luyến kỷ, còn có một chút bày không lộ ra không phong khoáng, cho nên nói Vu tán nhân vẽ bánh quá lớn, ta sợ là ăn không vô. Vu Vông đối trả lời như vậy cũng không kinh ngạc, dường như sớm trong dự liệu. Hắn nghe vậy chỉ là cười một tiếng, ăn không vô vậy liền không ăn, sống không được vậy liền đi chết, đối vệ chấp sự mà nói đều là giống nhau kết cục. Vu Tán Nhân cuối cùng chuẩn bị xuất thủ. Vệ Thao du mắt con ngươi, che kín con ngươi chỗ sâu nhất lóe lên một cái rồi biến mất màu đen hư ảnh. Vu Tán Nhân thân làm Âm Cực Dương Sinh đại tông sư, lại là ta chứng kiến thấy qua cẩn thận nhất cẩn thận người. Dù là đối phó ta cái này nhỏ nhỏ Thanh Lân Sơn ngoại môn chấp sự, lại cũng muốn trước hết nghĩ cách đem ta ổn định, lại tốn hao như thế nhiều thời giờ tiến hành bố trí, thật sự là để người khó có thể tin. Đối với cái khác cái gọi là giáo môn chấp sự, ta có thể căn bản sẽ không chính diện nhìn lên một cái. Vu Vương hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, cả người tại thời khắc này đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhưng vệ chấp sự lại cũng không giống nhau, lão phu đi tới gần tỉ mỉ quan chi, lại sinh ra muốn cùng ngang nhau cảnh giới võ giả giao phong quyết đấu, trên một chút hy vọng sống cảm giác, cho nên bất kể tiến hành lại nhiều chuẩn bị, cũng sẽ không ngại nhiều. Rốt cuộc ta chuyến này trọng điểm vẫn là phải tìm kiếm kia đám huyết liên, nếu là ở ngươi nơi này tiêu hao quá nhiều, thậm chí vì giết ngươi mà bị thương, vô luận như thế nào nghĩ cũng không quá có lời. Chẳng qua nhường lão phu có chút hiếu kỳ là, tất nhiên sớm biết ta đang tiến hành bố trí chuẩn bị, ngươi vì sao không rất sớm ra tay đánh vỡ phong tỏa, mà là không nên đợi đến cuối cùng hoàn thành một khắc này? Đông. Một tiếng giống như nhịp tim nhẹ vang lên, đúng lúc này theo vệ thao hư cầm quyền ấn trong nội nạo lên. Hắn vẫn không có ngẩng đầu mở mắt, cảm thụ lấy theo Vu Vông thể nội bộc phát nồng đậm sức sống, cùng với bên trong như có như không một tia tự ý, trước đây ta xác thực nghị trực tiếp ra tay, toàn lực bộc phát đem ngươi trực tiếp đánh chết, không cho ngươi bất luận cái gì ung dung bố trí thời gian. Nhưng Vu Tán Nhân vì chính mình không ngừng nỗ lực, chung quy là để cho ta thay đổi chủ ý, về phần đến cùng là cái gì nguyên nhân, ngươi có thể đoán thượng một đoán. Lão phu không tâm tình đi đoán, cũng chỉ phải trước đem ngươi đánh chết, sau đó lại chờ ngươi báo mộng nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Lời còn chưa dứt, Vu Vông đột nhiên biến mất không thấy. Trong chốc lát ám hương phụ động, thanh hà tuôn ra. Chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ, 3, chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ, 3, lại có thanh liên hư không nở rộ, cánh nở rộ, muốn đem tất cả không khiết vật đều tịnh hóa xua tan. Thậm chí còn có đóa đóa tường vân hiện, từng đạo kim quang chiếu rọi, hiển lộ rõ sức sống rạng rỡ chi tượng. Vệ thao đối với cái này làm như không thấy, thậm chí đứng không nhúc nhích, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, tại tràn ngập sức sống đủ loại dị tượng chỗ sâu, không hiểu truyền ra làm người sợ hãi ào ào tiếng nước. Trong chốc lát mạng lớn lá sen khô héo, liên hoa héo tàn, lại có tường vân tàn đi, kim quang không sinh. Một cỗ nồng đậm chết đi suy bại khí tức, lặng yên theo tiếng nước truyền ra đầu nguồn hiện, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh trăm bước không gian. Vệ thao đúng lúc này đột nhiên mở to mắt, trong tầm mắt chiếu rọi ra một cái xám trắng trường hà hư ảnh. Đóa đóa bọt nước nổi lên, bên trong ẩn chứa lạnh băng hư vô tích mịch, phản phất muốn đem tất cả vật sống sức sống thôn vệ hấp thu, lại cho hướng không biết ở vào phương nào vãng sinh chi địa. Vu Vông hai tay mười ngón trùng điệp, kết thành phức tạp ấn quyết. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú phía trước tôn này ám kim sắc trạch thân thể, trên mặt nét mặt vô hỉ vô bi, lặng lặng chờ đợi sắp hoàn thành sinh tử luân hồi. Người này tự xưng nguyên nhất ngoại môn chấp sự, lại vì mật giáo kim cương bí pháp thiên nhân hóa sinh, thành tựu khó khăn nhất đánh chết khổ luyện tông sư, quả nhiên là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ngay cả ta cũng rất cảm thấy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho người ta nghĩ không hiểu là, hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi tuổi tác, vậy mà liền có thể đem kim cương bí pháp một đường thôi thăng to lớn kim cương cảnh tầng thứ, quả thực là đáng sợ khủng bố tới cực điểm thiên phú tư chất. Nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, thậm chí có thể đột phá âm dương hợp nhất, lại đánh nát đạo kia kiên không thể phá gông cùng xiển xích, một đầu tiến đụng vào hỗn độn vô tướng cảnh giới trong. Nếu thật là đến lúc kia, liền xem như hắn đứng yên để cho ta đánh, bằng vào ta thực lực bây giờ tầng thứ, sợ là mệnh chết cũng không thể trả phá hắn một chút ra giấy. Nghĩ đến đây chỗ, Vu Vông không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Nguyên bản ta chỉ vì kia đám đột nhiên hoa nở huyết liên mà đến, cũng không muốn phức tạp, càng không có tâm trạng đi treo chọc Ninh Huyền Chân Đồ tử Đồ Tôn, đỡ phải cùng ngồi chờ Thanh Lân Sơn chờ chết lao ra hỏa phân cái cao thấp sinh tử. Nhưng thiên ý như lao, khó lường nặng theo, lại để cho ta từ trên người người cảm giác được một tia quế thư phòng lưu lại khí tức, bởi vậy chỉ có thể là khí trên thuyền mở, kiểm tra rõ. Nhìn tới ta càng là không muốn cùng Nguyên Nhất Đạo lên xung đột, cuối cùng lại càng là khó mà tránh thoát được. Vu Vông chậm rãi thu lại suy nghĩ, ấn quyết trong tay lặng yên lại biến. Hôi bại trường hà bọt nước hiện lên, ào ào tiếng nước càng thêm rõ ràng, vì không thể nghịch chuyển chi thế, liền muốn đem tôn này phản phất hộ pháp thần linh ám kim thân thể thôn phệ bao phủ. Cho dù người này là bước vào dương cực, bắt đầu nghịch chuyển sức sống đại tông sư, rơi vào vãng sinh chi địa nhược thủy linh ý trong cũng muốn thoát hơn mấy lớp ra, huống chi hắn chỉ là cái phổ thông khổ luyện tông sư, lớn như thế đã định vậy. Tiếp xuống ta chỉ cần ngưng tụ tinh thần, cẩn thận phân biệt cảm giác cùng chân linh huyết liên tương quan khí tức, lại tiện thể cắn nuốt hết này nhân sinh cơ, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới mật giáo khổ luyện tông sư thịnh vượng sức sống, cho dù là vì Vu Vông tâm cảnh, cũng không khỏi nổi một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng ý mừng. Nhưng vào lúc này, Trường Hà hư ảnh mênh mông cuộn, xuất hiện ở chỗ nào đạo ám kim thân thể bao phủ lên phương. Vu Vông nín thở ngưng thần, vô tư vô niệm, chờ đợi nhìn cùng huyết liên tương quan khí cơ hiện hiện. Đột nhiên, tâm hắn niệm đột nhiên khẽ động. Kết thành pháp ấn hai tay vậy không có dấu hiệu nào run lên, dường như gìn giữ không ở nguyên bản tư thế. Đều trong cùng một lúc, Vu Vông chân bóng rồi rào cái trán đột nhiên hiện ra mấy đạo nếp nhăn, còn có hai hàng huyết lệ theo khỏe mắt chảy xuôi mà ra, theo hai gò má trượt xuống. Một đám chim tức tỉnh cờ theo vùng trời bay qua. Mới vừa tiến vào vì hai người làm trung tâm trăm bước trong phạm vi, liền đồng thời đùng đùng, không, rứt, rớt xuống, rơi vào thi thể trên đất khô héo khô cát, lông vũ không hề sáng bóng, hoàn toàn nhìn không ra là vừa mới chết đi, ngược lại như là bảy đầy một chỗ mục nát thây khô. càng xa một ít thạch cương phía trên. Lê Hôn một mực đứng, mắt không quay dây lắt chằm chằm vào qua lại đối lập hai người, nét mặt tận hiện mê man hoài nghi. Vì hắn huyền cảm cảnh giới tu vi, lại hoàn toàn xem không hiểu phát sinh ở vệ đạo tử cùng Thanh Liên tông sư ở giữa chiến đấu. Trừ ra vừa mới bắt đầu mặt đất chấn động, xé mở kẽ nước bên ngoài, phía sau hai người đều đứng không nhúc nhích, giống như biến thành hai tôn im lặng pho tượng, căn bản không rõ trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi bảy chim nô lên cao mà bảo, thi thể rơi xuống một chỗ, Lê Hôn mới sợ hãi mà kinh, theo bản năng mà hướng lui về phía sau ra mấy bước, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu là vừa nay hắn không có dựa theo vệ đạo tử phân phó làm việc, mà là tiến đến tiến hành viện thủ lời nói, có phải hay không cũng sẽ tượng những thứ này chim tức một dạng, trực tiếp biến thành một bộ không có sức sống tây khô. Lê Hôn lao đi mồ hôi, chậm rãi bình phục suy nghĩ. Nếu như nói huyền cảm chi thượng võ đạo tông sư hắn còn có thể có chỗ ước đoán, như vậy phát sinh ở trước mắt Dương Cực đại tông sư chi chiến, đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ đầu tới cuối tỉnh tỉnh mê mê, căn bản là không có cách đẩy ra sương mù, được gặp chân thực. Càng quan trọng chính là, vệ đạo tử có thể cùng người này chính diện tương đối không rơi xuống hạ phong, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn vậy âm cực dương sinh, đặt đến cùng linh đạo chủ cùng một tầng thứ đại tông sư chi cảnh. Loại cảm giác này, có cố khiến người ta ngạt thở đáng sợ tự ý, đang thôn phệ của ta sức sống. Ta hao phí cực lớn tâm lực dẫn tới nhược thủy linh ý, lại lập tức liền muốn hỏng mất. Hắn rốt cục làm cái gì? Vũ Vương đột nhiên nheo mắt lại, tinh thần ý chí cất cao đến cực hạn, hướng phía trước kéo dài quá khứ. Vâng. Hắn cảm giác chính mình đụng phải lấp kín tường. Đó là lấp kín toàn thân đen sẫm, gần như vô biên vô hạn, đồng thời tản ra vô tận tử khí tường. Này là thứ quỷ gì? Thủy không phải thủy, bụi không nhiễm bụi, này chặn hắc tường vậy đồng dạng tản ra vô tận tử khí, cho nên vãng sinh chi địa nhược thủy linh ý không chỉ đối nó vô hiệu, thậm chí còn bị quấy xáo trộn, đảo ngược thôn phệ hấp thụ của ta sức sống. Nếu như ta không phải tại Tề Châu Lạc Thủy, mà là tại Thánh giáo Vãng Sinh chi địa phụ cận, cũng sẽ không xuất hiện tiểu này. Vu Vông trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức bị hắn quên sạch sành sanh. Chuyện thế gian không có chuyện nếu như xuất hiện vấn đề muốn giải quyết vấn đề, mà không phải ở đâu hối hận chớ điện, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng sẽ chỉ bỏ lỡ thủ thắng hoặc là dừng tổn hại thời cơ tốt nhất. Vu Vông thu lại suy nghĩ, bình phục khí cơ, hai tay pháp ấn lại biến, không tiếp đại giới trực tiếp cắt đứt Vãng Sinh chi địa được thủy linh ý hoành. Trong chốc lát trường hà hư ảnh băng tán, sam trắng bọt nước không còn. Đúng lúc này liên hoa biến mất, thanh hà không thấy. Kim quang tường vân tất cả đều thối lui. Một mớ hỗn độn đá vụn đường dài lần nữa hiện hiện trước mắt. Nếu là lại bị vật kia thôn vệ sức sống, ta có thể muốn suy yếu suy bại, trực tiếp ngã ra Dương Cực cảnh giới. Vũ Vương nặng nề phun ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, tập trung tinh thần hướng phía trước nhìn lại. Lại phát hiện vệ thao lại cùng hắn cùng loại, đồng dạng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi nét mặt. Hai người qua lại đối mặt, ánh mắt xen lẫn. Ai cũng không có ra tay trước công kích. Tại thời khắc này đều có chút suy nghĩ xuất thần. Vũ Vương tâm thần chợt khẽ động, đột nhiên linh quang nổi lên, xua tán đi đại đoàn sương mù, chiếu sáng mảng lớn hắc ám. Nhìn hắn vô thức toát ra ánh mắt nét mặt, dường như vậy không ngờ rằng loại tình huống này xuất hiện, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại có thể nói được thông giải thích. Hoa sen màu máu ký thác chân linh, có thể bên trong ẩn tàng cũng không phải là chính quế thư phòng một điểm chân linh, mà là cấu kết lên nào đó vật gì khác. Nếu thật là như thế, huyết liên giá trị là có thể gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Vâng. Nhưng vào lúc này, đỏ thâm phong bạo đột nhiên nổi lên. Vệ thao dậm chân đạp đất, bước ra một bước, trong chốc lát liền đã tới phụ cận, nguyên thai quyền ấn không hề sức tưởng tượng vào đầu đánh tới. Đông. Mặt đất lần nữa kịch liệt chấn động một chút. Đỏ thâm phong bạo từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nện vào mặt đất, giống như dẫn nổ một viên bom, bùn cắt đá vụn hướng về bốn phương tám hướng kích xạ nước bắn. Hai thân ảnh ở trong đó gián tiếp xê dịch, qua lại cuốn dao, trong chốc lát không biết bao nhiêu lần va chạm giao phong. U u tiếng sấm nối thành một mảnh, dọc theo lạc thủy hai bên bờ chuyển ra không biết bao xa khoảng cách. Ầm ầm, lại là một tiếng sét vang tạc. Hai thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Vệ thao đập ầm ầm tại độ cao chỉ có mấy chục mét thạch cương dưới đáy, gắng gượng đem cứng rắn núi đá xuyên ra một cái độc lớn. Đống lớn đá vụn rơi xuống, đưa hắn thật sâu vùi lấp ở bên trong. Vũ Vông thì một đường bay nhanh, tại lạc thủy bờ bến mở ra nhất đạo mương nước, rơi vào trong nước lại nhấc lên nhất đạo sóng lớn, như vậy hết rồi bất luận cái gì âm thanh. Lê Hôn ổn định thân hình, theo thạch cương đỉnh chóp nhảy xuống, đi vào bị đá vụn sụp đổ vùi lấp cửa hàng phụ cận. Hắn đang muốn bước vào xem xét, lại đột nhiên cứng đờ bất động. Hô hấp, hô hấp. Trong động tiếng gió rít gào, bụi mù tràn ngập, che lại tất cả tầm mắt. Mà vẹn vẹn là đứng ở cửa hang, liền đã nhường Lê Hôn cảm giác khó thở, lạnh cả người, phảng phất đang bên trong chiếm cứ một đầu hung hãn cự thú, lúc nào cũng có thể đánh vỡ chai đá, đưa hắn dẫm nát trở thành thịt nát. Ngoài ra một chỗ phương hướng, Vũ Vông chậm rãi lạc thủy hà trong đi ra, quanh thân nhiệt khí bốc lên, mảng lớn không khí cũng vì đó biến hóa và mèo. Chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ, 4, chương 289, thư thực, cảm tạ thư hữu tiểu hắc tử biến thành quyển sách minh chủ, 4, hắn một bước một cái thật sâu dấu chân, sau lưng hư ảo thanh liên chợt hiện chợt thu, khí cơ cũng đang không ngừng kéo lên cao, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Rào rào. Nhưng vào lúc này, đống lớn đá vụn ầm vang nổ tung. Nhất đạo áo đen hắc bảo thân ảnh xuất hiện tại thạch cương bên ngoài. Ánh mắt vòng qua đang dần dần tản đi bụi mù, cùng tới gần Vũ Vông sen lẫn đôi bính. Kim cương bí pháp, huyền vũ chân ý, ngươi lại dám gạt ta là nguyên nhất đệ tử. Vũ Vông chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, dựa vào phía sau hai tay còn có chút hơi run, chẳng qua năng lực vì âm cực cảnh giới, đem ta bức bách đến trình độ như vậy, ngươi vậy đủ để tiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, áp lực thật lớn bỗng nhiên một phát, nhấc lên từng đạo gợn sóng, đem nó dưới chân tất cả đất đá hướng ra phía ngoài đều bẹp hai. Vệ Thao mặt không biểu tình, tiến về phía trước một bước bước ra. Hai thân ảnh tình cờ đồng thời đi vào ban đầu gặp nhau địa điểm, mở ra đệ tam vòng giao phong. Vũ Vung hai tay như liền, thưa không nở rộ. Phối hợp với một bộ vô cùng ma quái thân pháp, lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, giống như hóa thân ngàn vạn. Vệ Thao thì hình như quỷ mị, các loại chiêu thức đấu pháp cùng xuất hiện, biến thành một đoàn màu đen toàn phong, gào thét đi khắp tại đóa đóa thanh liên trong lúc đó. Hai người càng đánh càng nhanh, tiếng ba đập nối thành một mảnh, ông tác hưởng như là trung lã rung động. Cho dù là vì lê hôn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xanh đen quấn dao ảnh tử, ở phía xa bỗng nhiên tới lui, trôi đến mọi thứ đều bị nghiền ép vỡ nát, hóa thành bụi mù cao cao dơ lên, theo gió trôi hướng phương xa. Vệ Thao song quyền cùng xuất hiện, đánh tan nở rộ trước mắt hai đóa thanh liên. Sau một khắc lại thủ ảnh sôi nổi, lại có càng nhiều liên hoa nở rộ. Tại Vệ Thao cảm giác trong, trước người tất cả không gian đều đã bị vu vông thanh liên bao phủ, cái khác mọi thứ đều mất đi vốn có hình dạng cùng màu sắc. Hắn nặng nề đạp lên mặt đất, hà hạ thanh ngư toàn lực thi triển, hướng về một bên tránh ra. Nhưng đều trong cùng một lúc, từng mảnh thanh liên đột nhiên còn giống như pháo hoa tản ra, lại lần nữa hóa thành đếm mãi không hết thủ ảnh, giống như một không có sơ hở lưới lớn, hướng phía hắn y mắng bao phủ xuống. Cho dù là vì hà hạ thanh ngư tốc độ, đều khó mà đem này thiên la địa vong loại thế công hoàn toàn né tránh. Mặt trời mọc đông phương, biến diệu thanh liên, lúc này theo Dương Cực tông sư trong tay sử dụng ra, mới có thể thật sự cảm nhận được yêu giáo sát chiêu đấu pháp chỗ kinh khủng. Vệ Thao tâm niệm địa điểm, cảm giác chính mình dường như đối mặt với thiên thủ quan âm, mọi loại thủ ấn vung lên như mưa, lại giống thị nguyệt quang lưu thủy, đem mọi thứ đều y mắng bao phủ ở bên trong. Ngược lại là có chút phù hợp nguyệt tán nhân danh hảo. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền không tránh. Mặc kệ địch từ nơi nào đến, một mực hướng về một chỗ đi. Mặc cho địch muôn vàn biến hóa, ta tử giống như bàn thạch, vững như núi. Không có chút gì do dự, Vệ Thao quanh thân ám kim quang mang sáng lên, không lùi không trò, không tránh không né, lại là một quyền về phía trước đập đầm ầm ra. Oanh! Như tiếng sấm vang minh đột nhiên nổ tung. Vệ Thao bị chí ít bảy bát nhớ ân sen, đổi lấy chính là đánh cho một quyền khai, đỡ phải trăm quyền tới. Liên như là vung lên nặng như vạn tấn đại truy, đem vô số cánh sen đều tạm toái bay phá, lộ ra phía sau tấm kia hơi có vẻ kinh ngạc khuôn mặt. Hai người đột nhiên đụng nhau, lần nữa lui về phía sau. Cách xa nhau 10 trượng khoảng cách đối diện mà đứng. Vu Vung lao đi bên môi một vệt máu, lại nhìn Vệ Thao dường như không có thay đổi gì thân thể, không khỏi một tiếng bùi ngùi thở dài. Quyền thế cuồn cuộn, thân đây kim tiên, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi nhất khổ luyện võ đạo tông sư, cũng là khó dây dưa nhất đối thủ một trong, thậm chí đây có chút Dương Cực đại tông sư còn muốn càng thêm khó chơi. Chẳng qua ngươi không vào Dương Cực, liền cuối cùng sẽ không biết, tại nghịch chuyển sức sống bên ngoài, cái gì mới là chúng ta khác biệt với Âm Cực tông sư chân lý võ đạo. Vu Vung âm thanh rơi xuống, đột nhiên ngậm miệng lại. Âm là giả, Dương là thật, Âm Cực Dương sinh, từ hư hóa thử. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào xa xa, nhìn một tôn giống như thực chất, vượt qua ba trượng cao lớn thân ảnh, đứng ở cánh cánh nở rộ liên đài chi thượng, cúi đầu hướng phía hắn quan sát đến. Vu Vung đứng ở đạo kia sinh động như thật, dáng vẻ trang nghiêm thần thánh thân ảnh phía dưới, đồng thời đem ánh mắt lạnh như băng rơi tại trên người Vệ Thao. Vệ Thao nín thở ngưng thần, tinh thần ý chí đột nhiên kéo lên đến cực hạn. Trong chốc lát, mặc liên hư không nở rộ, lại có quy xà giao bản chi tượng hóa sinh, lại có một tôn toàn thân đen sẫm hư ảo thân ảnh, chân đạp huyền quy, tu xà vây quanh, quỷ ti loạn vũ, ở vào màu mực liên đài chính giữa. Kim cương, huyền vũ, hoàng cực, quỷ ti, thậm chí còn có sấp xỉ hắc liên chân ý hiển hóa, lại thêm loại đó giữ tận cung bạo, máu tanh tà dị khí tức. Nếu để cho ngươi thật sự trưởng thành, chắc chắn không phải thế gian vạn vật chúng sinh chi phúc. Mặc dù ta mới vừa rồi bị bức tường kia hắc tường thôn vệ bộ phận sức sống, bây giờ không phải toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, nhưng bị dương chấn âm, vì thực kích hư, ngươi nên hôm nay bị ta đánh chết. Vu Vung trầm thấp thở dài, từng đạo nhìn không thấy gợn sóng vì tôn này sinh động như thật, phảng phất từ hư hóa thực tượng thần làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Vâng. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí cơ xen lẫn một chỗ, ở vang nổ vang. Thanh liên hàng thế, thần Phật ra đời. Nghiêm túc thật lớn âm thanh theo Vu Vung miệng nói ra. Sau một khắc, hắn cùng phía trên liên đài nhân ảnh đồng thời ra tay, kết thành giống nhau ấn quyết, lại đồng thời về phía trước che đậy tiếp theo. Tầng tầng lớp lớp cánh sen hiện hiện, sau đó hóa thành nhất đạo chút xuống màu xanh thủy triều, che lại đồng thời nô ra lưỡng đạo thủ ấn, vậy phủ kín rừng Vệ Thao tất cả không gian tránh né. Đối mặt với né không thể né, tránh cũng không thể tránh một kích, Vệ Thao vứt bỏ hết thảy tạp niệm, không suy nghĩ gì, không buồn không vui, tâm cảnh một mảnh thấu triệt tươi sáng. Tinh thần ý chí hòa làm một thể, quanh thân lực lượng ngưng tụ một chỗ, trong chốc lát lại trải qua âm cực bí pháp, huyền vũ chân giải, âm dương đối sông 23 lần chấn động hợp kích, cuối cùng vì phong trấn ngôn linh làm đầu thủ, đánh ra thành tiểu khổ luyện tông sư sau cùng bạo nhất một kích, phá toái thạch cương một bên. Lê Hôn đột nhiên che lỗ tai, nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai tôn độ cao tiếp cận 10 mét, phản phất hàng thế thần linh loại thân ảnh đụng nhau một chỗ. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, hắn cái gì đều không thể nghe được, con mắt vậy không cách nào thấy rõ. Cho dù là dựa vào huyền cảm cảnh giới tận lực cảm giác, cũng chỉ có thể mơ hồ phát giác được tôn này toàn thân đen sẫm, uy xà giao bản hư ảnh ẩm vang phát toái, chỉ còn lại đối diện màu xanh tượng thần, còn đang ở đem trải rộng vết dạn bàn tay lớn về phía trước nén chụp xuống. Đạo từ bại. Lê Hôn khắp cả người phát lạnh, lòng nóng như lửa đốt, cũng không muốn chính mình có thể hay không đưa đến tác dụng, không quan tâm liền xông về trước ra. Vừa mới bước ra một bước, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co vào. Bên trong chiếu dọi ra nhất đạo như ẩn như hiện ám kim quang mang, hiện bọc lấy đập nát nghiền nát tất cả cuồng bạo khí thế, nặng nề đụng vào thanh liên tượng thần rơi xuống lòng bàn tay. Ầm ầm. Cho đến lúc này, mới có nhất đạo kinh lôi đột nhiên nổ tung. làm vỡ nát lạc thủy biên giới tầng băng, đem mặt nước tạo nên từng đạo trào ra lãng, từng lớp xông lên đối diện bờ bến.
Vâng.
Vũ Vông đầy mặt máu tươi, giống như lệ quỷ, hai tay vỡ vụn, ngực hướng vào phía trong long xuống. Cho dù thể nội còn có sức sống hiện lên, nhưng cũng không cách nào đem chữa trị hoàn thiện, bởi vì hắn đang phi tốc lui lại, bị đồng dạng máu me đầm địa vệ thao đè xuống đất giữa dàn ma sát, đem thanh phong quan ngoại đá vụn đường dài đã thông biến thành một đạo nhân công cống rãnh, lập tức chui vào cống đến lạnh lẽo cứng rắn bãi sông, lại một đầu tiến đụng vào rét lạnh thấu xương lạc thủy chỗ sâu, cuối cùng tạm toái đáy nước đá xanh, thật sâu khảm nạm tiến lòng sông trong. Tương đạo sóng lớn bạo khởi, cả kinh trong nước bảy cá chạy tứ phía, thậm chí cao cao bay ra mặt nước, lại đùng đùng, không dứt, rớt xuống, phảng phất đang bờ bến hạ một hồi gió tanh mưa máu. Mấy chục cái hô hấp sau, vừa muốn bình ổn lại sóng nước lần nữa phun trào, nhất đạo quần áo tả tơi, giữ tận vặn vẹo thân ảnh theo mặt sông chui ra, liều mạng hướng bên bờ bỏ chạy. Đúng lúc này, hắn lại bị một đầu bàn tay lớn màu vàng sậm đột nhiên giữ tại lòng bàn tay, sau đó cao cao vung lên, đập ầm ầm tại mặt đất. Vâng, bãi sông có thêm một đầu hố to. Hơi nước cùng bụi mù dần dần tản đi, Vu Vông tại bùn nhão trong gian nan ngồi thẳng thân thể, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút thất thần nhìn đứng ở hố to biên giới đạo thân ảnh kia. Hắn xóa một cái mặt mũi tràn đầy vết máu, đúng lúc này nhưng lại có máu tươi từ trong thất khiếu tuôn ra, lần nữa lây dính cả gương mặt. Vu Vông liền không còn đi quản, vì khàn khàn khô khốc âm thanh chậm rãi nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao không có bị ta không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ một kích cuối cùng đánh vỡ phòng ngự, tiêu diệt tại chỗ. Chân lý võ đạo hình thành hư tượng bị kích phá, này kỳ thực cũng không chí mạng, vậy không ảnh hưởng ta đem ngươi đánh chết, đều bởi vì ta là khổ luyện tông sư, nhục thân cường độ mới là dựa vào sinh tồn căn bản. Vệ Thao túi đầu quan sát, nguyên nhân đều là đơn giản như thế. Ta không tin, cho dù là Bắc Hoang mật giáo khổ luyện tông sư, cũng không có khả năng luyện thành cứng rắn như thế thể phách. Đó là bởi vì ngươi không hiểu, cái gì mới gọi là 600 quy xà giao bản. Quy xà giao bản, huyền vũ chân giải nát đường cái công pháp cơ bản. Vũ Vông thở dài, ngươi mặc dù là đang gạt ta, nhưng năng lực tại trước khi chết đạt được một đáp án, mặc kệ là thật là giả, cũng coi là hết rồi tiếng mới. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau nhưng lại mở ra. Vũ Vông cưỡng để một hơi, dùng hết khí lực hỏi nói, vậy chặn màu đen tưởng, đảo loạn nhược thủy chân ý hát tưởng, nó đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Vệ Thao trầm mặc một chút, trầm thấp thở dài, đó là huyền vũ. Huyền vũ, lại là huyền vũ. Nó thôn vệ hấp thu của ta sức sống, vì sao ngươi nhận ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều? Vệ Thao lẳng lặng nhìn hắn, một mực không có nói chuyện. Mãi đến khi Vu Vông rủ xuống đầu, lại không còn bất kỳ khí tức gì, mới lại là một tiếng u trầm thở dài, có khả năng, bởi vì ta là chân võ. Chương 290, lồng giam, 1, chương 290, lồng giam, 1, lạc thủy vận sóng, chảy chậm chậm trôi. Mà ở tới gần thanh phong quan địa phương, bình tĩnh dòng nước đột nhiên có thêm một cơn lốc xoáy. Móc lấy con hướng mới hình thành cống rãnh tràn vào, một đường cọ rửa khuấy động, thậm chí sắp tới thanh phong quan trước cửa. Đá vụn đường dài dường như biến mất không thấy gì nữa, biến thành đầu này mới hình thành lạc thủy nhánh sông, bên trong còn có tò mò con cá, tại nổi lên phủ dưới, thì thầm thăm dò. Đạo tử hiện tại cảm giác làm sao? Lạch cạch đạp nước tiếng vang lên, lê muốn đuổi tới lạc thủy hà bờ. Vệ Thao ngẩng đầu lên, âm thanh hơi chút suy yếu, trên thân thể ngoại thương nội thương cũng không lo ngại, tính tâm điều dưỡng một chút thời gian có thể khôi phục hoàn hảo. Chỉ là trong lúc giao thủ ta ngưng tụ chân lý võ đạo bị kích phá đánh tan, đến tiếp sau ngược lại là cái hơi có chút chuyện phiền phức. Vừa nãy quan đạo tử cùng Dương Cực đại tông sư giao phòng, lao đầu tử thật sự cảm giác này mấy chục năm cũng sống vô dụng rồi. Lê Hôn đang khi nói chuyện đã tới phụ cận, thuận thế vậy ở một bên trong nước bùn ngồi xuống. Hắn ánh mắt rời xuống, rơi vào đáy hố quanh chân ngồi ngay ngắn, đã khí tuyệt Vu Vông trên người, nét mặt ánh mắt có chút phức tạp. Theo người bình thường từng bước một thành tiểu Dương Cực tông sư, người này trải nghiệm tuyệt đối nổi bật bất phàm, thứ nhất lộ đi tới từng ly từng tí, hoàn toàn có thể viết thành một bộ đặc sắc quyển sách, nhường rất nhiều võ giả vì đó kinh ngạc tán thưởng. Chẳng qua còn tốt, hắn trung quy là chết tại đạo tử trong tay, cho dù quá khứ lại là đặc sắc, cũng đã theo gió mà qua, tan thành mây khói. Vệ Thao tiếp nhận Lê Hôn đưa tới viên đan dược, một cái toàn bộ đưa vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lại, đợi cho viên đan dược tan ra về sau, mới thở dài chậm rãi nói, Thanh Liên giáo nguyệt tán nhân tu vi cảnh giới cao thâm, cấp độ thực lực cường hãn, ta trận chiến này thắng được vậy cũng không dễ dàng. Nhất là người này cuối cùng từ hư hóa thực cát chủ bài sát chiêu, thiết thiết thực thực mang đến cho ta tương đối áp lực cực lớn. Dừng lại một chút, Vệ Thao trên mặt lộ ra một tia không hiểu nét mặt, đáng tiếc tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm nguyệt tán nhân tính mệnh. Nếu như hắn không phải cẩn thận quá mức cẩn thận, có thể kết quả cuối cùng chính là ta có thể đánh thắng, nhưng cũng không nhất định có thể đem hắn thật sự lưu lại, nghĩ như thế cũng là có chút để người cảm khái. Lê Hôn hoài nghi hỏi nói, cẩn thận quá mức cẩn thận, đạo tử có ý tứ là? Viên đan dược dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Vệ Thao thở ra một ngụm nóng dược thổ tức, trên người vậy bắt đầu toát ra bốc hơi nhiệt khí. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như vị này Thanh Liên giáo nguyệt tán nhân chính là cái mã phu, đi lên liền không quan tâm bọn mạnh dồn sức đánh, trận chiến này ta tuyệt đối sẽ thắng được càng thêm gian nan. Đáng tiếc hắn lại mong muốn dùng cái giá thấp nhất đem ta cầm xuống, vì thế hao hết chắc trở trì hoãn thời gian, dùng để chuẩn bị Thanh Liên bí pháp, muốn dẫn động vãng sinh chi địa được thủy linh ý đem ta trấn áp. Kết quả lại là đâm đầu vào tấm sắt, ngược lại bị thôn phệ hàng loạt sức sống. Lê Hôn như có điều suy nghĩ, không có xâm nhập hỏi lại, mà là rất tán thành gật đầu một cái. Võ giả sinh tử giao phong, tranh một đường sinh cơ kia, chú ý cẩn thận một ít là đúng, rốt cuộc cẩn thận mới có thể vạn năm tuyển, có đôi khi một khắc lơ là sơ suất, dựa vào chính là tính mạng của mình, không thể không thận trọng mà đối đãi. Nhưng chú ý cẩn thận quá mức, vậy liền thành không quả quyết, lưỡng lự, rất khó bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội. Mà thật sự nếu không biết người biết ta, phán đoán sai lầm lời nói, bại vong bỏ mình cũng là phải có tâm ý. Đang khi nói chuyện, hai người theo Lạc Thủy Hà bờ đứng dậy, chậm rãi hướng phía Thanh Phong Quan đi đến. Đạo tử ra tay đại thế quần quận, thật sự là lệnh lao đạo lòng tràn đầy tán thưởng, không ngừng hâm mộ. Lê Hốn nhìn cái kia nối thẳng đạo quán mương nước, ức chế không nổi đại phát cảm khái. Quay lại ta đều chào hỏi đám kia thằng danh con, tương đạo tử đánh xuống cơ sở thủy đạo gia cố phát triển, dẫn tới trong sân, cùng đạo quán sông nhân tạo nối liền thành một thể, cũng coi là lưu cái kỷ niệm khu phong cảnh. Vệ Thao hơi cười một chút, ta vậy vô cùng hâm mộ Lê Thúc một bước huyền cảm, cũng có thể đóng cửa mà đi thoải mái. Đạo tử thật sự là quá đề cao ta, thoải mái tuyệt đối không tính là, lão đạo chính là cảm thấy đã lớn tuổi rồi, không nghĩ lại đi ăn cái đó phân mà thôi. Lê Hôn từ dưới đất nhặt lên một cái cá rời khỏi nước, tiện tay đưa nó ném bỏ vào mương nước trong, khắp khuôn mặt là cười khổ. Hắn nhìn một chút Vệ Thao đột nhiên trở nên biểu tình cổ quái, trầm mặc một lát sau mới thản nói, đạo tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, cũng là bởi vì nhà mình huyền cảm vọng niệm thật sự là có chút hố người. Lão đạo hiểu rõ còn nhớ phá cảnh huyền cảm hôm đó, còn nhường Tả Thạch cứ vậy mà làm một bàn phong phú bàn tiệc ban thưởng chính mình, kết quả vừa ăn một miếng thích nhất, hờ muộn tay gấu, lại cảm giác chính mình là đang ăn phân. Thậm chí chạy đi ra bên ngoài nốt lúc, nghe theo nhà sĩ thuận phong bay tới mùi, ngược lại ức chế không nổi nước bọt chảy ròng, cho rằng thứ mùi đó rất thơm, điều này đáng sợ trải nghiệm, trực tiếp là đem ta sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, chợt cảm thấy còn sống không còn muốn sống. Vệ Thao khỏe môi co quắp một chút, nghe thấy nhìn đều khó mà chịu đựng, cũng là làm khó Lê Thúc. Lê muốn mua đuổi, đối với cái này rất là tán thành. Đúng vậy à, mấu chốt là ta lại một cân nhắc, chính mình thiên phú tư chất cũng không tính việc cao, bản môn công pháp mấu chốt nhất Hỗn Nguyên Thiên lại có thiếu thốn, kể từ đó chẳng phải là phá cảnh tông sư vô vọng, nửa đời sau đều muốn chịu đựng như vậy ý nghĩ sằng bậy trả tấn. Chẳng bằng đi nó đương, lui về thật tốt hưởng thụ sinh hoạt mới là đạo lý. Vệ Thao chậm rãi vận chuyển kim cương bí pháp, bên ngoài thân ám kim quang mang vần quanh. Nghe vậy không khỏi cười nói, đáng tiếc Lê Thúc mong muốn nằm ngửa mà không được, cuối cùng vẫn lần nữa bước vào đến huyền cảm cảnh giới trong. Dừng lại một chút, hắn hỏi tiếp, lần này còn có thể lại lui về sao? Lần này đã trở về không được. Lê Hôn thở dài trong lòng, hay là cái đó cổ quái mộng, trong mộng người thần bí đem ta đưa vào trong môn, thậm chí còn theo ở phía sau đạp một cước, kết quả chính là hoàn toàn xâm nhập đến huyền cảm cảnh giới trong, nghĩ lại trở về vậy tìm không thấy lúc đến con đường. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói, lâm vào suy tư. Như thế sau một lúc lâu, mới cân nhắc mở miệng lần nữa nói, lão đạo nhớ ra hai người huyền cảm trải nghiệm, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm xúc, cũng không biết có thể hay không đối đạo tử gặp phải tình huống có chỗ giúp đỡ. Vệ Thao nghiêm túc nói, Lê Thúc thỉnh giảng, ta rửa hai lắng nghe. Lão đạo mặc dù không vào thiên nhân hóa sinh võ đạo cảnh giới tông sư, không biết trong đó ẩn chứa bí mật, cũng vô pháp ước đoán bên trong rốt cục có gì ảo diệu. Nhưng lần đầu tiên tiến vào huyền cảm lại rời khỏi, lần này lại vào sau ý nghĩ sằng bậy dáng lâm trong giấc mộng kia, ta lại là chợt phát hiện, theo quy nguyên công bắt đầu, mãi cho đến lục chuyển huyền nguyên, lại đến hôn nguyên bí lục, công pháp cơ bản lại cũng có huyền niệm chân ý tồn tại. Mặc dù mộng tỉnh về sau, ta đều không còn có bắt giữ cảm giác được tương ứng huyền niệm, nhưng trong mộng tràng cảnh lại rõ mồn một trước mắt, có thể thấy rõ ràng, để người không chút nghi ngờ hẳn tính chân thực. Càng quan trọng chính là, này mấy bộ công pháp còn có loáng thoáng linh ý liên hệ, giống như tồn tại nhìn không thấy sợ không được sợi tơ cùng dắt, làm lúc ta liền suy nghĩ, nếu như có thể lần theo đầu này sợi tơ đưa chúng nó đặt vào nhất thể, lại sẽ là như thế nào một loại tình huống xảy ra. Không biết những võ giả khác có hay không có cảm giác tương tự, chẳng qua suy nghĩ một chút giống ta dạng này hai lần huyền cảm tình huống, liền xem như có cũng hẳn là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Vệ Thao yên lặng cùng hắn đối mặt, sau một hồi ôm quyền không lời, thi lễ một cái, Lê Thúc lời nói đối ta rất có dẫn dắt. Đợi cho lần nữa ngưng tụ chân lý võ đạo lúc có thể đều có rất nhiều tác dụng, không chỉ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí có khả năng lại bởi vậy thu hoạch. Đang khi nói chuyện, hắn ở đây Thanh Phong Quan trước cửa dừng bước lại, ta đều không vào đi, còn muốn làm phiền Lê Thúc là chuẩn bị thêm một ít dược liệu viên đan dược, có thể để cho ta trên đường bổ ích nguyên khí, khôi phục thương thế. Đạo tử phải dưỡng thương lời nói, vì sao không ở lại trong quan? Lê Hôn suy tư cho ra đề nghị, mặc kệ là Lục Trúc Quyển hay là lão đạo bây giờ ở Thanh Phong Điện, bên trong cũng có chuyên môn tắm thuốc phòng, như thế trong ngoài cùng thì hai bút cùng bé, hiệu quả tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Vệ Thao lắc đầu, ta cũng nghĩ dừng lại thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian, nhưng cũng không dám tại quan trong quá nhiều dừng lại, để tránh cho các ngươi dẫn tới càng lớn mầm hai bạn. Hắn quay người nhìn về phía bắc phương, ánh mắt âm thầm xa xăm, đánh chết đi ngược dòng nước Thanh Liên giáo yêu nhân, vẫn còn có từ bắc hoang xuôi nam nhân yêu muốn đến. Nàng dường như chuyên môn vì ta mà đến, với lại tu hành nào đó quỷ dị pháp môn, có thể thông qua đại phản sinh tiên linh ý định vị khí cơ, sau đó theo dõi tìm thấy vị trí của ta. Chương 290, lồng giam 2, chương 290, lồng giam 2, cho nên với ta mà nói, kế sách hiện nay vậy chỉ có đi đường một loại lựa chọn, tạm thời nhượng bộ lui binh, nhường kỳ phong mang, đợi cho thương thế khỏi hẳn, khôi phục hoàn hảo về sau, lại đi cùng nàng ngõ hẹp gặp nhau, phân cái cao thấp sinh tử. Lê Hôn hơi suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh nói, ta này đi chuẩn bị ngay đạo tử cần thiết chữa thương dược vật, sau đó nhường Thanh Ảnh bọn hắn toàn bộ hành trình hộ tống đạo tử trở về Thanh Lân Sơn. Chỉ cần có thể vào tới sân môn, đến lúc đó có Ninh đạo chủ bảo hộ, liền xem như Bắc Hoang Dương cực tông sư đích thân tới, cũng có thể giữ được đạo tử không lo. Vừa dứt lời, Lê Hôn liền vội vàng rời khỏi. Chỉ còn lại Vệ Thao một người lưu tại đạo quán trước cửa, trầm mặc nhìn chăm chú vừa mới giao thủ lưu lại phá toái thạch cương, thẳng tắp mương nước. Hắn hồi tưởng lại tràn ngập tự ý, lại thôn phệ sức sống quy xà huyền vũ, cùng với đạo kia giống như không đầu không đuôi, chạy chậm chậm trôi sám trắng trường hạ, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều chưa nghĩ minh hoài nghi. Tôn này vắt ngang hắc ám hư không, thi thể của quy xà giao bản, nó là có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại lời nói, lại đến cùng phải hay không một bộ đã cứng ngắc lạnh tấu thi thể? Càng đáng sợ là, nó còn có thể thôn vệ sức sống. Không chỉ là nhục thân, ngay cả tinh thần đều không thể đào thoát. Thậm chí trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, trên đất hoa cỏ thực mục, cùng với không trung bay qua bảy chim đều không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù bắt đầu so sánh, liền xem như đưa hắn cùng Vu Tán Nhân toàn bộ hút khô, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản là không có cách nhìn ra có thay đổi gì, nhưng nếu như là ngàn vạn sinh linh đồng thời bị nó hấp thu, lại sẽ có thế nào một loại tình huống xuất hiện. Vệ Thao mày nhăn lại, tâm niệm lại chuyển. Trong đầu hiện ra Vu Tán Nhân một kích cuối cùng. Thanh hà khắp nơi trên đất, liên đài dâng lên. Phía trên đứng trang nghiêm một tôn phảng phất thần linh thân ảnh. Nó cùng Vu Tán Nhân động tác không khác chút nào, đồng thời kết thành pháp ấn đánh về đằng trước. Âm hư dương thực, từ hư chuyển thực. Vệ Thao yên lặng suy tư, đắm chìm trong đó. Từng lần một quay lại nhìn cùng tôn này thân ảnh đụng nhau giao phong. Tại ánh mắt của hắn trong tầm mắt, vật kia mặc dù có như thực chất, sinh động như thật, nhưng liền hẳn là cái hư ảo sắc không mà thôi. Nhưng mà, khi hắn nguyên thai quyền ấn chân chính cùng chi tiếp xúc lúc, mới kinh ngạc vô cùng phát hiện, nó lại thật sự dường như thực thể, mà không phải trong ánh mắt nhìn thấy trống rỗng chi thể. Càng quan trọng chính là, nó chỗ bạo phát ra lực sát thương. Nếu như không phải có phá hạn 60 đoạn quy xà giao bản đặt cơ sở, chỉ bằng vào kim cương bí pháp thành tiểu khổ luyện tông sư, có thể đã bị kia một cái thanh liên pháp ấn đánh tan phòng ngự, tại nhục thân thượng lưu lại khó mà ma diệt thương thế. Tiến thêm một bước tới suy đoán mô phỏng, liền xem như pha toái biến thành đầy đất lăn loạn xá lợi vậy còn chưa thể biết được. Vội vàng tiếng bước chân vang lên, rất mau tới đến đạo quán trước cửa. Thuộc hạ phụ mệnh hộ tống đạo tử về núi. Thanh ảnh một thân trang phục, nhìn qua tư thế hiên ngang, điêu luyện giả dặn. Ở sau lưng nàng, hai cái võ giả đeo lấy bao phục theo ở phía sau, riêng phần mình nắm hai thất yên cố đầy đủ hết tuấn mã. Lại có một cỗ treo lấy bông vải màn xe ngựa, nhưng vào lúc này đứng tại bên đường. Thanh ảnh triển khai một kiện cầu bì áo khoác, giúp Vệ Thao khoác lên người, đạo tử là cưỡi ngựa hay là ngồi xe? Vệ Thao ôn hòa cười nói, cưỡi ngựa tốc độ càng nhanh một ít, có thể nhanh chóng trở về sân môn, ngồi xe nhưng lại thuận tiện khôi phục chữa thương, còn có thể ổn định lại tâm thần tự hỏi, như thế nhìn tới lựa chọn nhiều cũng làm cho người có chút khó khăn. Đạo kia tử tiểu ngồi xe tốt. Thanh ảnh đề nghị nói, cưỡi ngựa xác thực sẽ mau một chút, chẳng qua chiếc xe ngựa này là Lê Thúc tự mình thiết kế chế tạo, toa xe đại mà rộng rãi, bốn con mã cùng nhau kéo xe kỳ thực cũng chậm không được quá nhiều. Vệ Thao gật đầu, vậy theo ý ngươi lời nói, ngồi xe ngựa trở về sân môn. Kim sắc ánh nắng chiếu rọi, tuyết động đang nhanh chóng hòa tan. Dù cho là định kỳ tu chỉnh quan đạo lộ diện, cũng là khắp nơi trên đất vũng bùn, thỉnh thoảng còn sẽ có tất cả lớn nhỏ cái hố, đi kém xa bình thường thuận lợi thông suốt. Vệ Thao trong xe ngựa ngồi ngay ngắn bất động, hai mắt nửa mở nửa khép, bên trong ẩn hiện thần quang kiếm thước. Mà ở ý thức chỗ sâu, màu mực liên hoa hư ảnh hiện hiện, lại có quy xà giao bản chi tượng chậm rãi hiển hóa, một tôn toàn thân đen sẫm thân ảnh đứng ở trong đó, tam vị nhất thể, hòa vào một chỗ. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ run lên. Tất cả mọi thứ như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, tất cả đều tan thành mây khói. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, chỉ cảm thấy tinh thần kiệt sức suy yếu, chỉ muốn như vậy ngủ thật say. Hắn nắm lên một cái viên đan dược đưa vào trong miệng, đền bù nhìn thương thế khôi phục cần thiết nguyên khí. Mặt ngoài thân thể vết thương đang chậm rãi khép lại, mắt trần có thể thấy càng ngày càng tốt, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, có thể không được bao lâu thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Là cái này kim cương bí pháp điệp ra quy xà giao bản, mang đến thân thể cường hãn. Cho dù còn chưa đạt tới dương cực cảnh giới, không cách nào có nghịch chuyển sức sống đặc chất, nhưng ở năng lực khôi phục phương diện, cũng đã không thua tại âm cực dương sinh đại tông sư. Vệ Thao quan sát kỹ, một lát sau hai tay trùng điệp, năm ngón tay chạm nhau, lập tức giống như kim thiết va chạm, đẩy ra nhất đạo du dương tiêu khẽ. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tìm ra có thể ngưng thần tĩnh tâm dược hoàn, làm dịu vì ngưng tụ chân lý võ đạo mang tới kịch liệt đau đầu. Cùng lúc đó, Lê Hôn tại Thanh Phong Quan trước cửa đã nói không dừng lại quanh quẩn bên hai. Đối với nguyên nhất đạo công pháp cơ bản cũng có đối ứng huyền đọc sự việc, Vệ Thao cũng không có cảm thấy bất luận cái gì giật mình. Rốt cuộc hắn bản thân liền là cái ví dụ sống sờ sờ. Quy xà giao bản chân ý ngưng tụ, chính là đem huyền vũ chân giải cơ sở thiên một đường hướng lên thôi thăng sau đó thể hiện. Thật sự nhường Vệ Thao để ý, hay là Lê Hôn về công pháp trong lúc đó sợi tơ cùng dắt, bộ phận cùng chỉnh thể lời giải thích. Đích thật là đối với hắn không nhỏ dẫn dắt. Gần mà nói, tại chân lý võ đạo ngưng tụ phía trên, liền có thể nếm thử vì quỷ ti đem một nhất trọng hiện, sau đó lại ý cảnh cùng dắt, dung hội quán thông biến thành không phân khác biệt chỉnh thể. Thậm chí có thể ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước. Tham dò có thể đi ra hay không một cái con đường mới, mượn cơ hội này đem sở tu toàn bộ ngoại đạo pháp môn cũng tăng thêm hòa tan bảo. Còn nếu là hướng sâu xa chỗ suy xét, nếu như năng lực cảm giác bắt được Nhâm Quý Thiên, Thất Túc Thiên, thậm chí cả Minh Tận Thiên riêng phần mình đối ứng huyền niệm, đem toàn bộ dung nhập vào quy xà giao bản trong, lại sẽ bày biện ra thế nào một loại tình huống. Nghĩ đến đều làm, không có một tơ một hào kéo dài. Vệ Thao cưỡng để tinh thần, bắt đầu thông qua ưu huyền quỷ ti cảm ngộ tái hiện kim cương bí pháp ý cảnh. Sau đó tại mấy cái hô hấp về sau, trực tiếp tựa ở trên nệm êm ngủ say quá khứ. Ngay cả xe ngựa một đường sốc này, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Muôn hồng nghìn tía, khắp núi biển hoa. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút thất thần nhìn hiện ra cảnh tượng trước mắt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo áo trắng váy trắng thân ảnh như ẩn như hiện, linh động mở mịt. Đúng lúc này, quen thuộc bạch cốt tế đàn im ắng hiển hóa, đứng sừng sững ở xa xa bụi hoa trong lúc đó. Thiếu nữ áo trắng chậm rãi đăng lâm tế đàn, ở phía trên ngồi ngay ngắn xuống, giống như cùng với nó hòa làm một thể. Đã tiến vào đến tiên nhân hóa sinh cảnh giới tông sư, lại còn không có thoát khỏi trước đây huyền cảm vọng niệm. Vệ Thao khẽ nhíu mày, quan sát kỹ nhìn dường như ngay tại cách đó không xa, nhưng lại không cách nào đến gần bạch cốt tế đàn, thiếu nữ áo trắng. Đột nhiên, hắn ánh mắt có hơi ngưng tụ, phát hiện một chút chỗ dị thường. So với trong trí nhớ chẳng cảnh, thiếu nữ áo trắng thân ảnh dường như trở nên hư ảo rất nhiều, giống như một trận gió có thể đưa nàng thổi tan. Ngay cả hắn dưới thân hài cốt tế đàn, vậy không còn trước đó trong suốt long lanh, trắng toát như ngọc dáng vẻ, mà là sáng bóng ảm đạm, bày biện ra một mảnh hôi bại chi tượng. Vệ Thao đem ánh mắt theo trên tế đàn rời, túi đầu lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lại có phát hiện mới. Bên chân tán lạc vài miếng cánh hoa, nhìn qua đã mất đi sức sống, hoàn toàn không có đã từng sáng rõ màu sắc, mà ở bị bụi hoa che chắn chỗ ở, đồng dạng năng lực nhìn thấy hàng loạt khô héo cánh hoa, bày biện ra ảm đạm tử khí. Vệ Thao có thể xác định, trước kia huyền cảm vọng niệm tuyệt đối không có loại tình huống này xuất hiện. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng đứt gãy nhẹ vang lên truyền vào trong tai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy tại bạch cốt tế đàn cái bệ, một mảnh vết dạn từ không tới có, nhanh chóng hướng phía chung quanh phóng đại lan tràn. Tùy theo cùng nhau xuất hiện, còn có không hề che giấu ác ý, đều theo vết dạn trong lan tràn ra đây. Cung nguyện trước khi chết đã từng nói, đây không phải bạch cốt tế đàn, mà là một tòa phong trấn giam cầm lồng giam. Do đó, vì nữ tử áo trắng cùng vô biên biển hoa biến hóa, trong lồng giam phong trấn thứ gì đó muốn thò đầu ra.